Chương 1616, dụ hoặc tiến đến chương 1616, dụ hoặc tiến đến Giang tổ trưởng, chúng ta ra ngoài chuyện bắn đi, chính là một ít chuyện riêng. Hạ Tuấn đội vàng hướng Giang Lâm giỗi ra một tay nắm, trong giọng nói tựa hồ mang theo vài phần cầu khẩn. Đối với Hạ Tuấn cử động Giang Lâm có chút không hiểu, thế là xuề bàn tay ra cùng cái này nắm chặt lại, kết quả phát hiện đối phương trong lòng bàn tay kẹp lấy một cái thẻ dạng vật phẩm, đồng thời còn tại không ngừng hướng trong tay mình nhét. Chờ hắn rút về tay, tập trung nhìn vào, lúc này mới phát hiện kia là một trương thẻ ngân hàng. Tốt tốt tốt, gia hỏa này, diễn đều không diễn đúng không? Giang Lâm ở trong lòng điên cuồng cười lạnh, mặt ngoài nhưng vẫn là một mặt vân đạm phong khinh biểu lộ. Hắn đem thẻ ngân hàng cất vào túi, nhàn nhạt mở miệng nói, đã như vậy, hạ cục phó xin mang đường đi. Hạ Tuấn nghe vậy, mặt lộ vẻ vui mừng, liền vội vàng gật đầu nói ra, được rồi, được rồi. Nửa giờ sau, Hạ Tuấn đem Giang Lâm dẫn tới một chỗ câu lạc bộ tư nhân. Giang tổ trưởng, đây là ta một vị bạn học cũ mở dưỡng sinh hội sở, giống chúng ta dạng này thường xuyên ngồi phòng làm việc người a. Eo cùng xương cổ hoặc nhiều hoặc ít đều có chút ít ma bệnh, cho nên ta liền thường xuyên đến nơi này ấn một cái, nặn một cái. Ngài đừng nói, cái này hiệu quả cũng thực không tồi đấy. Nhìn vẻ mặt hưng phấn sức lực Hạ Tuấn, Giang Lâm nhẹ giọng trêu ghẹo một câu, nghĩ không ra hạ cục phó vẫn rất chú trọng dưỡng sinh. Giang tổ trưởng ngài nói đùa, ta lớn tuổi không giống, phàm là ta có ngài còn trẻ như vậy, ta nằm mơ đều phải cười tỉnh. Hạ Tuấn đập một cái mông ngựa, sau đó mang theo Giang Lâm đi tới hội sở lầu 3. Cùng kia sáng minh lượng lầu 1 so sánh, lầu 3 ánh đèn liền lộ ra tương đối mờ tối, tử sắc cùng màu hồng không khí đèn xen lẫn, phối hợp trên không khí bên trong tràn ngập nhàn nhạt mùi nước hoa, đổi ai tới cũng nhịn không được hướng một ít mập mờ phương hướng suy nghĩ. Nhưng trên thực tế, lầu 3 không khí xác thực rất mờ mờ. Trên đường đi, Giang Lâm đã nhìn thấy không hạ ba cái quần áo thanh lương thợ đấm bóp. Hạ cục phó, cái này dưỡng sinh hội sở, chính quy sao? Đi vào phòng, Giang Lâm không khỏi nghiền ngẫm địa mở miệng nói. Hạ Tuấn sững sờ, sau đó lộ ra một vòng nam nhân đều hiểu tiêu dung, Giang tổ trưởng câu nói này hỏi rất hay, chính quy hay không? Kỳ thật đều tại ngài một ý niệm. Ngài cảm thấy nó chính quy, vậy nó liền đăng quy, ngài muốn cảm thấy nó không chính quy, vậy nó liền không chính quy. Có chút ý tứ. Giang Lâm thu liễm tiêu dung, đi vào một trường sofa ngồi xuống. Ngay sau đó, phòng cửa bị gõ vang. Hạ Tuấn cao giọng nói ra, tiến. Một giây sau, một tên nhìn cùng Hạ Tuấn không chênh lệch nhiều trung niên nam nhân đẩy cửa ra, nện bước cực kỳ cẩn thận bộ pháp đi đến. Đi theo phía sau hắn, còn có 5 tên quần áo thanh lương, cách ăn mặc tịnh lệ mỹ nữ. Giang Lâm xem xét điệu bộ này, liền minh bạch Hạ Tuấn muốn làm gì. Chỉ bất quá một bộ này, hắn đã sớm gặp nhiều. Giang tổ trưởng, vị này chính là ta bạn học cũ, cũng là nhà này câu lạc bộ tư nhân lão bản, Vương Thông. Hạ Tuấn chỉ vào trung niên nam nhân vì Giang Lâm giới thiệu nói. Nha. Giang Lâm có chút không hứng lắm địa ứng tiếng, nhưng Vương Thông liền không đồng đạo. Hắn vẫn là lần đầu nhìn thấy Giang Lâm loại cấp bậc này đại nhân vật, cho nên biểu hiện được cực kỳ ân cần, còn kém tại chỗ quỳ xuống bái làm nghĩa phụ. Lãnh đạo tốt, ta là Tiểu Vương, có thể nhận biết ngài thật sự là quá vinh hạnh. Ừm. Giang Lâm nghiêng đầu một chút, nhìn về phía Vương Thông sau lưng cái kia 5 tên tư sắc khác nhau mỹ nữ thợ đấm bóp. Đây là. Đề cập nhà mình đặc sắc phục vụ Vương Thông lúc này mặt mày hớn hở địa giảng thuật bắt đầu. Lãnh đạo, cái này 5 vị đều là chúng ta dưỡng sinh hội sở bên trong thủ pháp tốt nhất thợ đấm bóp. Ta nghe hạ cục trưởng nói, lãnh đạo ngài ngày bình thường công vụ bề bộn, thường xuyên ngồi lâu, chắc hẳn đối thân thể tổn thương rất lớn, cho nên liền chuyên môn an bài các nàng tới vì ngài ấn ấn ma, nhìn xem có thể hay không trợ giúp ngài làm dịu phần eo cùng xương cổ mệt nhọc. Nghe xong hắn giảng thuật, Giang Lâm quay đầu nhìn về phía một bên Hạ Tuấn, "Hạ cục, ngươi đem ta kêu đi ra." Liên vì chuyện này, Hạ Tuấn mặt mũi tràn đầy cười làm lành giải thích nói, "Giang tổ trưởng, ngài đừng hiểu lầm, kỳ thật ta cũng là cảm thấy nhà này hội sở tư ẩn bảo hộ tương đối tốt, hoàn cảnh nhẹ nhõm, có lợi cho chúng ta tốt hơn nói chuyện nhà." Nói, hắn lấy ra một trương thẻ ngân hàng, vụ trộm nhét vào Giang Lâm trong tay, cũng thấp giọng nói, "Giang tổ trưởng, cái này 100 triệu, là ta hướng ngài nhận lỗi, ta là thật tâm nghĩ kết giao ngài, hy vọng ngài có thể cho ta một cái cơ hội." Giang Lâm cúi đầu mắt nhìn thẻ ngân hàng trong tay, không có lên tiếng, trong đầu không biết suy nghĩ cái gì. Có lẽ hắn là đang nghĩ, Hạ Tuấn bất quá một cái phó cục trưởng, vì cái gì có thể cầm được ra khổng lồ như thế một bút tiền tài? Mà Tân Đào làm chính cục trưởng, 2 năm tổng nước chạy cũng mới miễn cưỡng đạt tới 8.000 vạn. Như thế nhìn tới, Hạ Tuấn xác thực mới là Tân Đào trong miệng cự tham a. Phốc phốc, không nghĩ tới hạ cục xuất thủ xa hoa như vậy. Bất quá số tiền này, ta không thể nhận a. Giang Lâm đem thẻ ngân hàng bước xuống trên mặt bàn, sau đó từ trong túi lấy ra một bao thuốc lá, đốt lên một chi. Trong phòng bầu không khí mơ hồ có chút xấu hổ. Vương Thông bụng trộm trầu mừng Tuấn ném một ánh mắt hỏi ý kiến, biểu tình kia thật giống như đang nói, ca, làm sao cảm giác lãnh đạo cùng ngươi không quá quân a. Hạ Tuấn trên mặt hiện lên một vòng xấu hổ, hắn cũng không nghĩ tới. Giang Lâm thu mình tờ thứ nhất thẻ ngân hàng, thế mà lại cự tuyệt tấm thứ hai. Theo lý thuyết, tờ thứ nhất thẻ ngân hàng đều thu, hai người hẳn là tới một mức độ nào đó đạt thành chung nhận thức a, dù sao có mấy lời cũng không thể trực tiếp làm rõ a. À, đúng, hạ cục phó, suýt nữa quên mất, nơi này còn có một trương thẻ ngân hàng, ngươi cũng cùng nhau lấy về đi. Giang Lâm bỗng nhiên lại từ miệng trong túi xuất ra một cái khác tấm thẻ chi phiếu, nhét vào trên mặt bàn. Gặp một màn này, Hạ Tuấn sắc mặt ẩn ẩn có chút ngưng trọng lên. Giang tổ trưởng, ta cùng ngài không oán không cừu, cái kia Tần Đảo một người rõ ràng đã đủ ngài giao nộp, ngài vì sao hay là không muốn buông tha ta một nữa? Giang Lâm hơi sững sờ, sau đó không khỏi cười nhạo nói, có ý tứ, tha cho ngươi một cái mạng. Có thể a, ngươi bây giờ chủ động tự thú, ta cam đoan đối ngươi từ nhẹ xử lý. Chương 1617, Thiên Hải thành phố Hắc đạo Thiên Kim, Liễu Quân Nhiên chương 1617, Thiên Hải thành phố Hắc đạo Thiên Kim, Liễu Quân Nhiên bên trong phòng bầu không khí đột nhiên trở nên dương cung bạc kiếm. Vương Thông mở mịt luống cuống mà nhìn xem trước mặt hai người, vội vàng lui về phía sau mấy bước. Hắn làm sao cảm giác cái này hay? Muốn một lời không hợp liền đánh nhau đây. Giang tổ trưởng, ngài đừng khinh người quá đáng. Hạ Tuấn cắn chặt hàm răng, gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt cái này khó chơi thanh niên. Giang Lâm cười khẽ một tiếng, không để ý chút nào nhún vai, người kia rồi. Mình làm phạm pháp loạn kỷ cương sự tình, còn không cho người bắt. Ẩm. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Giang Lâm bỗng nhiên vỗ mặt bàn. Vương Thông cùng sau lưng năm tên mỹ nữ thợ đấm bóp trong nháy mắt bị dọa đến run lẩy bẩy. Lúc này Giang Lâm khí chàng toàn bộ triển khai, thượng bị giả uy áp dần dần ép tới mọi người tại đây không kịp thở khí. Hạ Tuấn gặp cái này thái độ kiên quyết như thế, trong đầu dần dần nổi lên cấp trên cho hắn bốn cái lựa chọn. Lựa chọn thứ nhất, cũng tương tự lý tưởng nhất lựa chọn, thu mua Giang Lâm, mọi người bình an vô sự, hắn đi làm Thiên Hải thành phố đời tiếp theo thị trường. Lựa chọn thứ hai, hắn giết chết Giang Lâm, cấp trên giúp hắn xuất ngoại đảo vòng. Lựa chọn thứ ba, hắn tự sát, cấp trên vì đó giải quyết tốt hậu quả, cũng hậu đãi người nhà của hắn. Lựa chọn thứ bốn, cấp trên diệt hắn cả nhà, không lưu người sống. Hạ Tuấn biết rõ, cấp trên mặc dù cho hắn bốn cái lựa chọn, nhưng hắn có thể chọn chỉ có ba cái. Trước mắt cái thứ nhất lựa chọn thất bại, hắn chỉ có thể cược cái thứ hai. Giang Lâm, đây là ngươi bức ta. Hạ Tuấn hét lớn một tiếng, đột nhiên từ bên hông rút ra một cây súng lục, nhắm ngay Giang Lâm mi tâm. Tất cả mọi người không nghĩ tới Hạ Tuấn sẽ làm ra hành động điên cuồng như thế, bao quát hắn bạn học cũ, Vương Thông. Mà rơi vào Giang Lâm trong mắt, Hạ Tuấn đây là rõ ràng chó cùng rất dậu biểu hiện. Về phần cây súng lục kia, trong mắt hắn càng là cùng thiêu hỏa côn không khác. Ngươi nhất định phải làm như vậy sao? Ngươi phải biết có một số việc thế nhưng là mở cung không quay đầu lại tiễn, ta khuyên ngươi nghĩ lại mà làm sao. Giang Lâm chậm rãi hai chân chéo ngoẽ, dựa vào trên ghế salon, ánh mắt khinh miệt từ thân súng đảo qua, sau đó lại rơi vào Hạ Tuấn tâm kia tràn ngập khẩn trương cùng bất an trên mặt. Hạ Tuấn trong miệng thở hổn hển, trong mắt hiện đầy tơ máu, hắn cầm súng tay đang run rẩy. Không sai, run rẩy. Hắn hiểu được mình tại đem miệng súng liếc về phía ai, cũng biết hậu quả của việc làm như vậy sẽ như thế nào. Nhưng hắn đã không có lựa chọn nào khác. Cấp trên đã hạ đạt tử mệnh lệnh, tuyệt đối không thể để cho Giang Lâm thuận hắn đi lên tra. Tuyệt không thể. Nghĩ tới đây, hắn run rẩy cầu khẩn nói, "Giang, Giang tổ trưởng, coi như ta và ngươi, lưu cho ta con đường sống đi. Ngươi đem tiền thu, lại cầm tần đảo đi cho phía trên giao nộp, có được hay không? Về sau ngươi chính là ta Hạ Tuấn tái sinh phụ mẫu, ta sẽ vĩnh viễn nhớ kỹ ngươi ân tình. Được hay không? Ta đã cho ngươi đường sống, để xuống, thành thật khai báo tình hình thực tế, ta bảo đảm ngươi một mạng." Giang Lâm nhóm lửa một điếu thuốc lá, chậm rãi mở miệng nói ra. Nghe nói như thế, Hạ Tuấn triệt để tuyệt vọng. Hắn điên cuồng mà hô to một câu, "Ngươi mẹ nó điên rồi. Hiện tại cầm thương chính là ta. Ngươi thật sự cho rằng ta không dám nổ súng sao? Vậy ngươi mở chứ sao?" Giang Lâm nghiêng đầu một chút, có chút khinh thường nói. Một bên Vương Thông đều trợn tròn mắt. "Vợ, cái này lãnh đạo cũng quá hung ác đi. Bị thương đỉnh lấy chán đều không chịu thua. Gia môn, cái này mẹ nó mới gọi gia môn. Người sao có thể như thế có loại?" Đúng lúc này, phòng đại môn bị một cấu ngoại lực đống nhiên đá văng. Giang Lâm vô ý thức theo tiếng nhìn lại, đã nhìn thấy một trương lạ lẫm mà gương mặt xinh đẹp, đối phương mặc một bộ màu đen váy ngắn, tinh xảo gương mặt xinh đẹp bên trên mang theo vài phần tức giận, đáng nhắc tới chính là vị này cùng hắn muốn không quen biết nữ sinh. Dáng người rất ảo. "Ta giống như cũng không có viện binh đi, chẳng lẽ là?" Giang Lâm nhíu mày, nhìn về phía trước mặt Hạ Tuấn. Đang lúc hắn suy đoán nữ sinh thân phận thời điểm, cô bé kia mở miệng nói chuyện. "Vương tổng, toàn bộ lầu ba liền các ngươi phòng nhất nhau nhau, xào xào nháo nháo. Chẳng lẽ các ngươi một chút đều không cân nhắc khách nhân khác cảm thụ sao?" Vương Thông một chút liền nhận ra nữ sinh thân phận. "Thiên Hải thành phố Hắc đạo Thiên Kim, Liễu Quân Nhiên." "Liễu? Liễu tiểu thư, ngài, ngài lanh tính một chút, nơi này xuất hiện điểm tình huống đặc biệt, sau đó ta giải thích cho ngài." Mặc dù Vương Thông đắc tội không nổi Liễu Quân Nhiên, nhưng dưới mắt chuyện quá khẩn cấp, hắn cũng không kịp chậm rãi giải thích cho đối phương. Dù sao, nơi này lúc nào cũng có thể phát sinh thương kích sự kiện, mà mắt sắc Liễu Quân Nhiên cũng rất nhanh chú ý tới bên trong phòng tình huống, đặc biệt là Hạ Tuấn trong tay cây súng lục kia. Nàng đột nhiên yên tĩnh trở lại, đồng thời ý thức được mình khả năng bắt gặp cái gì thiên đại bí mật. Làm Thiên Hải thành phố nhân vật phong vân, nàng tự nhiên là biết được Hạ Tuấn. Chính là Hạ Tuấn cầm thương chỉ vào thanh niên, nàng tại Thiên Hải thành phố còn chưa bao giờ thấy qua. "Các ngươi đây là?" "Khụ khụ, bản tiểu thư người này không yêu xen vào việc của người khác, quấy rầy." Liễu Quân Nhiên quay đầu rời đi, trong lòng không khỏi thở dài một hơi. Đáng tiếc đẹp trai như vậy xoái ca, nếu không phải Hạ Tuấn trong tay cầm khẩu súng, nàng nói không chừng sẽ còn trình diễn một trận cướp người tiết mục. "Dừng lại!" Hạ Tuấn đột nhiên hét lớn một tiếng. Nghe được thanh âm, Liễu Quân Nhiên cơ hồ là phản xạ có điều kiện địa đứng vững tại nguyên chỗ. Vẫn là câu nói kia, đối phương có súng. "Hạ cục trưởng, ngươi làm cái gì?" "Liễu tiểu thư, chuyện này đã để ngươi bắt gặp, vậy ngươi trước hết chớ vội đi." Hạ Tuấn mặt tâm trầm, lạnh lùng nói. Liễu Quân Nhiên hừ lạnh một tiếng, thanh âm bên trong mang theo một tia không vui. "Hạ cục trưởng, ngươi là đang uy hiếp ta sao? Cha ta thế nhưng là, cha ngươi là Quách thư ký cũng vô dụng. Cho ta đứng tại chỗ, không được lúc đích." Hạ Tuấn đống nhiên đem miệng súng nhắm ngay Liễu Quân Nhiên, đồng thời dùng ánh mắt còn lại thời khắc để phòng Giang Lâm động tác. Đối mặt tử vong uy hiếp, Liễu Quân Nhiên dù cho lại tức giận, cũng chỉ có thể dựa theo hắn yêu cầu làm. "Ta không động, ta không động, được rồi." Sau đó, Hạ Tuấn một lần nữa đem miệng súng nhắm ngay Giang Lâm. Giang Lâm vẫn là như cũ, nằm trên ghế salon không nhanh không chậm hút thuốc, cái kia nhàn nhã tư thái, thật giống như họng súng nhắm ngay không phải hắn, mà là người khác. Giang tổ trưởng, Thiên Hải thành phố bất quá lớn chừng bàn tay khối địa, ngươi vì cái gì hết lần này tới lần khác liền nhìn chằm chằm nơi này không thả đâu? Thân phận ngài cỡ nào tôn quý, chết ở chỗ này cũng không tránh khỏi thật là đáng tiếc a. Hạ Tuấn vẫn cố gắng thuyết phục Giang Lâm, nếu như có thể thành công thu mua Giang Lâm, vậy hắn cũng không cần mang nhà mang người mở ra lưu vong sinh hoạt. Cho nên vì dưới mắt hết thảy, hắn nói cái gì cũng phải lại thử một chút. Chỉ bất quá Giang Lâm cũng mặc kệ hắn những thứ này. Hạ cục trưởng, xem ra ngươi cũng là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường a. Ta vì sao lại tới đây, ngươi không nên hỏi ta, mà là hẳn là hỏi một chút phía sau người đám người kia. Ừm. Nếu như ta đoán không sai, là Lý Gia a. Giang Lâm nhiều hứng thú nhìn Hạ Tuấn một chút. Mà theo Lý Gia hai chữ này cửa ra vào, mọi người tại đây đều sắc mặt đại biến. Bởi vì bọn hắn đều biết, Lý Gia tại Lỗ Tỉnh là dạng gì tồn tại. Nói là trời, cũng không chút nào quá đáng. Chương 1618, hắn thật là nhân loại sao? Chương 1618, hắn thật là nhân loại sao? Hạ Tuấn giơ thương tay bắt đầu run rẩy kịch liệt. Mồ hôi thuận trán của hắn chậm rãi nhỏ xuống, hắn nhìn xem trong tay thanh thương này, trong mắt lóe lên một vòng do dự. Mà Liễu Quân Nhiên đang nghe Giang Lâm nói ra Lý Gia danh hào về sau, càng là mặt lộ vẻ hãi nhiên. Lý Gia? Cái này chiếm cứ tại Lỗ Tỉnh mấy chục năm quái vật khổng lồ, cho dù là phụ thân nàng, cũng đối cái này giữ kín như bưng. Đồng thời theo nàng biết, cái này Hạ Tuấn chính là Lý Gia xếp vào tại Thiên Hải thành phố quân cờ. Ngay trước Hạ Tuấn trước mặt, người thanh niên này là ở đâu ra dũng khí, dám gọi thẳng Lý Gia danh hiệu? Chẳng lẽ hắn thật không sợ chết sao? Vừa nghĩ đến đây, Liễu Quân Nhiên yên lặng hướng Giang Lâm ném một cái đồng tình ánh mắt. Soái là thật là đẹp trai, mãng cũng là thật mãng, thật là đáng tiếc. Giang Lâm, ta nhìn ngươi là thật không muốn sống. Ta hỏi lại ngươi một lần cuối cùng, ngươi đến tột cùng là muốn chết, vẫn là phải sống? Hạ Tuấn cắn chặt răng, đem ngón tay chậm rãi khoác lên trên cò súng. Trung quanh nhiệt độ không khí bỗng nhiên hạ xuống, không khí tựa như đọc lại, bên trong phòng ăn tĩnh tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Vương Thông, Liễu Quân Nhiên bao quát cái kia năm tên kỹ sư, từng cái thở mạnh cũng không dám một tiếng, sợ một giây sau cái kia đen ngòm họng súng liền nhắm ngay chính mình. Giang Lâm thấy thế, cúi đầu mắt nhìn trên cổ tay thời gian, đồng thời du du mở miệng nói, thời gian không còn sớm, ta không có rảnh chơi với ngươi nhà trò chơi. Mặt khác, chẳng lẽ Lý Gia chưa nói với ngươi, ngươi căn bản không giết chết được ta sao? Nghe nói như thế, Hạ Tuấn chán nổi gân xanh lên, hét lớn một tiếng, cuồng bạo. Đây là ngươi tự tìm. Đi chết đi. Một giây sau, hắn hung hăng bóp lấy cò súng. Ầm. Một tiếng súng vang. Tất cả mọi người vô ý thức nhắm mắt lại. Bọn hắn không dám nhìn tới Giang Lâm óc vỡ toang huyết tinh tràn diện, bọn hắn chỉ hy vọng Hạ Tuấn không muốn nổi điên, không muốn đem họng súng nhắm ngay bọn hắn. Một giây, hai giây, ba giây. Tại trải qua một trận yên tĩnh giống như chết về sau, Hạ Tuấn chậm rãi mở hai mắt ra. Nhưng mà hắn trong dự đoán Giang Lâm đầu nở hoa ngã trong vũng máu bỏ mình một màn cũng chưa từng xuất hiện. Tương phản, Giang Lâm còn lông tóc không tổn hao gì dựa vào trên ghế salon, chính cười híp mắt nhìn xem hắn. Hạ Tuấn đông nhiên trừng lớn hai mắt, một mặt không dám tin liên tiếp lui về phía sau mấy bước, thanh âm bên trong mang theo run rẩy cùng sợ hãi. Ngươi thế nào không chết? Câu nói này hỏi được là như thế buồn cười, đến mức Giang Lâm đều suýt nữa cười trận. Mà Liễu Quân Nhiên cùng Vương Thông đang nghe Hạ Tuấn thanh âm về sau, cũng tương tự nghi hoặc địa mở hai mắt ra. Kết quả bọn hắn liền nhìn thấy đủ để cho các nàng trung thân khó quên một màn. Chỉ thấy Giang Lâm chậm rãi duỗi ra một cái tay, mở ra lòng bàn tay, lộ ra bên trong viên kia tản ra kim loại sáng bóng đầu đạn. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, viên này đầu đạn hẳn là. Liễu Quân Nhiên cùng Vương Thông nghĩ tới đây lúc, đã không dám tiếp tục suy nghĩ. Tay không tiếp đạn, mở cái gì quốc tế cho đùa. Bọn hắn tình nguyện tin tưởng đây là Hạ Tuấn nổi điên sau nổ súng bắn chết bọn hắn trước xuất hiện ảo giác. Cốc cốc cốc, Giang Lâm tùy ý đem đầu đạn vứt bỏ ở trên bàn, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Hạ Tuấn súng trong tay, nhàn nhạt mở miệng nói, "Hạ cục trưởng, hiện tại nên ta hỏi ngươi, ngươi đến tột cùng là muốn chết, vẫn là phải sống?" Vừa dứt lời, Hạ Tuấn liền như là gặp quỷ bình thường lần nữa bóp cò. Phanh phanh phanh, liên tiếp 3 tiếng súng vang lên. Đạn tinh chuẩn không sai lầm bắn về phía Giang Lâm mi tâm. Ngay tại lúc đạn khoảng cách Giang Lâm làn ra không đến 2 cm thời điểm, một đạo mắt trần có thể thấy cương khí bình thường xuất hiện, nhẹ nhõm chặn cái này bay vụt mà đến 3 viên đạn. Giang Lâm không nhanh không chậm buông tay, ở giữa không trung gỡ xuống cái này 3 cái chí mạng đầu đạn. Sau đó chỉ thấy hắn cười khẩy, trở tay đem đầu đạn ném ra ngoài. Gian ngoan không cố, 3 cái đầu đạn lấy một cái tốc độ cực nhanh bay về phía Hạ Tuấn. Hạ Tuấn thậm chí còn không có kịp phản ứng, cũng cảm giác được cánh tay của mình cùng hai chân giống như bị thứ gì trọng kích một chút. Chờ hắn lấy lại tinh thần, đã nhìn thấy trên người mình đã nhiều 3 khu huyết động. Một giây sau, súng ngắn của tay rớt xuống đất, hắn vội vàng đi lục tìm khẩu súng dưới đất. Giang Lâm thấy thế, nhấc chân đem cây súng lục kia dẫm ở, cũng rêu cợt nói, thương đều cầm không vững, còn muốn lấy giết người. Hạ Tuấn đang muốn mở miệng nói chuyện, nhưng mà đau đớn kịch liệt cảm giác vừa lúc đánh tới, hắn phảng phất bị trong nháy mắt rút khô lực khí toàn thân, một đầu hung hăng đưa tại trên mặt đất. Ầm. Hạ Tuấn ngã xuống đất không dậy nổi. Cách đó không xa, Liễu Quân Nhiên cùng Vương Thông trong nháy mắt ngu ngơ ngay tại chỗ. Lúc này hai người bọn họ trong lòng có một cái giống nhau nghi hoặc. Trước mắt thanh niên này, thật là nhân loại sao? Tay không tiếp đạn coi như xong, thế mà còn có thể tay không phi tử đạn. Nơi này không có các ngươi hai cái gì sự tình, mau mau rời đi. Giang Lâm nhặt lên trên đất súng ngắn, đồng thời liếc mắt đứng tại chỗ ngẩn người Vương Thông cùng Liễu Quân Nhiên. Nghe vậy, Vương Thông như được đại xá, cũng không quay đầu lại chạy ra phòng. Liêu Quân Nhiên tại ngắn ngủi chần chờ về sau, cũng quyết định rời đi trước nơi thị phi này. Dù sao Hạ Tuấn là Lý gia nuôi chó, nàng ở chỗ này xem náo nhiệt, đến lúc đó vạn nhất chọc một thân tao liền phiền phức lớn rồi. Đợi đến đám người thối lui, bên trong phòng cũng chỉ còn lại có Giang Lâm cùng ngã xuống đất kêu rên Hạ Tuấn. Giang Lâm mắt nhìn góc tường giám sát, giơ súng bóp cò. Ầm. Camera lập tức hỏa hoa vang khắp nơi, lung la lung lay hai lần về sau, liền bốc lên khói đen. Hạ cục trưởng, chuyện cho tới bây giờ, ngươi còn có cái gì muốn nói sao? Giang Lâm tràn ngập ngoạn vị thanh âm vang lên. Hạ Tuấn cố nén kịch liệt đau nhức, từ hàm răng bên trong gạt ra một câu, cho ta thống khoái. Nghe nói như thế, Giang Lâm có chút kinh ngạc nhìn hắn một cái. U, như thế có loại. Coi như Hạ Tuấn coi là Giang Lâm sẽ một thương chấm dứt rơi hắn thời điểm. Giang Lâm lại đem súng ngắn bỏ vào trên mặt bàn, cũng chậm rãi mở miệng nói, muốn chết cũng không có dễ dàng như vậy. Chương 1619, kết bạn Liễu Quân Nhiên. Chương 1619, kết bạn Liễu Quân Nhiên ngươi. Hạ Tuấn không dám tin nhìn về phía Giang Lâm. Lúc này máu tươi đã thấm ướt hắn quần áo, mất máu quá nhiều mang tới cảm giác suy yếu bắt đầu chiếm cứ đầu góc của hắn. Hắn nhớ tới Lý Gia cho hắn 4 cái lựa chọn. Lúc này hắn nếu là cũng không làm ra lựa chọn, như vậy Lý Gia liền sẽ giúp hắn làm ra lựa chọn. Vừa nghĩ đến đây, hắn đã dùng hết toàn thân cao thấp sau cùng một tia khí lực gian nan chống lên thân thể. Sau đó đưa tay chụp vào trên bàn súng ngắn. Hạ cục trưởng, ngươi còn tại ý đồ dãy dụa sao? Giang Lâm ngồi ở trên ghế salon bất vi sở động, chỉ là miệng bên trong còn tại không ngừng hỏi thăm. Hắn nhìn xem Hạ Tuấn một chút xíu giơ tay lên thường, sau đó thay đổi họng súng phương hướng, không khỏi lần nữa lên tiếng hỏi thăm, ngươi muốn tự sát? Có ý tứ? Còn sống không tốt sao? Ngươi cứ như vậy muốn chết? Hạ Tuấn không nói, nhắm ngay trái tim của mình yên lặng bóp lấy cò súng. Nhưng mà trong dự đoán tiếng súng cũng không vang lên. Hạ Tuấn có chút ngạc nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy Giang Lâm tiện tay ném ra mấy quả còn chưa kích phát đạn, đồng thời nhàn nhạt mở miệng nói, đạn sớm đã bị ta lấy xuống. Ta phát hiện ngươi người này rất kỳ quái, người ta Tần thị trưởng còn đang chờ tổ chức xử lý khoan dung, ngươi làm sao lại một lòng muốn chết đâu? Trải qua cái này từng vòng đảo ngược, Hạ Tuấn tâm lý phòng tuyến đã triệt để bị đánh sụp. Hắn không chỉ có giết không được Giang Lâm, càng là ngay cả tự sát đều không thể làm được. Nói chuyện a, Hạ cục trưởng, có phải hay không Lý Gia uy hiếp ngươi rồi? Giang Lâm bắt chéo hai chân, thiếu dung nghiền ngẫm địa dò hỏi. Hạ Tuấn thở hổn hển, sắc mặt bởi vì mất máu quá nhiều đã trở nên trắng bệch một mảnh. Hắn khó khăn nhẹ gật đầu, sau đó hai mắt một hắc tại chỗ hôn mê bất tỉnh. Giang Lâm thấy thế, nhíu mày. Sau đó không nhanh không chậm lấy điện thoại di động ra bấm cấp cứu điện thoại. 2 phút đồng hồ về sau, Giang Lâm đi thẳng ra khỏi phòng. Phòng ngoài cửa, Vương Thông đã tại nguyên chỗ chờ đã lâu. Hắn trông thấy Giang Lâm ra, lúc này sợ xanh mặt lại điệu nên đón tiếp lấy, "Lãnh đạo." "Lãnh đạo ngài nhìn xem có cái gì cần tại hạ hỗ trợ." Giang Lâm dừng bước lại, nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, sau đó nhẹ giọng bàn giao nói, "Một hồi xe cứu thương tới, đem Hạ Tuấn đưa đến bệnh viện." "Tốt, ta hiểu được, lãnh đạo ngài yên tâm. Ta nhất định trước tiên đem Hạ cục trưởng đưa đi bệnh viện." Vương Thông một trận cúi đầu không lưng, thái độ cung kính đến cực điểm. Cho đến đưa mắt nhìn Giang Lâm bóng lưng dần dần biến mất tại cuối hành lang, hắn lúc này mới nặng nề mà nhẹ nhàng thở ra. Lấy lại tinh thần, hắn phát hiện trên trán của mình đã hiện đầy mồ hôi lạnh, không khỏi mặt mũi tràn đầy nghĩ mà sợ nói, vị gia này đến cùng là thần thánh phương nào a? Quá kinh khủng. Tại hội sở lầu một đại sảnh, một đạo tịnh ảnh đang đứng tại cửa ra vào yên tĩnh chờ đợi, nàng khi thì nhìn xung quanh, khi thì lại cẩn thận hướng đầu bậc thang nhìn lại, xem ra tựa hồ là đang chờ cái gì người. Không bao lâu, một trận nhẹ nhàng tiếng bước chân từ đầu bậc thang vang lên. Nàng lập tức vội hai, đội ba cuốn cuồng điện ném đi ánh mắt. Theo tiếng bước chân rút ngắn, Giang Lâm thân ảnh cũng dần dần xuất hiện ở tầm mắt của nàng bên trong. Trước mắt nàng sáng lên, đội vàng nện bước toái bộ đi tiến lên, ngăn cản Giang Lâm đường đi. Ai chờ sau đó? Ừm. Giang Lâm nhìn xem ngăn tại trước người nữ sinh, có chút nhíu mày, trong mắt lóe lên một vòng nghi hoặc. Ngươi muốn làm gì? Thanh âm của hắn tựa như một đầm bình tĩnh nước đọng. Liêu Quân Nhiên nghe vậy, đội vàng lấy điện thoại di động ra, cẩn thận từng ly từng tí nhìn về phía Giang Lâm hai mắt, đồng thời ấp úng giải thích nói, ta nghĩ thêm bạn gái mẹ chắc, có thể chứ? Soái ca. Giang Lâm hơi sững sờ. Hắn còn tưởng rằng trước mắt nữ sinh này là đến gây chuyện mà, không nghĩ tới chỉ là đến thêm mẹ chán. Bất quá, đối phương cũng rất thành thật. Chúng ta tựa hồ không biết, chính là bởi vì không biết, cho nên mới muốn quen biết một chút ta. Liêu Quân Nhiên khỏe miệng có chút dương lên, lộ ra một vòng như xuân hoa nở rộ thiên chân vô tà tiểu dung, hai tròng mắt của nàng như là thâm thúy hồ nước, thanh tịnh trong suốt, tựa như hai viên óng ánh sáng long lanh bảo thạch, tản ra mê người hào quang. Con mắt của nàng nhìn rất đẹp. Đây là Giang Lâm đối với Liêu Quân Nhiên thứ hai ấn tượng. Đẹp mắt người, tự nhiên là có một chút xíu đặc quyền. Kết quả là Liêu Quân Nhiên thành công tăng thêm Giang Lâm mẹ chặt. Soái ca, ngươi tên là gì a? Thuận tiện tiết lộ một chút sao? Thêm đến Giang Lâm mẹ chặt, Liêu Quân Nhiên trên mặt là không cách nào che giấu vui sướng cùng hưng phấn. Giang Lâm. Giang Lâm mỉm cười, lưu lại tên của mình, sau đó liền bước nhanh rời đi hội sở. Đưa mắt nhìn Giang Lâm rời đi bóng lưng, Liêu Quân Nhiên trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn. Không nghĩ tới người lợi hại như vậy đều bị ta tăng thêm mẹ chặt. Ta thật sự là quá lợi hại. Liêu Quân Nhiên giơ nắm tay lên, kích động vi vũ hai lần. Vừa rồi tại trong phòng phát sinh hết thảy, nàng thế nhưng là thấy nhất thanh nhị sở. Vị này thanh niên thần bí không chỉ có không sợ chút nào Hạ Tuấn sau lưng Lý Gia, đồng thời tựa hồ còn có được một loại nào đó siêu tự nhiên lực lượng. Thế mà có thể tay không tiếp đạn. Nhân vật lợi hại như thế đổi ai đến đều nghĩ kết giao một phen, bao quát nàng cũng giống vậy. Nghĩ tới đây, nàng đã không kịp chờ đợi muốn về nhà cùng phụ thân chia sẻ phần này vui sướng. Thế là nàng đội vàng ngồi lên ven đường một cỗ màu đen Land Rover, vô cùng lo lắng địa hướng trong nhà tiến đến. Một bên khác, Giang Lâm về tới tuần sát tổ phòng làm việc tạm thời. Long Nguyên gặp hắn trở về, lúc này mặt mũi tràn đầy tò mò hỏi thăm về đến, "Giang đệ đệ, cái kia hạ cục trưởng dẫn ngươi đi chỗ nào rồi à?" "Đi." "Khụ khụ, đi một nhà hội sở." Giang Lâm lúng túng sờ lên cái mũi, sau đó trực tiếp đi tới trước chỗ ngồi của mình ngồi xuống. Nghe vậy, Long Nguyên trên mặt vẻ tò mò trong khoảnh khắc liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. "Hội sở? Hắn dẫn ngươi đi hội sở làm gì? Khẳng định là thu mua ta à? Bất quá may mà ta ý chí lực đầy đủ kiên định, cho dù là đối mặt sắc đẹp cùng kim tiền dụ hoặc, ta vẫn như cũ kiên định nói không, mặt khác, hắn còn cầm thương uy hiếp ta." Nói đến đây lúc, Giang Lâm bất đắc dĩ nhún vai. "Sau đó thì sao?" Long Nguyên bị khơi gợi lên hứng thú, một đôi đẹp mắt trong mắt phượng lần nữa viết đầy hiếu kỳ. Giang Lâm trầm ngâm một chút, chậm rãi nói ra, "Sau đó, hắn hiện tại cũng đã tại bị đưa đi bệnh viện trên đường." "Đúng rồi, ngươi có Quách thư ký điện thoại sao? Ta chuẩn bị để Quách thư ký an bài chút nhân thủ, đi bệnh viện bảo hộ một chút Hạ Tuấn. Theo ta được biết, Lý gia tựa hồ cũng không tính để Hạ Tuấn sống sót, mà khác Tần Đào bên kia cũng phải chú ý một chút mà, đặc biệt là người nhà của hắn, ta hoài nghi Lý gia sẽ đối với người nhà của hắn triển khai trả thù." "Tốt, ta đã biết, những chuyện này ta sẽ an bài thỏa đáng." Long Nguyên nhẹ gật đầu, lấy điện thoại di động ra, sau đó cấp tốc bấm một số điện thoại. Chương 1620, không có chứng cứ chương 1620, không có chứng cứ nửa giờ sau, một cái tin dữ chuyển đến Long Nguyên nơi đó. Điện thoại là Quách thư ký đánh tới, đối phương nói Hạ Tuấn bởi vì mất máu quá nhiều, trải qua cứu giúp vô hiệu sau tử vong. Tin tức này truyền vào Giang Lâm trong thai thời điểm, hắn phản ứng đầu tiên là không thể tin được. Mở cái gì quốc tế cho đùa? Làm sao có thể? Ta trước khi đi chuyên môn dùng cương khí giúp Hạ Tuấn ngừng lại máu, hắn làm sao có thể bởi vì mất máu quá nhiều tử vong, mà lại ta tránh đi toàn bộ yếu hại. Hắn coi như đau chết cũng không có khả năng đổ máu lưu chết. Nhìn xem cảm xúc có chút kích động Giang Lâm, Long Nguyên vội vàng lên tiếng trấn an nói, "Tỉnh táo. Giang Lâm, ngươi tỉnh táo một chút. Ta cũng cảm thấy chuyện này có kỳ quặc, nếu là ngươi thật muốn giết Hạ Tuấn, liền sẽ không đem hắn đưa bệnh viện, vừa rồi ngươi không phải đã nói rồi sao? Lý gia cũng không muốn để Hạ Tuấn sống sót, cho nên ta hoài nghi, ở trong đó khả năng có Lý gia giở trò quỷ." Nghe nói như thế, Giang Lâm lập tức bình tĩnh lại. "Ngươi nói có đạo lý, nhưng là hiện tại Hạ Tuấn chết rồi, mà lại không có chứng cứ, Lý gia hiện tại nói cái gì chính là cái gì, chúng ta trực tiếp tổn thất một tên mấu chốt nhân chứng." Long Nguyên sắc mặt ẩn ẩn có chút khó coi, nàng cũng minh bạch Hạ Tuấn tầm quan trọng, nhưng nàng cũng không thể đi trách cứ Giang Lâm. "Nếu không, ngươi đi hỏi một chút Tần Đạo." "Có thể." Giang Lâm lúc này đứng dậy rời đi văn phòng, lái xe tiến về cục thành phố trại tạm giam. Cùng lúc đó, trại tạm giam bên trong cũng tương tự tới hai tên khách không mời mà đến. Bọn hắn một đường thông suốt địa đi vào trại tạm giam nội bộ, nửa đường gặp được giám ngục đều có chút an ý không nhìn hai người này. Nghĩ đến, hai người này thân phận cũng không đơn giản. "Lão Lý, công việc này phong hiểm quá lớn, ngươi xác định không có chuyện gì sao?" "Không có việc gì, công tử nhà họ Lý nói, cái kia Giang Lâm biết Hạ Tuấn chết tại bệnh viện sau khẳng định sẽ trước tiên tiến về bệnh viện, lúc này là chúng ta dễ dàng nhất tiếp xúc đến Tần Đạo cơ hội chờ Tần Đạo vừa chết. Cái kia Giang Lâm cho dù có bản lĩnh lớn bằng trời cũng không có khả năng tại chúng ta lỗ tỉnh lật lên bọt nước." Công tử nhà họ Lý còn nói, "Sau khi chuyện thành công, cho chúng ta hai một người 2000 vạn." "T. 2000 vạn? Cái này công tử nhà họ Lý xuất thủ coi là thật xa xỉ." "Vậy cũng không, nếu không phải xem ở ngươi là ta hảo huynh đệ phần bên trên, chuyện tốt như thế ta có thể gọi ngươi." "Ha ha ha, lão Lý, ta quả nhiên không nhìn lầm ngươi, đêm nay rửa chân ta mời khách." Hai người một bên xì xào bàn tán, một bên xuyên qua một đầu đũ ám hẹp dài hành lang, cho đến tại số 302 trông coi thất trước dừng bước lại. "302 trông coi thất, hẳn là nơi này a?" "Không sai, chính là chỗ này. Một hồi ta trông chừng, ngươi xông đi vào tốc chiến tốc thắng, ra tay nhất định phải gọn gàng, không nên để lại hạ chứng cứ." "Yên tâm, ta làm việc từ trước đến nay gọn gàng." Hai người ngắn gọn trao đổi một phen, thanh âm đưa tới trông coi trong phòng Tần Đạo chú ý. Lúc này hắn ngay tại say sưa ngon lành địa đọc lấy một quyển sách này hay là hắn từ giám ngục nơi đó mượn tới. Mà bên ngoài gian phòng dị hưởng, không thể không khiến hắn đứng dậy tiến đến xem xét. "Ai vậy?" Tần Đạo đi tới cửa, hướng ra ngoài liếc một cái, sau đó đã nhìn thấy hai tên thân mặc tiện trang, hình dạng cực kỳ nam tử xa lạ. Hắn căn bản cũng không có gặp qua hai người này, mà lại hai người này bên người còn không có trông coi nhân viên cùng đi, thế là tính cảnh giác cực mạnh hắn rất nhanh liền đã nhận ra chuyện không đúng. "Các ngươi là ai?" Tần Đào trung khí 10 phần thanh âm vang vọng toàn bộ hành lang. Cái kia hai tên nam tử bị giật nảy mình, chợt kịp phản ứng, trong mắt lóe lên vẻ tàn nhẫn. "Không được, bị phát hiện, mau ra tay." "Tốt." Một giây sau, trong đó một tên người mặc vận động quần áo thoải mái nam nhân bỗng nhiên một cước đạp hướng trông coi thất đại môn. Đại môn phát ra phanh một tiếng vang thật lớn, đồng thời bắt đầu biến hình. Tần Đào sắc mặt đại biến, đội vàng sử xuất lực khí toàn thân chống đỡ đại môn, đồng thời hướng về phía ngoài cửa hô to, "Người tới đây mau, mau tới người." Nhưng mà tiếng quát tháo của hắn cũng không có đạt được bất luận người nào đáp lại, rất hiển nhiên. Đây là một trận nhằm vào hắn đồng thời có dự mưu ám sát hành động, cố chủ thậm chí còn mua được trại tạm giam. Ầm, ầm. Trông coi thất đại môn không ngừng phát ra tiếng vang, nhưng thủy chung không bị ngoại lực phá vỡ. Ngoài cửa hai tên nam tử nhìn xem một màn này, không khỏi toát ra một thân mồ hôi lạnh. "Mà nó, cái này phá cửa làm sao khó như vậy đạn? Sớm biết trộm cái chìa khóa đến đây." "Đừng nói nhảm, thời gian không đủ, nhanh lên đạp." Một giây sau, hai người đồng thời dồn đủ khí lực, đột nhiên một cước đá ra. Ầm. Nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, đại môn đứng thanh ngã xuống. Lúc này Tần Đào đã triệt để tuyệt vọng, hắn vừa rồi dùng huyết nhục chi khu chống đỡ lấy cửa, vốn cho rằng có thể ngăn cản một đoạn thời gian. Sao liệu? Hai người này khí lực lớn đến thậm chí không giống một người bình thường loại. Thành công phá vỡ đại môn, hai người cấp tốc xông vào trong coi thất, một tên nam tử trong đó xuất ra một thanh sáng loáng truy thủ, làm bộ liền hướng Tần Đào ngực đâm tới. Tại tử vong uy hiếp dưới, Tần Đào ạ diện liền tiêu thăng, lại biểu hiện ra viễn siêu thường nhân lực phản ứng. Hắn tránh thoát đâm tới truy thủ, cắn chặt răng, một đầu hướng nam nhân đụng tới. Ai u ta thao, gia hỏa này làm sao như thế lớn sức lực? Nam nhân bị đụng đổ trên mặt đất, truy thủ rớt xuống một bên. Một vị khác tên là Lao Lý nam nhân thấy thế, cấp tốc nhặt lên trên đất truy thủ, hướng phía Tần Đào cổ hung hăng mà tới. Tần Đào biết mình hôm nay hy vọng sống sót 10 phần xa vời, nhưng liên tưởng đến trong nhà còn đang chờ đợi mình trở về thê tử cùng nữ nhi, trong lòng của hắn liền một lần nữa dấy lên đấu trí. Hắn còn có cao tuổi phụ thân, còn có hiền lành thê tử, còn có hiểu chuyện nhu thuận nữ nhi. Hắn tuyệt đối không thể chết ở chỗ này, tuyệt đối không thể. Vừa nghĩ đến đây, Tần Đào cắn chặt răng, tay không tiếp nhận cái kia thanh sắc bén truy thủ. Nói nói cảm giác từ lòng bàn tay truyền đến, hắn lại gắt gao bắt lấy thanh truy thủ kia không chịu buông tay. Hỗn đản buông tay a, không có khả năng. Cái kia hai tên nam tử gấp đến đỏ mắt, lúc này vung lên thiết quyền đánh tới hướng Tần Đào đầu. Mà lúc này, một đạo hắc ảnh xuất hiện, kinh khủng cương khí giống như một đạo lưỡi dao trong nháy mắt cắt đứt hai tên nam tử hai tay. Nam tử trơ mắt nhìn xem hai tay của mình rớt xuống đất, biểu lộ như là gặp ma. Chương 1621, chuyển di Tần Đào. Chương 1621, chuyển di Tần Đào. Một giây sau, cái kia hai tên nam tử chỗ cổ tay vết thương bắt đầu máu chảy ồ ạt, đồng thời sống không bằng chết kịch liệt đau nhức cảm giác cũng bắt đầu đánh tới. A, tiếng kêu thảm thiết vang lên. Giang Lâm ánh mắt ngưng tụ, tiến lên một người một quyền đem hai người đổ nhào trên mặt đất, sau đó nhìn về phía trên mặt đất ngay tại cho lòng bàn tay vết thương cầm máu Tần Đào. Tần thị trưởng, ngươi không sao chứ? Giang tổ trưởng, không muốn gọi ta Tần thị trưởng, coi như ta văn ngươi. So với thương thế, Tần Đào tựa hồ càng quan tâm Giang Lâm đối với hắn xưng hô. Mỗi một âm thanh Tần thị trưởng hô lên, đều tựa như lưỡi dao bình thường hung hăng cắm ở trên ngực của hắn, để hắn nhận hết trên tinh thần khiển trách cùng tra tấn. Hắn không phải một cái hợp cách thị trưởng, hắn hiện tại chỉ là một tên tù nhân. Hại, được thôi. Vậy ngươi bây giờ cảm giác thế nào? Còn tốt chứ? Giang Lâm mắt nhìn Tần Đào trên tay vết thương. Ta không sao. Tần Đào cắn chặt răng, cố nén đau đớn hồi đáp. Thấy thế, Giang Lâm yên lặng đi lên trước, đưa tay đánh ra một đạo cương khí. Cương khí bao trùm tại Tần Đào vết thương mặt ngoài, máu tươi được thành công ngừng lại, đồng thời cảm giác đau đớn cũng giảm bớt rất nhiều. Tần Đào phun ra một ngụm trọc khí, trong mắt tùy theo hiện lên một vòng nghi hoặc, làm sao? Làm sao đột nhiên cảm giác không có đau như vậy rồi? Có thể là tâm lý của ngươi tác dụng đi. Giang Lâm thuận miệng qua loa một câu. Sau đó quay đầu nhìn về phía cái kia hai đau đến lăn lộn đầy đất nam tử. Nói một chút đi, ai phái các ngươi tới? Nói, ta sẽ giúp các ngươi gọi xe cứu thương, đồng thời lưu các ngươi một đầu mạng nhỏ. Không nói, ta liền một chút xíu chém đứt tứ chi của các ngươi, để các ngươi tươi sống đổ máu lưu chết. Nghe được Giang Lâm lời nói, cái kia hai nam nhân lập tức biểu hiện ra cực mạnh cầu xin dùng. Chức, tiền bối, là lý. Ầm, ầm, ầm. Không chờ bọn họ nói hết lời, ba tiếng súng vang lên dẫn đầu phá vỡ đây hết thảy. Giang Lâm cau mày, trơ mắt nhìn xem cái kia hai tên nam tử ngã vào trong vũng máu, đã mất đi hô hấp, trong lòng dần dần bắt đầu bốc cháy lên hùng hùng lửa giận. Ai bảo ngươi nổ súng? Hắn chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía cổng nhân viên cảnh sát, cũng lớn tiếng chất vấn. Nhân viên cảnh sát toàn thân run lên, lảo đảo lui về phía sau hai bước, vội vàng giải thích nói, lãnh đạo, chúng ta phó sở trưởng nói có người cướp ngục, còn nói phần tử phạm tội trong tay có cực kỳ nguy hiểm vũ khí, để chúng ta ngay tại chỗ xử bắn phần tử phạm tội. Nghe được lời giải thích này, Giang Lâm còn chưa nói cái gì, Tần Đào ngược lại là cái thứ nhất bị chọc giận quá mà cười lên. Phốc phốc. Ha ha ha. Có người cất bụng. Tốt. Tốt một cái có người cất bụng. Ta vừa rồi hô nửa ngày, không ai tới, hiện tại thật vất vả chế phục thích khách, các ngươi nói hai người bọn họ là đến cất bụng. Các ngươi miệng há ra khép lại, ta liền thành người hiểm nghi phạm tội đồng bọn. Thật sự là làm trò cười cho thiên hạ. Đối mặt Tần Đào trào phúng cùng chất vấn, nhân viên cảnh sát trên mặt lóe lên vẻ lúng túng. Vừa rồi động tĩnh lớn như vậy, nói không nghe thấy vậy khẳng định là giả. Nhưng bọn hắn chỉ là thuộc hạ, cần phải làm là phục tùng phía trên mệnh lệnh của lãnh đạo. Bọn hắn cũng không thể ngỗ nghịch người lãnh đạo trực tiếp a. Lúc này, một tên người mặc đồng phục cảnh sát nam tử xuất hiện ở Giang Lâm hai người trước mặt. Giang tổ trưởng, ngài không có sao chứ? Đối phương mặt mũi tràn đầy lo lắng, trong giọng nói lộ ra nồng đậm quan tâm, vừa lên đến liền hỏi thăm Giang Lâm có bị thương hay không. Giang Lâm thẳng tắp nhìn chằm chằm hắn, đông nhiên cười lạnh nói, cho nên ngươi chính là nơi này phó sở trưởng lạc. Phó sở trưởng ngồi khuôn mặt tươi cười, liền đội vàng gật đầu nói ra, chính là tại hạ, chính là tại hạ. Giang tổ trưởng, ngài không có việc gì liền tốt, vừa rồi ta sợ hãi tạo thành không cần thiết nhân viên thương vong, cho nên mới để cho thủ hạ nhân viên cảnh sát tại chỗ đánh chết phần tử phạm tội. Ngài yên tâm, chuyện này ta sẽ chủ động hướng lên phía trên nói rõ tình huống, tuyệt đối sẽ không ảnh hưởng đến ngài phá án. Sau khi nói đến đây, Giang Lâm có thể rõ ràng cảm giác được phó cục trưởng trên mặt giả cười biến thành thật cười, vẫn là loại kia mang theo trào phúng ý bị cười. Hắn không nghĩ tới, toàn bộ Thiên Hải thành phố sẽ bị Lý Gia thẩm thấu triệt để như vậy, cũng trách không được Tần Đào lúc trước sẽ bí quá hóa liều. Dù sao, cự tuyệt Lý Gia ném ra cành ô liu, cùng với Thiên Đạo chống lại khác nhau ở chỗ nào? Giang Lâm dần dần ý thức được Lý Gia tại lỗ tỉnh kinh khủng lực không chế, nhất là cái kia rắc rối khó gỡ mạng lưới quan hệ, càng giống là từng cái vô hình hắc thủ, núp trong bóng tối bên trong để cho người ta khó lòng phòng bị. Liên tính huống dưới mắt tới nói, như đổi lại bình thường tổ điều tra tới, chỉ sợ thật là có chút khó giải quyết. Bất quá, cũng may, Giang Lâm cúi đầu mắt nhìn bộ ngực mình bên trên nội các huy trường, trên mặt một lần nữa nổi lên nụ cười tự tin. Ha ha, vị này phó sở trưởng xưng hô như thế nào a? Bị nhân họ Lý, Lý Dương. Lý Dương nửa cúi đầu, cười híp mắt hồi đáp. Giang Lâm nghe vậy, lúc này mặt lộ vẻ giật mình, nha. Nguyên lai là Lý sở trưởng a, danh tự này coi như không tệ, ta nhớ kỹ ngươi. Có thể để cho lãnh đạo quản niệm, là vinh hạnh của ta. Lý Dương nụ cười trên mặt không giảm, hắn làm sao có thể nghe không ra Giang Lâm trong lời nói ý uy hiếp, nhưng hắn hết lần này tới lần khác muốn giả ngốc, nhìn xem vị này đại lãnh đạo kinh ngạc biểu lộ là dạng gì. Bất quá Giang Lâm cũng sẽ không cho hắn cơ hội này. Được rồi, vậy ngươi liền mau trở về cùng mặt trên báo cáo đi, Tần Đạo. Ta trước hết mang đi. Không có vấn đề, Giang Tổ. Chờ một chút. Ngươi nói cái gì? Lý Dương còn tưởng rằng mình nghe lầm, vội vàng dừng bước lại, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía Giang Lâm. Cho là mình nghe lầm không chỉ có hắn, còn có ngay tại băng bó vết thương Tần Đạo bản nhân. Trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người đều tập trung tại Giang Lâm trên thân. Mà Giang Lâm chỉ là nhàn nhạt lập lại, ta muốn đem Tần Đạo mang ra trại tạm giam. Lý do rất đơn giản, ta đối với nơi này hệ số an toàn nắm giữ thái độ hoài nghi, các ngươi cũng không thể cam đoan người hiểm nghi thân người an toàn. Cho nên, vì cam đoan điều tra lấy chứng quá trình bên trong không xuất hiện ngoài ý muốn, ta cần mang Tần Đạo rời đi nơi này, tìm nơi khác thích đáng an trí. Thoại âm rơi xuống, Lý Dương trợn tròn mắt. Giang Lâm thế mà muốn đem Tần Đạo mang ra trại tạm giam. Mở cái gì quốc tế cho đùa? Cái này cũng không thể nói đúng không phù hợp quy định. Đây quả thực là làm ẩu, làm can dỡ. Đồng dạng, Tần Đạo cũng đối với Giang Lâm lần này thao tác cảm nhận được chấn kinh. Mặc dù đối phương đúng là bởi vì an nguy của hắn suy nghĩ, nhưng dẫn hắn rời đi trại tạm giam, cái này cũng không khỏi quá ý nghĩ hao huyền đi. Giang tổ trưởng, cái này trò đùa có thể một chút đều không tốt lời, ngươi cũng đã biết ngươi đang nói cái gì. Ta đương nhiên biết, ta không chỉ có biết ta đang nói cái gì, ta còn muốn đem lời ta nói chứng thực đến hành động. Giang Lâm khinh thường cười một tiếng, sau đó quay đầu hướng sau lưng Tần Đạo hô, Tần Đạo, đi, ta mang ngươi ra ngoài. Tần Đạo, không phải, ngươi đến thật ta. Cái này cùng vượt ngục khác nhau ở chỗ nào? Chương 1622, một trận điện thoại chương 1622, một trận điện thoại không được. Ngươi đang nói đùa gì vậy? Nơi này là trại tạm giam, không phải nhà ngươi. Há lại muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Lý Dương cấp tốc ngăn cản Giang Lâm đường đi, luôn từ sắc bén nói. Tại ta không có trông thấy cục thành phố, pháp viện, viện kiểm sát văn kiện trước, ngươi không có quyền lợi mang Tần Đạo rời đi nơi này. Giang Lâm hơi sững sờ, sau đó nhịn không được cười ra tiếng. Phốc phốc, có chút ý tứ. Được, vậy ngươi chờ một chút. Chỉ thấy Giang Lâm lấy điện thoại di động ra, bấm một cái thần bí điện thoại. Uy, Quách thư ký sao? Ta nói cho ngươi vấn đề. Nghe Giang Lâm trong miệng xưng hô, Lý Dương không khỏi cười khẩy. Tìm Cao bí thư, thật sự là vô tri. Coi như tìm Cao bí thư, Lý gia cũng có thể để pháp viện cùng viện kiểm sát người kéo lên cái 2-3 ngày, dù sao hôm nay, Giang Lâm là tuyệt đối không có khả năng mang đi Tần Đạo. Rất nhanh, Giang Lâm liền đánh xong điện thoại. Lý Dương đắc ý đứng tại chỗ, trong tươi cười tràn đầy khiêu khích, Giang tổ trưởng, thế nào? Viện kiểm sát cùng pháp viện bên kia nói thế nào? Giang Lâm liếc mắt nhìn hắn, khoe miệng dần dần câu lên một vòng ý vị thâm trường đường cong. Chẳng ra sao cả, đương nhiên, ta nói chính là ngươi. Ta. Lý Dương nghi hoặc địa nháy máy mắt. Rõ ràng không biết rõ Giang Lâm lời nói bên trong ý tứ. Cái này liên quan hắn chuyện gì? Nhưng mà rất nhanh, hắn liền hiểu. Bởi vì một trận đến từ cục thành phố điện thoại đánh tới hắn trên điện thoại di động. Hắn vội vàng kết nối điện thoại, phát hiện gọi điện thoại người lại là cục thành phố hiện tại Lâm thời người đứng đầu. Mà đối phương cũng là không có nửa điểm che giấu, trực tiếp cáo chi Lý Dương, hắn bị miễn chức. Điện thoại vội vàng đánh tới, vội vàng cúp máy. Nghe trong điện thoại di động âm thanh bận, Lý Dương trong nháy mắt sững sờ ngay tại chỗ, điện thoại cũng theo đó tuột tay nặng nề mà ngã ở trên mặt đất. Sau lưng mấy tên nhân viên cảnh sát gặp Lý Dương bộ này biểu hiện, bỗng cảm giác đại sự không ổn. Quả nhiên, Giang Lâm thanh âm vang lên lần nữa, trong giọng nói là không che giấu chút nào trào phúng. Lý đồn phó, a không đúng, ta hiện tại hẳn là quản ngươi hô. Tiểu Lý nhân viên cảnh sát, thế nào? Hiện tại ngươi còn cân nhắc muốn ngăn đường đi của ta sao? Thoại âm rơi xuống, Lý Dương sắc mặt khó coi địa há to miệng. Kết quả lại phát hiện mình căn bản không biết nên nói cái gì. Hắn có thể nói cái gì? Hắn cái gì đều không nói được. Tại trận này quyền lực đấu tranh bên trong, hắn thậm chí còn không có chống đến một hiệp, liền dưng dưng bị loại. Giang tổ trưởng, ngài xin cứ tự nhiên. Trải qua một phen kịch liệt đấu tranh tư tưởng về sau, Lý Dương lựa chọn nhận mệnh. Đã Lý gia bảo hộ không được hắn, vậy hắn cũng không đáng tiếp tục vì Lý gia bán mạng. Gặp một màn này, Giang Lâm trên mặt rốt cục lộ ra hài lòng tiêu dung. Đã như vậy, vậy ta liền không khách khí, ta nhớ kỹ ngươi lạc, tiểu lý nhân viên cảnh sát. Dứt lời, Giang Lâm liền dẫn Tần Đào nên ngang rời đi trông coi thất. Mà Lý Dương sắc mặt trắng bệch địa đứng tại chỗ, trong đầu một mực quanh quẩn Giang Lâm lưu lại câu nói sau cùng. Ta nhớ kỹ ngươi lạc, tiểu lý nhân viên cảnh sát. Sắc mặt của hắn càng thêm khó coi, trong bất chi bất giác, phía sau lưng đã bị mồ hôi lạnh chỗ thấm ướt. Bên cạnh thuộc hạ thấy thế, vội vàng tiến lên quan tâm nói, Lý sở, tình huống như thế nào? Chúng ta cứ như vậy để hai người bọn họ đi rồi. Lý Dương lau mồ hôi lạnh trên trán, giọng nói vô cùng vì ngưng trọng mở miệng nói, ta đã bị miễn chức. Cái này Giang tổ trưởng, bối cảnh quá lớn, chúng ta trêu chọc không nổi, để bọn hắn đi thôi. Nói xong câu đó, Lý Dương khó khăn xê dịch bước chân, thân ảnh dần dần biến mất tại cuối hành lang. Một bên khác, Tần Đào bị Giang Lâm thuận lợi khu vực ra trông coi thất, trên đường đi còn tưởng rằng mình đang nằm mơ. Giang tổ trưởng, ngươi cứ như vậy đem ta mang ra, sẽ không ra vấn đề gì a? Có thể ra cái gì vấn đề? Giang Lâm đi vào chỗ đậu xe bên trên một cỗ màu đen ô tô trước, đối Tần Đào hô, lên xe trước. Ê! Tốt! Tần Đào đội vàng ngồi xuống xe tay lái phụ bên trên. Sau đó, ô tô khởi động, Giang Lâm bắt đầu lái ô tô chậm rãi lái ra khỏi trại tạm giam. Ô tô bình ổn đi chạy tại trên đường lớn. Giang Lâm đột nhiên quay đầu, bất thình lình toát ra một câu, muốn về nhà nhìn xem không? Nghe vậy, Tần Đào toàn thân run lên, phản phất bị câu nói này nhói nhói đến ở sâu trong nội tâm mềm mại nhất bộ vị. Hắn mím môi, sau đó cẩn thận từng ly từng tí nhìn về phía Giang Lâm, thăm dò tính dò hỏi, nhưng có thể chứ? Đương nhiên có thể, cái này lại không phải cái gì phạm pháp loạn kỷ cương sự tình. Giang Lâm cười nhạt một tiếng, sau đó cấp tốc quay đầu xe, hướng phía gia trúc viện phương hướng nhanh chóng chạy tới. Tần Đào dọc theo con đường này tâm tình phi thường phức tạp, có đối Giang Lâm cảm kích, có đối đại nạn không chết may mắn, càng có sắp đối mặt người nhà chờ mong cùng thất vọng. Hắn không biết làm nữ nhi hỏi thăm mình hai ngày này vì cái gì không trở về nhà lúc, mình nên như thế nào trả lời. Bởi vì hắn không muốn lừa gạt hải tử, càng không muốn để hải tử biết mình phụ thân làm chuyện xấu, là người xấu. Tựa hồ là nhìn ra Tần Đào sâu trong nội tâm xoắn xuýt. Giang Lâm đặc địa ở nửa đường bên trên một nhà tiệm bán quần áo cổng dừng lại, sau đó lôi kéo Tần Đào tiến tiệm bán quần áo chọn lựa một thân vừa vặn trang phục chính thức, cũng tự móc tiền túi trả tiền. Làm xong đây hết thảy, hắn lại dẫn Tần Đào chạy tới sát vách một nhà đồ ăn vặt cửa hàng. Tần Đào vốn nghĩ cự tuyệt, sao liệu Giang Lâm lại hỏi hắn một câu: "Ngươi về nhà thăm vợ con, cũng không thể tay không a?" Lý do này thành công thuyết phục Tần Đào. "Giang tổ trưởng, số tiền này coi như ta cho ngươi mượn. Chờ ta tốt về sau, ta nhất định còn ngươi. Dẹp đi đi, ngươi đem tiền hảo hảo giữ lại cho các nàng hai mẹ con sinh hoạt đi, dù sao phía sau mấy năm, ngươi nói không chừng đều muốn ở bên trong vượt qua." Giang Lâm lời nói này mặc dù rất chắc tâm, nhưng nói cũng đúng sự thật. Cho dù Tần Đào có ăn năn thái độ, đồng thời biểu hiện tốt đẹp, dù là lại thêm tự thú các loại một hệ liệt giảm hình phạt điều kiện, nhưng lao ngục hai đường, chung quy là tránh không khỏi. Cho nên Tần Đào hiện tại càng hẳn là cân nhắc chính là, mình trở ra, Triệu Mai làm như thế nào mang theo Tần An An sinh hoạt? Gia đình kinh tế áp lực, lại giải quyết như thế nào? Chương 1623, Hoàng Tuyển hội ngân sách cường thế vào cuộc. Chương 1623, Hoàng Tuyển hội ngân sách cường thế vào cuộc. Tần Đào đứng tại chỗ, lâm vào lâu dài trầm mặc. Hắn so với ai khác đều rõ ràng, mình muốn đứng trước như thế nào xử phạt. Đây chính là hơn 80 triệu. Đồng thời còn đều bị hắn bóp, một phần đều không có nộp lên. Vượt qua 300 vạn coi như mức đặc biệt to lớn, đem đứng trước tù có thời hạn 10 năm trở lên, vô hạn hoặc là tử hình. Cho dù là hắn có ăn năn, tự thú các loại hành vi, bởi vậy thu được xử lý khoan dung, cái kia thời hạn thi hành án cũng phải hướng 10 năm đi. 10 năm. Nhân sinh có bao nhiêu cái 10 năm? 10 năm sau, hắn đã bao nhiêu tuổi? Khi đó nữ nhi của hắn đã lên trung học, mấu chốt nhất là 10 năm này bên trong, hắn đem không cách nào đóng vai trượng phu cùng phụ thân nhân vật, gia đình hết thảy gánh nặng đều đem nặng nề mà đặt ở thê tử của hắn Triệu Mai trên thân. Nghĩ tới đây, Tần Đào đã bắt đầu ngăn không được địa run rẩy, trong lòng tất cả đều là đối tương lai sinh hoạt tuyệt vọng. Giang Lâm phát giác được Tần Đào cảm xúc biến hóa, thế là hảo tâm lên tiếng an ủi, mọi thứ đến hướng chỗ tôi nghĩ, ngươi trong khoảng thời gian này biểu hiện tốt một chút, nói thêm cung cấp một chút mấu chốt chứng cứ bằng chứng, lập công chu tội, đến lúc đó ta sẽ hơi vận hành một chút, để ngươi ít thụ mấy năm tù ngục hai hương. Nghe vậy, Tần Đào không khỏi đắng chát cười một tiếng. Cũng không phải hắn không tin Giang Lâm thực lực, chủ yếu lời nói này nói ra, quả thực là giống tại dỗ tiểu hài. Mặt khác, hắn nên lời nhắn nhủ cũng lời nhắn nhủ không sai biệt lắm. Muốn lập công chu tội, nói nghe thì dễ. Giang tổ trưởng, ta minh bạch ngài khổ tâm, ta sẽ hảo hảo nói rõ ràng hết thảy, ngài yên tâm. Ừm. Vậy là tốt rồi, nhanh lựa chọn đi, nhìn xem con gái của ngươi thích ăn thứ gì đồ ăn vặt. Giang Lâm chỉ trước mặt đồ ăn vặt kệ hàng. Tần Đào trong mắt lóe lên một chút do dự, cuối cùng vẫn là đi hướng một hàng kia sắp xếp chất đầy đồ ăn vặt kệ hàng. Sau 5 phút, hết thảy 76 khối tam mao 9, đưa ra trả tiền mã liền tốt. Tích, thanh toán thành công. Nhìn xem trên điện thoại di động khấu trừ số dư còn lại, Giang Lâm du du thở dài một cái, ở trong lòng cảm khái nói: "Cái này Tần Đào, thật đúng là thay hắn tiết kiệm tiền a." Mà ở phía sau hắn, Tần Đào dẫn theo chiếu nặng đồ ăn vặt, trên mặt cũng dần dần nổi lên một vòng tiêu dung. Hắn đã miễn tưởng ra nữ nhi trông thấy như thế một bao lớn đồ ăn vặt sau vui vẻ bộ dáng. Nếu như có thể, hắn hy vọng giường nào loại an tĩnh này cuộc sống tốt đẹp có thể tiếp tục kéo dài. Trở lại trên xe, Tần Đào đem đồ ăn vặt cùng quần áo cũ chỉnh tề điệu bày ra tại xe xếp sau. Làm xong đây hết thảy, hắn liền lần nữa tới đến chỗ ngồi kế tài xế bên trên. Giang Lâm thuần thục khởi động ô tô, tiếp tục hướng phía gia thuộc đại viện phương hướng chạy tới. Trên nửa đường, hắn nhớ tới hy vọng tiểu học sự tình, không khỏi hỏi thăm Tần Đào. Đúng rồi, cái kia mấy hy vọng tiểu học, ngươi đến tiếp sau có kế hoạch gì sao? Nâng lên hy vọng tiểu học, Tần Đào trong mắt quang mang lần nữa phai nhạt xuống. Giang tổ trưởng, ta hiện tại nê Bồ Tát qua sông, tự thân khó đảm bảo. Chẳng lẽ Quách thư ký bọn hắn mặc kệ sao? Bộ giáo dục mặc kệ sao? Giang Lâm có chút không hiểu rõ hỏi. Nghe nói như thế, Tần Đào không khỏi cười khổ một tiếng, quản. Nói nghe dễ dàng, lấy cái gì quản? Từ đâu tới tiền? Nhiều như vậy học sinh sách vở phí, ăn ngủ tiền, trường học lao sư tiền lương, trong này bên nào rời khỏi được tiền? Bất quá, ta quên đi ra tiền, hẳn là đủ cái kia mấy hy vọng tiểu học lại vận chuyển mấy năm, chỉ bất quá từ hôm nay năm bắt đầu, liền không thể chiêu sinh. Giang Lâm nhẹ gật đầu, ánh mắt hiện lên một vòng suy tư, dạng này a. Ừm. Kỳ thật sinh nguyên đủ lời nói, ta có thể tới nghĩ một chút biện pháp. Lời này vừa nói ra, Tần Đào lập tức ngồi ngay ngắn, giọng kích động nói, Giang tổ trưởng, ý của ngài là? Giang Lâm giống như là đã quyết định một loại nào đó quyết tâm, chậm rãi mở miệng giải thích, chuyện này không có để cho ta gặp được coi như xong, đã gặp, vậy ta khẳng định không thể lưu lại một cái cục diện rối rắm, như vậy đi, ngươi biết Hoàng Tuyển hội ngân sách sao? Tần Đào nháy mắt, có chút cẩn thận địa thử dò xét nói, kinh thành Hoàng Tuyển tập đoàn danh hạ nhà kia hội ngân sách. Ừm, không sai, ta biết Hoàng Tuyển hội ngân sách hội trưởng, đến lúc đó ngươi cho ta sửa sang lại vật liệu, ta vận dụng tư nhân quan hệ đi liên hệ nàng, nhìn xem có thể hay không thành lập một cái trực tiếp viện trợ thông đạo. Tần Đào thần sắc có chút liền giật mình. Hoàng Tuyển hội ngân sách? Làm sao theo hắn biết? Hoàng Tuyển hội ngân sách chính là trước mặt người thanh niên này danh hạ sản nghiệp đâu? Tần Đào mang theo vài phần nghi hoặc, thăm dò tính dò hỏi, Giang tổ trưởng, ngài nói đều là thật sao? Đương nhiên, lại nghèo không thể nghèo giáo dục. Giang Lâm một tay móc ra một điếu thuốc lá, sau đó xuất ra bật lửa nhóm lửa cũng hút mạnh một ngụm. Nghe vậy, Tần Đào thần sắc có chút phức tạp nhìn Giang Lâm một chút, Giang tổ trưởng, ta không biết nên nói cái gì biểu đạt mình tâm tình vào giờ khắc này. Tóm lại, ta thay bọn nhỏ. Ta ơn ngài. Không cần cảm ơn, hẳn là, kỳ thật ta hiện tại cũng mới hậu chi hậu giác, nếu như không theo cơ sở nắm lên, cái kia còn làm sao hướng quốc gia chuyển vận cao chất lượng nhân tài đâu. Giang Lâm một bên lái ô tô, một bên cắn chặt tàn thuốc, đồng thời còn không quên quay đầu nhìn về phía chỗ ngồi kế tài xế bên trên Tần Đào. Tần Đào nghe vậy đại thụ rung động. Hắn vẫn cho là mình đã làm rất nhiều chuyện tốt, nhưng so với trước mắt vị này Giang tổ trưởng cách cục, hắn lại kém cách xa và rằng. Giang tổ trưởng, bị nhân thụ giáo, ngươi không cần như thế, ta làm nội các nghị viên, những thứ này vốn là ta thuộc bổn phận sự tình, ngược lại là ngươi. Suy nghĩ thật kỹ trong nhà thế nữa đi. Giang Lâm biểu lộ bình tĩnh thao túng ô tô. Ước chừng qua 10 phút đồng hồ, xe ở nhà thuộc cửa đại viện dừng lại. Còn vẫn là cái kia hai tên quen thuộc cảnh vệ, bọn hắn tựa hồ đối với Giang Lâm ấn tượng 10 phần khắc sâu. Tại vừa thấy rõ Giang Lâm tấm kia mặt đẹp trai một khắc, bọn hắn liền quả quyết lựa chọn cho đi, thậm chí ngay cả giấy chứng nhận đều không xem xét một chút. Cứ như vậy, Giang Lâm lái ô tô thuận lợi tiến vào gia thuộc đại viện, trong lúc đó Tần Đào ánh mắt một mực tại nhìn xem một phương hướng nào đó. Mà nơi đó chính là nhà của hắn. Chúng ta đến, xuống xe đi. Giang Lâm dừng xe xong, hướng phía một bên chỗ ngồi kế tài xế bên trên Tần Đào hô. Tần Đào sớm đã không kịp chờ đợi, chỉ gặp hắn một thanh cầm lên ghế sau trên ghế đồ ăn vặt cùng quần áo cũ, sau đó cấp tốc mở cửa xe, như một làn khói phóng tới nhà hắn vị trí. Chương 1624, uy cụ là chết, người là sống. Chương 1624, uy cụ là chết, người là sống. Gia thuộc đại viện là từng dãy tiểu dương lâu, mà Tần Đào nhà ngay tại 6 tòa nhà số 102 thất. Hắn giấu trong lòng tâm tình kích động gõ vang cửa phòng, Giang Lâm từ phía sau không nhanh không chậm theo sau. Đông đông đông, giàu có tiết tấu tiếng đập cửa vang lên. Rất nhanh, gian phòng bên trong liền truyền đến một đạo nữ nhân cảnh giác thanh âm. Ai vậy? Đại môn mắt mèo bên trên hiện lên một đạo hắc ảnh. Xem ra hẳn là Triệu Mai đang quan sát mắt mèo. Không thể không nói, từ khi ngày đó Hạ Tuấn tới qua về sau, nàng lòng cảnh giác rõ ràng tăng lên không ít. Cách, đại môn từ từ mở ra. Triệu Mai nô ra cái đầu, biểu lộ ngây ngốc nhìn xem ngoài cửa người, thanh âm bên trong mang theo vài phần không dám tin. Lão? Lão Tần? Ngươi? Ngươi tại sao trở lại? Lão bà, là Giang tổ trưởng chuyên môn mang ta trở về. Nhìn xem các ngươi. Nhìn xem thê tử trên mặt tiểu tụy chi sắc, Tần Đào đông cảm giác chót mũi chua chua, cố nén đau lòng giải thích nói. Nghe vậy, Triệu Mai lúc này mới chú ý tới Tần Đào sau lưng Giang Lâm. Nàng vội vàng gạt ra một vòng tiếu dung, đối Giang Lâm nói cảm tạ, "Giang tổ trưởng, thật sự là rất cảm tạ ngài." "Rất cảm tạ ngài." "Khách khí." Giang Lâm mỉm cười, ngữ khí có chút bình tĩnh nói. Lúc này, gian phòng bên trong truyền đến một đạo non nớt giọng trẻ con. "Mụ mụ, là ba ba trở về rồi sao? Ta giống như nghe thấy ba ba thanh âm." Tần An An để trần bản chân nhỏ, từ trong phòng ngủ nhô ra cái đầu, mặt mũi tràn đầy mong đợi nhìn xung quanh. Tại nhìn thấy Tần Đào một khắc này, tiểu cô nương trong mắt lóe lên một vòng mừng rỡ, đội vàng mở rộng vòng tay bỏ ra. "Ba ba, người trở về á?" "Ai, nữ nhi ngoan." Tần Đào thả ra trong tay cái túi, một tay lấy nữ nhi ôm lấy, sau đó tại nguyên chỗ xoay một vòng. Triệu Mai ở bên cạnh nhìn xem một màn này, khoe miệng khó nén ý cười. "Tốt, tốt, An An, ngươi nhanh đi đem giày mặc vào." "Tốt." Nghe được mụ mụ nhắc nhở, Tần An An vội vàng từ phụ thân trong lồng ngực tránh thoát, sau đó để trần bàn chân nhỏ như một làn khói chạy trở về phòng ngủ. Nhìn xem nữ nhi bóng lưng, Tần Đào trên mặt dần dần nổi lên một vòng độc thuộc về lao phụ thân hiền lành tiểu dung. "Thật tốt a." Giang Lâm ở một bên du du mở miệng nói. Thanh âm của hắn nhắc nhở đến Tần Đào vợ chồng. Tần Đào đội vàng mời Giang Lâm tiến vào trong nhà. "Ai u, suýt nữa quên mất. Giang tổ trưởng, ngài mau mời tiến, quang để ngài đứng bên ngoài lấy, thật sự là không có ý tứ." Triệu Mai thì đội vàng chạy vào phòng bếp bắt đầu nấu nước pha trà. Giang Lâm tại Tần Đào nhiệt tình mời xuống tới đến trong phòng khách cũ trên ghế salon ngồi xuống, hắn gái mông vừa ngồi xuống, Tần Đào liền từ một bên trong tủ chén lật ra một bao bạch tướng, sau đó cung cung kính kính đưa tới. "Giang tổ trưởng, ngài hút điếu thuốc." "Ngươi không cần khách khí như thế, lần này chủ yếu là để ngươi cùng người nhà đoàn tụ một chút, cũng không phải ta tới làm khách." Giang Lâm cười ha hả tiếp nhận thuốc lá, trêu ghẹo nói. Tần Đào nghe nói như thế, quay đầu nhìn quanh một vòng bốn phía hoàn cảnh quen thuộc, sau đó tự rêu nói, đây đại khái là ta một lần cuối cùng về nơi này, có thể muốn không được bao lâu, gia trúc viện nhân viên quản lý liền sẽ đem các nàng hai mẹ con đuổi đi ra. "Bất quá, ta vẫn còn muốn cảm tạ ngài, cho ta như thế một lần về nhà nhìn nhìn lại cơ hội." Giang Lâm phối hợp nhóm lửa thuốc lá, phun ra một điếu thuốc sương mù, sau đó nhíu mày nhìn về phía Tần Đào, tựa như nói đùa nói, "Kỳ thật đi, tại không ảnh hưởng phá án điều tra điều kiện tiên quyết, ngươi ở nhà mặt đợi cũng không phải không được. Cái này không hợp quy củ đi. Tần Đào ngồi thẳng người, thanh âm bên trong đều nhiều hơn mấy phần run rẩy. Hắn biết cái này không hợp quy củ, nhưng Giang Lâm nói ra câu nói này, thì tương đương với mang cho hắn hy vọng. Nếu như có thể để cho hắn trong nhà ở một thời gian ngắn, nếu như vậy hắn liền có thể xử lý thích đáng một chút trong nhà sự tình, sau đó giúp thê tử cùng nữ nhi tìm được một chỗ nơi an thân. Nói không chừng, hắn trước kia bạn cũ còn có thể xem ở ngày xưa phương diện tình cảm cho hắn thê tử cung cấp một phần ổn định công việc, bởi như vậy, trong nhà kinh tế gánh vác sẽ giảm mạnh, tối thiểu nhất không đến mức để thê nữ của hắn lưu lạc đầu đường. Đương nhiên, đây hết thảy đều muốn tại Lý gia không nhúng tay vào tình huống phía dưới mới có thể đi vào đi. Nếu không phải đem Lý gia đắc tội quá chết, nghĩ hắn đường đường một vị thị trưởng, cho dù là cái ngựa, cũng không có khả năng hốn cho tới bây giờ tình trạng này. Hắn đang nghĩ ngợi, Giang Lâm lại một lần mở miệng nói chuyện. Quy củ là chết, người là sống, cân nhắc đến gia đình của ngươi tình huống, cho nên ta cho rằng thích hợp tính địa cung cấp một chút lý giải cùng trợ giúp là cần thiết. Cứ như vậy đi, tại vụ án này điều tra trong lúc đó, ngươi ngay tại trong nhà bồi bồi thê nữa đi, bất quá điện thoại di động của ngươi điện thoại nhất định phải 24 giờ bảo trì thông suốt, bởi vì chúng ta sẽ tùy thời tìm ngươi tìm hiểu tình huống. Đương nhiên, nếu như ngươi ý đồ lẩn trốn, như vậy tất cả hậu quả để cho ngươi một người gánh chịu. Đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi, ta thích đem cảnh cáo trước nói đến phía trước. Thoại âm rơi xuống, Tần Đào sững sờ tại nguyên chỗ không nhúc nhích, phản phất bị định thân. Qua đại khái một phút đồng hồ, hắn mới từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần. Giang tổ trưởng, ngài yên tâm, ngài đại ân đại đức, Tần Mỗ ghi khắc trung thần, nếu như Tần Mỗ có nửa điểm nghĩ lẩn trốn suy nghĩ, ngài trực tiếp xử bắn ta. Ha ha, xử bắn ngược lại không đến nỗi, nhưng giảm hình phạt cũng đừng nghĩ. Giang Lâm hít một hơi thuốc lá, sau đó cười nhạt một tiếng. Lúc này, Tần An An mặc xong giày, cầm một bức họa đi tới phòng khách. Ba ba, nhìn ta vẽ. Tần Đào bị nữ nhi thanh âm hấp dẫn lực chú ý, hắn nhìn về phía nữ nhi trong tay họa tác. Phía trên có ba kẻ tiểu nhân, tay nắm đứng tại dưới một cây đại thụ hóng mát. Giang Lâm thấy thế, yên lặng đứng dậy tiến về ban công tiếp tục hút thuốc, hắn cũng không muốn quấy rầy cái này cha con một chỗ quý giá thời gian. Mà không qua bao lâu, Triệu Mai liền bưng một chén nước trà đi tới. Nàng hẳn là từ Tần Đào trong miệng biết cái gì, khắp khuôn mặt là vẻ cảm kích. Lãnh đạo, ngài uống trước chén trà, ngồi nghỉ ngơi một lát, ta lập tức đi làm cơm, ngài cũng thuận đường ăn hai cái, đều là chút chuyện thường ngày. Giang Lâm tiếp nhận nước trà, nói khéo từ chối nói, không cần, ta mấy vị kia đồng sự còn đang chờ ta trở về ăn cơm, ta uống xong cái này chén trà liền phải trở về. Đằng sau mấy ngày, ta khả năng sẽ còn bái phỏng, ta hy vọng các ngươi làm gia thuộc, có thể cấp cho Tần Đào một chút trên tinh thần cổ vũ cùng an ủi, đến lúc đó ta sẽ hết sức vì hắn tranh thủ đến trình độ lớn nhất giảm hình phạt. Nghe nói lời này, Triệu Mai đã triệt để đỏ cả với mắt. Nàng không nghĩ tới, trước mắt vị này đại lãnh đạo cư nhiên như thế có tình mùi vị. Chương 1625, Lý Nhạc đến Tiên Hải thành phố. Chương 1625, Lý Nhạc đến Tiên Hải thành phố. Lúc chạm vào tối, mặt trời dần dần lặn về tây, màn đêm sắp giáng lâm. Tại Thiên Hải thành phố khu vực phồn hoa nhất, một tòa kiến trúc hùng vĩ đứng sừng sững lấy, đó chính là tòa thành thị này lớn nhất hộp đêm, Quân Lâm Thiên Hạ hộp đêm. Hộp đêm dưới lầu, từng chiếc cực kỳ xa hoa xe sang trọng ngay tại chậm rãi lái tới, làm người khác chú ý nhất không thể nghi ngờ là trong đội xe trước kia treo có lộ A99999 bom hào dồn sở phẹn tuẩm. Mà lúc này, hộp đêm sau màn lão bản Liễu Giang Hà sớm đã ở hộp đêm dưới lầu chờ đợi đã lâu. Liễu Giang Hà không chỉ có là hộp đêm này lão bản, càng là Thiên Hải Liễu gia gia chủ, cái này tại Thiên Hải thành phố địa vị có thể nói hết sức quan trọng. Mà tại bên cạnh hắn càng là chật ních các loại bảo tiêu cùng bảo an nhân viên, chiến trận chi lớn, có thể so với minh tinh xuất hành. Lý công tử, ngài đã tới. Liễu Giang Hà gặp xe đã dừng hẳn, vội vàng nện bước tiểu toái bộ chạy lên trước nên đón. Cửa xe từ từ mở ra, một vị khí chất cao nhã, phong độ nhẹ nhàng nam tử từ trong xe đi ra, hắn người mặc một bộ tinh xảo áo phục, bộ pháp bước vàng, mặt mỉm cười, hiển nhiên là một vị thân phận hiển hách nhân vật. Liễu gia chủ, đã lâu không gặp. Lý Nhạc sau khi xuống xe, hướng phía trước mặt vị này Thiên Hải thành phố Hắc đạo lao đại khẽ mút cảm ra hiệu. Liễu Giang Hà không dám thất lễ vị này tỉnh thành tới thái tử gia, một bên cười làm lành lấy đáp ứng, một bên nhiệt tình mời đối phương lên lầu. Cứ như vậy, một đoàn người tiến vào trong câu lạc bộ đêm, Liễu Giang Hà đem Lý Nhạc dẫn tới sớm chuẩn bị tốt đế vương cự màn bao xương. Đây là bọn hắn hộp đêm chiêu bài cùng đặc sắc, lấy 40 người cự màn bao xương cùng 3 dê vờn quanh âm hưởng làm hoạch tâm đặc sắc, cũng có chuyên nghiệp hầu rượu cung cấp nửa quý thức chuyên nghiệp hầu rượu phục vụ. Những năm qua tại căn này bao xương, Liễu Giang Hà đã đếm không hết tiếp đãi qua bao nhiêu tỉnh ngoài tới đại lão cùng phú thương, cho nên hắn hôm nay mới có thể chuyên môn an bài ở chỗ này tiếp đãi Lý Nhạc. Lý công tử, bên này không thể so với tỉnh thành, điều kiện có hạn, có cái gì chiêu đãi không chú đáo, ngài thấy nhiều lượng. Ừm. Quân nhiên, còn không mau tới cùng Lý công tử chào hỏi. Thất thần làm gì chứ? Liễu Giang Hà đi theo Lý Nhạc bên cạnh, nửa cong cong thân thể, vừa nghiêng đầu, liền thoáng nhìn xen lẫn trong phục vụ viên bên trong vụng trộm xem náo nhiệt Liễu Quân nhiên, thế là hắn lập tức đem nó chào hỏi tới, cũng hướng Lý Nhạc giới thiệu một phen. Khu khu, Lý công tử, vị này là tiểu nữ, Liễu Quân nhiên. Liễu Quân nhiên rụt rè từ trong đám người chui ra, một đôi đẹp mắt con mắt căn bản không dám nhìn thẳng trước mặt vị này Lý gia thái tử gia. Người tên, cây có bóng, làm từ nhỏ tại lỗ tỉnh trưởng lớn hải tử, nàng nghe qua quá nhiều liên quan tới Lý gia sự tích cùng truyền thuyết. Đến mức đối với Lý gia sợ hãi từ nàng hài đồng thời kỳ cũng đã ở trong lòng mọc rễ nảy mầm. Mà trước mắt vị này càng là Lý gia đương kim thái tử gia, tương lai Lý gia gia chủ, cho nên dù là nàng làm Thiên Hải thành phố thế giới dưới đất thiên kim đại tiểu thư, cũng không dám tại Lý Nhạc trước mặt biểu hiện ra nửa điểm phong mang. nàng lúc này cùng người vật vô hại con cừu nhỏ không có khác gì. Trái lại Lý Nhạc, hắn biểu hiện được liền tương đối bình tĩnh. Hắn dùng ánh mắt đánh giá Liêu Quân Nhiên vài lần, đối phương mỹ lệ dáng người cùng xinh đẹp khuôn mặt để trước mắt hắn sáng lên, bất quá, cũng liền chỉ thế thôi. Dù sao lấy thân phận địa vị của hắn, dạng gì nữ sinh xinh đẹp chưa có xem. Đến hắn bây giờ loại tầng thứ này, cân nhắc càng nhiều hơn chính là gia tộc lợi ích, mà không phải một người đơn thuần nhàn trị. Nha, nguyên lai là Liêu tiểu thư à, dáng dấp xác thực rất xinh đẹp, cùng một chỗ ngồi xuống uống một chén. Lý Nhạc bưng một chén rượu lên nước, cũng hướng Liêu Quân Nhiên phát ra mời. Liêu Quân Nhiên không dám cự tuyệt, vội vàng rót chén rượu, hai tay dâng cùng Lý Nhạc chạm cốc. Ầm. Nàng đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch, gương mặt xinh đẹp bên trên cũng theo đó nổi lên một vòng hồng nhuận. Thấy thế, Lý Nhạc chậm rãi bưng chén rượu lên tiện ẩm một ngụm, sau đó quay đầu nhìn về phía một bên Liêu Giang Hà, cười tủm tỉm dò hỏi, "Liêu gia chủ, ngươi biết lần này ta chuyển tới, cần làm chuyện gì sao?" "Lý công tử, tha thứ tại hạ ngu dốt, cũng không biết." Liêu Giang Hà một mực cung kính đứng ở một bên, gượng cười. Nghe vậy, Lý công tử cười nhạt một tiếng, lập tức mở miệng nói, "Hôm nay đến đây, là gia phụ nghĩ nắm Liêu gia chủ giúp một chút." Lời này vừa nói ra, Liêu Giang Hà sắc mặt biến hóa, hai đầu lông mày cũng theo đó nhiều hơn mấy phần vẻ lo lắng. Lý gia gia chủ nắm mình hỗ trợ, lan lộn lâu như vậy hắc đạo, hắn đối với một ít sự tình nên cũng biết, cũng tỉ như, cái này có thể để Lý gia thái tử gia tự mình hạ tràng nắm mình giúp một tay, cái kia đại khái suất chính là muốn rơi đầu sự tình a. Nghĩ tới đây, trong mắt của hắn hiện lên một vòng do dự, sau đó có chút chần chờ mở miệng thử dò xét nói, "Lý công tử, tại hạ nhân vi ngôn nhẹ. Tại Thiên Hải thành phố cái này, một mẫu ba phần đất mà đều không thể kiếm ra cái thành tựu đến, có chuyện gì là cần lệnh tôn nắm ta đến giúp đỡ sao?" Lý Nhạc nhìn ra Liễu Giang Hà trong lòng cự tuyệt, nụ cười trên mặt không giảm, "Liễu gia chủ không nên hiểu lầm, cái này kỳ thật cũng không phải cái gì đại ân, mà lại có ta Lý gia ở phía sau vì ngươi bảo đảm, ngươi sợ cái gì đâu?" "Ta..." Liễu Giang Hà đã không biết nên nói cái gì. Hắn mặc dù là Thiên Hải thành phố thế giới dưới đất lão đại, nhưng ở lớn như vậy Lý gia trước mặt, nhiều nhất chỉ tính một cái xã hội đen tiểu lưu manh. Có thể để cho một cái tiểu lưu manh giúp làm sự tình còn có thể là chuyện gì tốt? Khẳng định là những cái kia không thể lộ ra ngoài ánh sáng bẩn sự tình mệt mỏi sự tình a. "Tốt, Liêu gia chủ, ngươi trước hết không cần vội vã cự tuyệt, không bằng trước hết nghe ta nói một câu cụ thể là chuyện gì, sau đó ngươi lại cự tuyệt cũng không muộn nha." Lý Nhạc từ trong ngực lấy ra một bao thuốc lá, rút ra trong đó ba chi, phân phát cho Liêu Giang Hà cùng Liêu Quân Nhiên. Nhưng mà để hắn hơi có chút ngoài ý muốn chính là, Liêu Quân Nhiên thế mà thật đúng là nhận lấy. "Không nghĩ tới Liêu tiểu thư còn hút thuốc a." Lý công tử tàn khói, không dám không tiếp. Liêu Quân Nhiên túi đầu định mặt một câu, sau đó thuần thục xuất ra cái bật lửa, đem điếu thuốc nhóm lửa cũng cẩn thận từng ly từng tí đánh lên một ngụm. Thấy cảnh này, Lý Nhạc trong lòng dần dần đối vị này Hắc đạo thiên kim sinh ra mấy phần hiếu kỳ. Liêu Giang Hà gặp Lý Nhạc dùng cái kia cái nhìn chòng chọc dò xét Liêu Quân Nhiên, trong lòng kia là giận mà không dám nói gì. Hắn ngược lại không nghĩ leo lên Lý gia cái này cảnh cây cao, dù sao trong lòng của hắn cũng minh bạch, liền hắn nội tình cùng thực lực, căn bản cũng không có trèo căn này cảnh cây cao tư cách. "Tốt, trở lại chuyện chính, Liêu gia chủ, trong khoảng thời gian này Thiên Hải thành phố tới một bang khách không mời mà đến, chuyện này ngươi làm người địa phương hẳn là hơi có nghe thấy à?" Ngài nói là nội các tuần sát tổ." Liêu Giang Hà mí mắt hung hăng nhảy một cái, cảm giác tim đập của mình tựa hồ cũng lọt nửa nhịp. "Gia hòa này, cũng không phải là muốn để cho mình dẫn người đi làm nội các tuần sát tổ a? Mẹ, cái này cũng không chỉ là rơi đầu đơn giản như vậy. Cái này mẹ nó là cựu tộc Tiêu Tiêu vui đại hoạt con a." Liêu Giang Hà ngón tay bắt đầu run nhẹ nhẹ, hắn thể, nếu như lý ra là để hắn dẫn người đi làm nội các tuần sát tổ, vậy hắn một hồi liền đi để cho người ta đặt trước đêm nay trong đêm xuất ngoại vé máy bay. Chương 1626, Liêu Quân Nhiên giao thiệp. Chương 1626, Liêu Quân Nhiên giao thiệp. Xem ra Liễu gia chủ quả nhiên là đạt được phong thanh a. "Bất quá ngươi cũng không cần quá khẩn trương, ta Lý gia nắm ngươi hỗ trợ, chắc chắn sẽ không là để ngươi làm loại kia chịu chết chuyện ngu xuẩn, cho nên ngươi cũng không cần lo lắng, trong lúc này các tuần sát tổ, chúng ta trốn tránh điểm là được rồi, không cần phải đi trêu chọc." Lý Nhạc thanh âm bình tĩnh bên trong mang theo vài phần ý cười. Liêu Giang Hà nghe xong, rõ ràng thở dài một hơi. Hắn thật đúng là coi là Lý gia điên rồi, để cho mình đi đối phó nội các tuần sát tổ. Nói như vậy, hắn cùng kẻ chết thay lại có gì dị? Hắn vừa nhẹ nhàng thở ra mà, liền nghe Lý Nhạc lần nữa mở miệng nói, "Liêu gia chủ, ta nghe nói, lần này tuần sát tổ tới, giống như đem các ngươi Thiên Hải thành phố nguyên thị trưởng Tần đã bắt, có chuyện này sao?" "Lý công tử, ngài có chuyện không ngại nói thẳng đi, Tần thị trưởng xuống ngựa sự tình, toàn bộ Thiên Hải thành phố đều đã truyền ra." Liêu Giang Hà đắng chát cười một tiếng. Trước mắt vị này Lý công tử rõ ràng biết tất cả mọi chuyện, vì cái gì còn muốn cất đáp án tìm mình hỏi vấn đề đâu? Mà lại nói không chừng, những chuyện này phía sau liền có bọn hắn Lý gia cái bóng, bọn hắn Lý gia theo Lý mà nói biết đến hẳn là so với hắn nhiều mới đúng. Nghe nói như thế, Lý Nhạc hơi sững sờ, sau đó lại bạo phát ra cởi mở tiếng cười, "Ha ha ha, ta cũng thích cùng Liễu gia chủ loại này đi thẳng về thẳng thoải mái người nói chuyện, một chút đều không tâm mệt mỏi. Vậy ta liền nói thẳng, gia phụ hy vọng Liễu gia chủ giúp làm rơi Tần đảo, sau khi chuyện thành công, yêu cầu mặc cho sách." Lời này vừa nói ra, Liễu Giang Hà lúc này hít vào một ngụm khí lạnh. "T, xử lý Tần đảo. Mẹ đám người này điên rồi. Cái kia mẹ nó thế nhưng là Thiên Hải thành phố nguyên thị trưởng. Thế nào? Liêu gia chủ, kỳ thật ngươi cũng có thể trước tiên đem yêu cầu nói ra, không chút nào khoa trương tới nói, chúng ta Lý gia hẳn là có thể thỏa mãn ngươi Liêu gia 99% nguyện vọng." Lý Nhạc mặt mũi tràn đầy tự tin bưng chén rượu lên, nhẹ nhàng lay động một cái kia trực cầu câu ánh mắt, Nhìn Liễu Giang Hà cái này hơn 40 tuổi hán tử ẩn ẩn có chút sinh lý khó chịu. Hắn biết, từ Lý Nhạc Chuyên đi vào Thiên Hải thành phố một khắc này bắt đầu, hắn liền đã không có cơ hội cự tuyệt. Trong dạp lâm vào ý hình tĩnh giống như chết. Liễu Giang Hà đại não cấp tốc vận chuyển, cân nhắc lợi hại đồng thời, dư quan còn thỉnh thoảng nhìn về phía một bên mặt mũi tràn đầy lo lắng Liễu Quân Nhiên. Liễu Quân Nhiên ở một bên toàn bộ hành trình lắng nghe giữa hai người nội dung nói chuyện. Là một tên Thiên Hải thành phố người địa phương, nàng làm sao có thể không biết Tần Đạo là ai? Đây chính là đã từng thị trưởng, so Hạ Tuấn chức vị còn cao hơn đại lão. Chờ một chút. Hạ Tuấn. Liễu Quân Nhiên bỗng nhiên nghĩ tới điều gì? Hạ Tuấn. Nàng không phải hôm nay mới nhìn rõ qua Hạ Tuấn sao, mà lại đối phương còn bị một tên đơn giản phi nhân loại thanh niên nhấn trên mặt đất nghiền ép. Còn có cái kia tay không tiếp đạn, tay không phi tử đạn tuyệt kỹ, cho dù là bây giờ trở về nhớ tới, nàng đều có thể lần nữa cảm giác được một trận tê cả da đầu. Liễu Quân Nhiên nghiêm sắc mặt, vội vàng lấy điện thoại cầm tay ra, mở ra hệ chat, tìm tới một cái trong đó không chat. Không chat bên trên còn có một cái có chút dễ thấy nickname, cho ta một đau vui. Thời gian trôi qua nhanh chóng, trong chớp mắt, 10 phút đồng hồ liền đi qua. Lý Nhạc dựa vào ghế salon bằng da thật, trong tay bưng một chén liệt yểu, hơi không kiên nhẫn địa mở miệng nói, Liêu gia chủ, ngươi cân nhắc như thế nào? Liêu Giang Hà cao mày, giữa ngón tay kẹp lấy một điếu thuốc lá, trong dạng điều hòa không khí đã lái đến 21 độ, nhưng dù vậy, mồ hôi lạnh vẫn là dần dần thấm ướt phía sau lưng của hắn. Dưới mắt hắn một cái gật đầu hoặc là lắc đầu, đều đem quyết định toàn cả gia tộc tương lai đi hướng. Cho nên hắn không thể không cẩn thận. Lý công tử, ta lại suy nghĩ một chút. Suy nghĩ một chút. Đúng lúc này, Lý Nhạc trên mặt đột nhiên nổi lên một tia cười lạnh, nụ cười kia để cho người ta không rét mà run, cặp mắt của hắn nhìn chằm chằm Liêu Giang Hà, phản phất tại nghệ xem một con run dế. Ngay sau đó, hắn đột nhiên không có dấu hiệu nào đột nhiên vỗ bàn một cái, phát ra một tiếng vang thật lớn. Ầm. Cái này tiếng nổ dường như sấm sét, trong phòng quanh quẩn, chấn người màng nhĩ đau nhức. Cho ngươi mặt mũi không muốn mặt thật sao? Liêu Giang Hà. Biến cố bất thình lình để Liêu Giang Hà sắc mặt đại biến. Hắn vội vàng đứng người lên, rót đầy một chén rượu, ăn nói khép nép địa mở miệng nói, "Lý công tử, ngài đừng nóng giận, ngài đừng nóng giận, ta tự phạt." Dứt lời, hắn ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. Liêu Quân Nhiên thấy cảnh này, trong lòng rất cảm giác khó chịu. Trong nội tâm nàng như là một ngọn núi lớn vĩ ngạn phụ thần, lúc này thế mà bị một cái nhìn không khác mình là mấy lớn nam nhân quá lớn. Làm nữ nhi, trong nội tâm nàng có thể nào không đau? "Lý công tử, ngài lại cho ta 5." "A không, 2 phút đồng hồ." 2 phút đồng hồ cân nhắc thời gian. Liêu Giang Hà cong cong thân thể, không ngừng hướng Lý Nhạc cười làm lành. Liêu Quân Nhiên thấy thế, hít sâu một hơi, cưỡng ép ngăn chặn nội tâm sợ hãi, tiến lên quyên nhủ, "Cha, ngài đáp ứng đi, chuyện này có lẽ ta cũng có thể giúp một tay." Lời con chưa dứt, Liêu Giang Hà biểu lộ nghiêm túc xoay đầu lại, nếu mày nói ra, "Nha đầu, chỗ này không có việc của ngươi, ngươi về nhà trước đi." "Ai, chậm đã." Lý Nhạc đột nhiên đưa tay đánh gãy Liêu Giang Hà thanh âm, hắn bưng chén rượu lên, thiếu dung nghiền ngẫm địa đứng người lên, đồng thời thẳng vào nhìn về phía Liêu Quân Nhiên cũng mở miệng nói, "Liêu tiểu thư, nhìn không ra à? Ngươi so phụ thân của ngươi còn thông khoái, không tệ. Ta rất thưởng thức ngươi." Nói đến đây, hắn cười híp mắt đưa tay vô vô Liêu Giang Hà bà bay, "Liêu gia chủ à, đa hướng con gái của ngươi học một ít, đều tuổi đã cao, làm sao còn càng sống càng trở về đâu. Chuyện này cứ như vậy định ra đến. Sau khi chuyện thành công, nên cho các ngươi Liêu gia chỗ tốt, ta Lý gia một phần cũng sẽ không ít cho." Chương 1627, cao nhân. Chương 1627, cao nhân. "Lý công tử, cái này, Liêu Giang Hà trợn tròn mắt. Hắn căn bản còn không có đáp ứng chứ. Làm sao? Chẳng lẽ nàng không tính các ngươi người Liêu gia, nàng đáp ứng không coi là số sao?" Lý Nhạc đông nhiên chỉ hướng Liêu Quân Nhiên, thanh âm bên trong mang theo vài phần hàn ý. Liêu Giang Hà thấy thế, muốn nói lại thôi. "Ta ghét nhất người khác lừa gạt ta, có ai không?" Lý Nhạc ra lệnh một tiếng. Lúc này liền có hai tên bảo tiêu lấy ra vũ khí, Liêu Giang Hà quay đầu nhìn lại, chỉ thấy cái kia đen ngòm họng súng đã nhắm ngay chính mình. Liêu Quân Nhiên sắc mặt đại biến, vội vàng kéo lại Liêu Giang Hà ống tay áo, "Khuyên, cha, đáp ứng hắn đi, ta có biện pháp, ngươi tin tưởng ta." Nghe vậy, Liêu Giang Hà chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu đáp ứng. "Được, ta đáp ứng ngươi, Lý công tử." Gặp hắn đáp ứng xuống, Lý Nhạc lập tức đổi giận thành vui, đồng thời hướng bảo tiêu ném đi một ánh mắt, để cái này thu hồi vũ khí. "Ha ha ha, cái này đúng nha. Liêu gia chủ, chúng ta Lý gia cũng không phải không cho các ngươi Liêu gia chỗ tốt, ngươi suy nghĩ một chút. Đây vốn chính là một cọc cùng có lợi mua bán, cần gì phải ở chỗ này nhăn nhăn nhó nhó, do dự đâu. Nếu không phải nhìn các ngươi Liêu gia tại Thiên Hải thành phố còn có mấy phần địa vị, nay thiên đại sự tỉnh tốt còn rơi không đến trên đầu ngươi đâu, các ngươi liền bụng trộm vui đi." Lý Nhạc dứt lời, liền bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch, nhìn ra được, hắn giờ phút này tâm tình không tệ, bởi vì hắn thành công hoàn thành phụ thân lời nhắn nhủ nhiệm vụ. Liêu Giang Hà thần sắc phức tạp nhìn xem trên mặt bàn một hàng kia sắp xếp giá cả không ít rượu, trong lòng nổi lên nồng đậm cay đắng. Đừng bày biện một trương mặt khổ qua, "Liêu gia chủ, phụ thân ta nói, nhiệm vụ này cần các ngươi 3 ngày bên trong hoàn thành, nếu như kết thúc không thành, vậy liền tự gánh lấy hậu quả." Lý Nhạc lại nhắc nhở một câu. Lời này vừa nói ra, Liêu Giang Hà sắc mặt càng thêm khó coi. "Cái gì? 3 ngày? Này thời gian cũng quá khẩn trương đi. Ta đây coi như không xem bảo, cụ thể an bài thế nào thời gian, chính ngươi nhìn xem xử lý, ta chỉ nhìn kết quả cuối cùng, sau khi chuyện thành công, ta Lý Nhạc có thể bảo đảm, để các ngươi Liễu gia trở thành Thiên Hải thành phố đệ nhất đại gia tộc." Lý Nhạc cười híp mắt mở miệng nói. Thoại âm rơi xuống, Liêu Giang Hà lâm vào lâu dài trầm mặc. Thời gian nhoáng một cái, liền tới đến rạng sáng, lúc này bên ngoài đã nổi lên miên miên tiểu vũ. Lý Nhạc tại ăn no uống đã về sau, liền dẫn thủ hạ rời đi Liễu gia địa bàn. Trải qua mấy canh giờ bận rộn cùng chiêu đãi, Liễu Giang Hà thể xác tinh thần mệt mỏi về tới văn phòng, hắn ngồi vào lão bản của mình trên ghế, rót chén trà nóng, đốt điếu thuốc. Sau đó ngước mắt nhìn về phía trên ghế salon ngay tại nhắm mắt dưỡng thần Liễu Cô Nhiên. Một lát, hắn dùng đến thanh âm khàn khàn chậm rãi mở miệng nói, "Khuê nữ, hôm nay ngươi vẫn là quá vọng động rồi." Nghe được thanh âm, Liễu Quân Nhiên mở hai mắt ra, trong lời nói mang theo vài phần bất đắc dĩ, "Cha, chẳng lẽ ngươi không nhìn ra được sao? Hôm nay ngươi không đáp ứng chuyện này, cái kia Lý Nhạc liền sẽ không đi, chuyện này hắn căn bản liền sẽ không cho chúng ta cơ hội cự tuyệt." Liễu Giang Hà há hốc mồm, muốn nói gì, lại không biết nên nói như thế nào lối ra. Tại nữ nhi của mình cái kia gần như chất vấn ánh mắt dưới, hắn chậm rãi cúi đầu, tựa như một đầu đi vào tuổi già hùng sư, triệt để đã mất đi phong mang. "Tốt ta, ta thừa nhận ngươi nói không sai. Chuyện này chúng ta từ vừa mới bắt đầu liền không có cơ hội cự tuyệt. Dưới mắt chúng ta hẳn là suy nghĩ một chút, làm sao bây giờ tốt Lý gia phân phó xuống tới việc cần làm, cố gắng hết sức bảo toàn chúng ta Liễu gia." Phụ thân tràn ngập thanh âm mệt mỏi ở bên tai quen quẩn, Liễu Quân Nhiên ngẩng chiếc cằm thon, một đôi con ngươi sáng ngời bên trong viết đầy kiên định, "Cha, kỳ thật ta có biện pháp." "Ngươi thật sự có biện pháp?" Liễu Giang Hà trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc. Hắn ngay từ đầu còn tưởng rằng Liễu Quân Nhiên là vì để cho mình đáp ứng mới cố ý nói như vậy, nhưng hiện tại xem ra, nữ nhi bảo bối của mình tựa hồ thật sự có một loại nào đó biện pháp hoặc là thủ đoạn. "Không sai." Liễu Quân Nhiên mặt mũi tràn đầy nghiêm nghị gật đầu nói, sau đó chỉ thấy nàng từ trong túi quần lấy điện thoại di động ra, giảng thuật lên hôm qua trô mắt thấy hết thảy. "Cha, kỳ thật hôm qua ta đi làm xoa bóp thời điểm trông thấy Hạ Tuấn." "Hạ Tuấn? Cục thành phố Hạ cục phó?" Liễu Giang Hà trong lòng âm thầm giật mình. Cái này Hạ cục phó thế nhưng là bọn hắn Thiên Hải thành phố nhân vật phong vân a, không chỉ có chức quan cao, càng quan trọng hơn là đối phương cùng Lý gia quan hệ mật thiết, cho dù là trong thành phố Quách thư ký, đều muốn cho nó ba phần chút tình mọn. "Đúng, chính là hắn, bất quá càng quan trọng hơn là ta còn quen biết một vị soái ca." "A không, khu khu, là một vị cao nhân." Liễu Quân Nhiên trên mặt hiện lên vẻ lúng túng, kém chút cho nói lỡ miệng. "Cao nhân?" Lần này đến phiên Liễu Giang Hà một bước. Làm sao cảm giác nữ nhi của mình nói có chút thần hồ kỳ thần đâu? "Không sai, đúng là một vị cao nhân, nói ra ngươi khả năng không tin, cha, ta tận mắt nhìn thấy vị cao nhân nào tay không tiếp nhận đạn, đồng thời còn đem Hạ Tuấn dọa đến kẻ ra quần." Liễu Quân Nhiên một bên miêu tả, một bên dùng hai cây thông bạch ngọc chỉ không đứng ở trước mặt khoa tay đến khoa tay đi, động tác cực kỳ khoa trương. Đến mức Liễu Giang Hà cũng hoài nghi, nữ nhi của mình có phải hay không bị dao động tiến tà giáo. "Nha đồng đốc, ngươi nói mỏ gì đâu? Làm sao có thể có người có thể tay không tiếp đạn? Ngươi có phải hay không nhìn những cái kia tiểu thuyết nhìn cử chỉ điên rồ rồi?" "Cha, ngươi nói nhăng gì đấy? Ta nói đây đều là nói thật, ta tận mắt nhìn thấy." Liễu Quân Nhiên gặp phụ thân thế mà không tin mình, thế là có chút tức giận địa cường điệu nói. Thấy thế, Liễu Giang Hà cũng chỉ có thể vây diệt tàn thuốc, cười khổ gật đầu phụ họa, "Tốt tốt tốt, ta tin tưởng ngươi, vậy cái này lại cùng Lý gia chuyện này có quan hệ gì?" "Đương nhiên là có quan hệ." Liễu Quân Nhiên bỗng nhiên kích động đứng người lên, trong mắt lóe ra dị dạng và mang. "Ta hôm qua cố ý tăng thêm vị cao nhân nào phương thức liên lạc, Lý gia không phải để chúng ta đi giết Tần Đào sao? Đã như vậy, vậy chúng ta liền đi mời vị cao nhân nào xuất thủ. Vị cao nhân nào ngay cả đạn đều có thể tay không tiếp, chắc hẳn nhất định cũng có thể hoàn thành Lý gia lời nhắn nhủ nhiệm vụ." "Cha, ngươi cảm thấy ta nói có đạo lý hay không?" Vừa dứt lời, Liễu Giang Hà liền một mặt kinh ngạc đứng người lên, do hỏi, "Nữ nhi ngoan, ngươi không phải đang cùng lão ba nói đùa sao?" Liễu Quân Nhiên có chút không nói mở miệng nói, "Lão ba, tại loại đại sự này trước mặt, ta làm sao lại nói đùa? Ta nói đến đều là thật. Vị kia cao thủ đặc biệt lợi hại, ta cũng hoài nghi hắn có phải hay không trong truyền thuyết tiên nhân, hoặc là ẩn thế đại lão. Đã lợi hại như vậy, vậy nhân gia như thế nào lại giúp chúng ta đâu?" Liễu Giang Hà lần nữa ném ra ngoài một nỗi nghi hoặc, lần này cuối cùng là đem Liễu Quân Nhiên cho đang hỏi. Nàng tấm kia xinh đẹp gương mặt bên trên hiện lên một vòng xấu hổ. Ngắn ngủi trầm mặc về sau, nàng lung lay điện thoại trong tay, ra vẻ trấn định nói, "Ta đã tăng thêm vị cao nhân nào phương thức liên lạc, chờ ta ngày mai liên lạc một chút hắn, nhìn xem có thể hay không hẹn ra ăn một bữa cơm, ta tin tưởng, chỉ cần chúng ta mở ra thẻ đánh bạc đủ nhiều, thành ý đủ đủ, cao nhân là sẽ không thấy chết không cứu." Nghe nói lời này, Liễu Giang Hà lúc này nặng nề mà thở dài một hơi, sau đó, hắn lộ ra một vòng nụ cười vui mừng, hướng nữ nhi ném một cái tràn ngập khẳng định ánh mắt. "Tốt, đã như vậy, vậy liền theo lời ngươi nói làm. Thật sự là không nghĩ tới a. Ở gia tộc sinh tử tồn vong thời khắc, nữ nhi bảo bối của ta thế mà mang cho ta như thế lớn kinh hỉ. Quân Nhiên, sau chuyện này, ngươi liền có thể bắt đầu tiếp nhận gia tộc lớn nhỏ sự nghi, lão ba phi thường coi trọng ngươi." Nghe vậy, Liễu Quân Nhiên lập tức mặt lộ vẻ vui mừng. "Tạ ơn lão ba." Chương 1628, giết người. Chương 1628, giết người. Sáng sớm hôm sau, ánh nắng xuyên thấu qua pha lê chiếu xạ tại Giang Lâm Anh Tuấn trên khuôn mặt. Giang Lâm lông mi khẽ nhúc đích, dần dần từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại. Hắn thói quen cầm lấy trên tủ đầu giường điện thoại, chuẩn bị tìm đọc một chút mình ngủ trong khoảng thời gian này có người hay không cho mình phát tới tin tức. Kết quả vừa điểm tiến vào trang, hắn đã nhìn thấy một cái cực kỳ xa lạ mỹ nữ ảnh chân dung cung. Đối phương ghi chú là Quân Nhiên Nhiên Nhiên, nhưng hắn trong đầu đơn giản tìm tòi một chút, nhớ mang máng mình giống như cũng không có cái gì gọi là Quân Nhiên 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 nhưng bằng hữu. Cái này ai vậy? Hắn nhỏ giọng lầm bầm một câu, sau đó thuận tay điểm tiến vào khung trang, kết quả đập vào mi mắt là một chuỗi dài tin tức. "Quân Nhiên 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 nhưng, cao nhân ngài tốt, rất xin lỗi sớm như vậy liền đến quấy rầy ngài, ta nghĩ hẹn ngài ra ăn bữa cơm, không biết ngài có thể có thời gian.
Cao nhân.
Nhìn màn ảnh bên trong tin tức nội dung, cùng phía trên biểu hiện hảo hữu nghiệm chứng tin tức. Giang Lâm lúc này mới hồi tưởng lại. Đây không phải ngày hôm qua cái dáng người rất lão, con mắt rất đẹp váy ngắn nữ sinh sao? Bởi vì không có hỏi tham đối phương tính danh, cho nên Giang Lâm chỉ nhớ rõ cái này mấy điểm tương đối mơ hồ ấn tượng.
Không hiểu đâu, ta làm sao lại thành cao nhân?
Giang Lâm gãi gãi cái hốc, cũng không muốn nhiều như vậy, trực tiếp đưa di động bước qua một bên, sau đó xông vào phòng vệ sinh bắt đầu rửa mặt. Một cái mỹ mỹ tắm nước nóng sau khi tắm, khách sạn cửa phòng bị gõ vang. Giang Lâm tiến đến mở cửa phòng mới phát hiện, nguyên lai là Si Mị tới cho mình đưa điểm tâm. Hôm nay Si Mị đỉnh lấy hai cái mắt đen thật to vòng, xem xét chính là không có nghỉ ngơi tốt nguyên nhân.
Nặc, lãnh đạo, đây là mang cho ngươi điểm tâm.
Si Mị đem một túi bánh bao hấp, cùng hai cây bánh quẩy một chén sữa đậu nành nhét vào Giang Lâm trong tay, sau đó liền loạn trà loạn choạng mà xoay người đi gõ căn phòng cách vách đại môn.
Đông đông đông, thấy cảnh này, Giang Lâm khỏe miệng không khỏi bắt đầu điên cuồng run rẩy.
Uy, đại thánh nữ, chú ý nghỉ ngơi a, hôm nay ngươi tại khách sạn hảo hảo ngủ đủ đi.
Nghe được thanh âm, Si Mị quay đầu nhìn Giang Lâm một chút, nhưng mà biểu lộ vẫn như cũ có chút ngốc trệ.
Nha,
tính ngươi có lương tâm.
Đúng rồi, Hạ Tuấn kiểm tra thi thể báo cáo ta thả ngươi trên bàn công tác, ngươi một hồi nhớ kỹ nhìn.
Nàng vừa nói hết lời, Long Nguyên liền mở cửa phòng ra, sau đó ý cười đầy mặt mà nhìn xem nàng.
Trở về rồi.
Si Mị nhẹ gật đầu, sau đó kéo lấy mọi mệnh thân thể đi vào gian phòng.
Long Nguyên ánh mắt chú ý tới Giang Lâm, thế là thuận đường hỏi thăm một câu.
Giang đệ đệ, chúng ta lúc nào xuất phát?
Giang Lâm lung lay trong tay điểm tâm, vừa cười vừa nói, ăn xong điểm tâm liền xuất phát.
Nửa giờ sau,
Long Nguyên lái xe mang theo Giang Lâm về tới ở vào Quan Phương Đại lâu phòng làm việc tạm thời.
Ngồi vào trên ghế làm việc nhóm lửa hôm nay chi thứ nhất thuốc lá, Giang Lâm đột nhiên hồi tưởng lại mình còn giống như chưa có trở về hẹn chặt bên trên tin tức. Thế là hắn một bên tìm kiếm ra Si Mị lấy ra kiểm tra thi thể báo cáo, một bên mở ra điện thoại hẹn chặt cho Quân Nhiên Nhiên nhưng
hồi phục một câu, có chuyện gì trực tiếp hẹn chặt đã nói đi, ta hai ngày này có chút bận điệu, không có thời gian ở bên ngoài ăn cơm.
Kỳ thật hắn khi nhìn đến tin tức trước tiên liền đã đoán được,
vị tiên nữ sinh thêm hắn hảo hữu, chủ động hẹn hắn ăn cơm, khẳng định là có chuyện muốn nhờ.
Tin tức gửi tới không đến một phút đồng hồ, đối phương liền hồi đáp tin tức đến đây.
Quân Nhiên Nhiên nhưng cao nhân quả nhiên nhìn rõ mọi việc.
Kỳ thật ta là muốn cầu ngài giúp một chút.
Giang Lâm liếc mắt màn hình điện thoại di động, biểu lộ hơi có chút kinh ngạc.
U, cái này muội tử vẫn rất ngay thẳng a.
Sau đó, hắn cầm điện thoại di động lên, bắt đầu nhanh chóng đánh màn hình.
Cho ta một bao vui, chúng ta tựa hồ cũng không quen.
Tin tức này một khi phát ra, không chắc bên trong lập tức yên tĩnh trở lại.
Dù là cách màn hình, Giang Lâm đều có thể cảm nhận được đối phương xấu hổ.
Bất quá hắn nói cũng không sai.
Mọi người vốn là không quen, người đi lên liền mời người hỗ trợ, nhiều mạng mũi a.
Đại khái qua 2 phút đồng hồ, không chắc bên trong rốt cục có tin tức mới bắn ra tới.
Quân Nhiên Nhiên nhưng, cao nhân, ngài hiểu lầm, chúng ta sẽ không để cho ngài bạch xuất thủ, thủ lao dễ thương lượng.
Cái tin tức này phát xong, Liễu Quân Nhiên còn tại đằng sau bổ sung một cái bán manh biểu lộ bao, thấy Giang Lâm sửng sốt một chút.
Ừm.
Giang Lâm nâng cầm lên rơi vào trầm tư.
Trên nguyên tắc tới nói, hắn hiện tại là chấp hành công vụ trong lúc đó ấn lý thuyết không nên tiếp việc tư.
Nhưng,
hỏi một chút tổng không có vấn đề a.
Thế là hắn lập tức trả lời.
Nói tỉ mỉ Liễu Quân Nhiên thấy thế, lập tức đánh chữ hỏi thăm, ngài biết Tần Đào sao?
Cho ta một bao vui.
Ta để ngươi nói tỉ mỉ thủ lao.
Cho ta một bao vui,
các loại.
Ngươi nói ai?
Tần Đào.
Thiên Hải thành phố nguyên thị trưởng Tần Đào.
Nguyên bản ngồi trên ghế Giang Lâm đột nhiên đứng dậy.
Mà lúc này, Liễu Quân Nhiên yếu ớt địa hồi phục lại một câu.
Cao nhân, thủ lao, ngài nói cái giá đi.
Lúc này, Giang Lâm nơi nào còn có tâm tư quan tâm cái gì thủ lao, hắn vội vàng đánh chữ hỏi thăm, chuyện thủ lao một hồi lại nói, ngươi nói trước đi Tần Đào.
Một bên khác Liễu Quân Nhiên.
Chương 1629, việc này ta tiếp chương 1629, việc này ta tiếp tại một tòa trang trí xa hoa hơn người trong biệt thự, rộng rãi trong phòng ngủ trưng bày một chương mềm mại giường lớn. Liễu Quân Nhiên thân mang rộng rãi màu tím nhạt băng kia áo ngủ, lười biếng dựa nghiêng ở giường lớn phía trên, mái tóc dài của nàng như là thác nước rủ xuống tại trên gối đầu, trong tay nắm chặt điện thoại, trên màn hình chính biểu hiện ra nàng cùng Giang Lâm nói chuyện phiếm ghi chép.
Liễu Quân Nhiên ánh mắt nhìn chằm chằm màn hình, lông mày dần dần nhíu chặt bắt đầu, tựa hồ đang suy tư, qua đại khái nửa phút, nàng rốt cục nhịn không được nhỏ giọng lẩm bẩm nói, cái này cao nhân tính tình thật đúng là cổ quái a.
Ai ngờ một giây sau, Giang Lâm trực tiếp một trận giọng nói điện thoại đánh tới.
Liễu Quân Nhiên gương mặt xinh đẹp khẽ biến, luống cuống tay chân ngồi xuống, sau đó cẩn thận từng ly từng tí nhận nghe điện thoại.
Điện thoại kết nối, khác đầu truyền đến Giang Lâm giàu có tử tính thanh âm.
Mau nói, liên quan tới Tần Đạo chuyện gì?
Một luồng áp lực vô hình trong khoảnh khắc Giang Lâm, Liễu Quân Nhiên vô ý thức hồi đáp,
là có người muốn giết Tần Đạo.
Câu nói này vừa ra khỏi miệng, nàng liền kịp phản ứng.
Nàng vừa mới nói cái gì?
Lão thiên gia.
Không không không.
Không phải, ta mới vừa nói sai.
Nàng đội vàng muốn thay đổi miệng.
Nhưng mà điện thoại khác đầu Giang Lâm lại đột nhiên bình tĩnh lại.
Ồ,
có người muốn giết Tần Đạo.
Cho nên ý của ngươi là
muốn cho ta ra tay giết rơi Tần Đạo.
Liễu Quân Nhiên há hốc mồm, không biết trả lời như thế nào.
Ngay sau đó, Giang Lâm thanh âm lại lần nữa vang lên.
Tần Đạo thế nhưng là trước kia thị trưởng.
Không phải cái gì A Miêu A Cẩu, muốn giết hắn, các ngươi đến cầm được ra thủ lao tương ứng, các ngươi cầm được ra sao?
Lời này vừa nói ra, Liễu Quân Nhiên lúc này mặt lộ vẻ vui mừng.
Đây là ý gì?
Cao nhân đáp ứng.
Cao
nhân, thủ lao, ngài cảm thấy nhiều ít tương đối phù hợp. Liêu Quân Nhiên cẩn thận từng ly từng tí thử dò xét nói. Đầu bên kia điện thoại đột nhiên lâm vào yên tĩnh. Giang Lâm suy tư một phen về sau, mới chậm rãi nói ra, không bằng chúng ta tìm một chỗ gặp mặt tâm sự. Ngài vừa mới không phải nói hai ngày này tương đối bận rộn. Liêu Quân Nhiên thanh âm bên trong tràn đầy nghi hoặc. Nghe vậy, Giang Lâm lúc này giải thích nói, khụ khụ, đã ngươi đó là cái đại đan, vậy khẳng định cũng giống, nhiều ít là có chút đặc quyền, thạo à. Thì ra là thế. Liêu Quân Nhiên cái hiểu cái không điệu lẩm bẩm nói. Cứ như vậy, hai người ước định cẩn thận buổi chiều gặp mặt, địa điểm ngay tại Quân Lâm Thiên Hạ hộp đêm sắt vách đường phố một nhà hàng. Nhà này phòng ăn danh tự rất có ý tứ, gọi là một thanh qua. 2 giờ chiều thời điểm, Giang Lâm đúng giờ tìm được phòng ăn vị trí. Mà xem như chủ nhà Liễu Quân Nhiên, đã sớm tại trong nhà ăn đặt trước tốt chỗ ngồi cũng chờ đã lâu. Ánh mắt của nàng một mực quan sát đến ngoài cửa lớn, cho đến một đạo thân ảnh quen thuộc xuất hiện, nàng vừa rồi đột nhiên đứng dậy, kêu gọi nói, "Cao nhân, ta ở chỗ này." Giang Lâm chân trước vừa mới bước vào phòng ăn đại môn, chân sau liền nghe đến quen thuộc cao nhân xưng hô. Hắn mặt đẹp trai tối đen, cứng đờ nghiêng đầu đi. Sau đó đã nhìn thấy Liêu Quân Nhiên ngay tại một mặt kích động hướng mình mắt. Kỳ thật ta có danh tự, ngươi một mực hô cao nhân, chẳng lẽ không cảm thấy được xấu hổ sao? Giang Lâm sửa sang lại một chút trên người chứa, sau đó nện bước vững vàng bộ pháp đi vào Liêu Quân Nhiên trước mặt. Liêu Quân Nhiên nháy một đôi đẹp mắt con mắt, thanh âm bên trong lộ ra mấy phần không hiểu, có thể ngươi vốn chính là cao nhân à? Thực sự không được, ta hô ngài đại sư thế nào? Đúng rồi, đại sư, có người hay không khen qua ngươi rất đẹp trai à? Giang Lâm rơi vào trầm tư. Có, bất quá đây không phải trọng điểm, chúng ta vẫn là trước tâm sự Tần Đạo sự tình đi. Tốt tốt tốt, đại sư ngài định đoạt. Liêu Quân Nhiên trên mặt rào rạt lên nụ cười ngọt ngào. Nàng đội vàng mời Giang Lâm ngồi xuống, cũng tự thân vì cái này rót một chén nước trà. Đại sư, kỳ thật tại lần đầu tiên trông thấy ngài thời điểm, ta liền nhìn ra ngài bất phàm, ngài chiêu kia tay không tiếp đạn đơn giản như là. Mắt thấy Liêu Quân Nhiên bắt đầu thổi phồng chính mình. Giang Lâm đội vàng lên tiếng ngắt lời nói, dừng lại, trực tiếp cho chuyện chính sự đi, ta không thích người khác dạng này nói quá ta. Liêu Quân Nhiên nụ cười trên mặt trong nháy mắt cứng đờ. Nàng vốn cho rằng Giang Lâm thích nghe những thứ này nói khoác lời nói, vì thế nàng chuyên môn lục soát tư liệu, biên soạn một thiên dài đến 500 chữ thổi phồng tiểu tác văn, cũng cong xuống tới. Thôi, đã đại sư không thích nghe, vậy liền trực tiếp trò chuyện chính sự đi. Nghĩ tới đây, Liêu Quân Nhiên hít sâu một hơi, sau đó mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói ra, "Đại sư, để ngài xuất thủ cần nỗ lực như thế nào đại giới, ngài trực tiếp nói cái giá đi, ta là thành tâm tìm đến ngài tìm kiếm trợ giúp." Giang Lâm trong mắt lóe lên một vòng dị dạng quan mang, hắn hạ giọng, tiến lên trước, thẳng tắp nhìn chằm chằm Liêu Quân Nhiên con mắt nói ra, "Ngươi ra giá." Nghe vậy, Liêu Quân Nhiên nét lên môi son, ở trong lòng ấp ủ tốt một cái tự cho là hợp lý số lượng, sau đó cẩn thận từng ly từng tí mở miệng, thanh âm bên trong mang theo vài phần thử dò xét nói, 500 vạn. Sao liệu, Giang Lâm đang nghe cái số này về sau, vậy mà trực tiếp điểm đầu đáp ứng xuống, có thể, thành giao. Liêu Quân Nhiên còn tưởng rằng phải đi qua một phen kịch liệt có kẻ mà cả. Kết quả không nghĩ tới. Giang Lâm cứ như vậy đáp ứng xuống. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy Giang Lâm tay không tiếp đạn một màn, nàng đoán chừng đều muốn bắt đầu hoài nghi trước mắt người thanh niên này có phải hay không cái giang hồ phế tử. Đại sư, ngài nói là sự thật. Đương nhiên, con người của ta làm ăn, giảng cứu chính là một cái già trẻ không gạt chờ Tần Đạo sau khi chết, ngươi lại đem thủ lao cho ta là được rồi. Giang Lâm nâng chung trà lên, cạn nhấp một miếng, cái kia bình tĩnh tự nhiên thái độ, để Liễu Quân Nhiên trong lòng không thể không nhiều hơn mấy phần lòng tin. Thật đại sư, đây tuyệt đối là thật đại sư. Đại sư, đúng, nhiệm vụ lần này có thể sẽ có chút độ khó, bởi vì theo chúng ta biết, cái kia Tần Đạo đã bị giam giữ đi lên, rất có thể ngay tại cục thành phố trại tạm giam. Ngài nhìn. Liễu Quân Nhiên nhỏ giọng nói bổ sung. Nghe nói như thế, Giang Lâm cười nhạt một tiếng, không sao. Sau đó liền nghe hắn lời nói xoay chuyển, đúng rồi, ta có thể hỏi mấy cái có quan hệ với nhiệm vụ vấn đề sao? Đương nhiên. Đại sư ngài tùy tiện hỏi. Liêu Quân Nhiên đem tư thái thả rất thấp, trong lời nói tràn đầy đối Giang Lâm vị này đại sư cung kính. Giang Lâm trầm tư một lát, sau đó chậm rãi mở miệng nói, cái này Tần Đạo. Theo ta hiểu rõ, tại nhiệm trong lúc đó cần cù chăm chỉ, hẳn là cũng không có đắc tội qua người nào a. Cái này. Liêu Quân Nhiên đắng chát cười một tiếng, sau đó giải thích nói, đại sư ngài đừng hiểu lầm. Tần thị trưởng kỳ thật cùng ta cũng không có bất kỳ cái gì ân oán cá nhân, muốn giết hắn cũng không phải ta, mà là tỉnh thành Lý gia. Nhưng trở ngại tuần sát tổ còn tại chúng ta Thiên Hải thành phố, Lý gia không tiện động thủ, cho nên liền đem chuyện này bàn giao cho chúng ta. Nhưng chúng ta nào có bản sự kia tại tuần sát tổ trước mặt giết người a, cho nên ta liền nghĩ tới đại sư ngài, dù sao thuật nghiệp hữu chuyên công nha. Nghe được phen này giải thích, Giang Lâm trên mặt đột nhiên lộ ra một vòng nụ cười cổ quái, nha. Nguyên lai là dạng này a. Không nghĩ tới nghề này đều có bao bên ngoài. Liêu Quân Nhiên xấu hổ cười một tiếng. Bọn hắn liều ra hành động này xác thực cùng bao bên ngoài, nhưng bọn hắn mục đích không phải là vì kiếm lấy trên giá, mà là bọn hắn căn bản là kết thúc không thành Lý gia giao xuống nhiệm vụ. Đại sư, kỳ thật, ngài nếu như cảm thấy không thích hợp lời nói, phương diện thù lao, chúng ta còn có thể lên trên trò chuyện chút. Không cần, cái này việc, ta Giang. Giang đại sư tiếp. Giang Lâm vô bộ ngực, có chút tự tin nói. Lời này vừa nói ra, Liễu Quân Nhiên trên mặt lập tức nổi lên kích động vui sướng tiêu dung. Không nghĩ tới đàm phán cư nhiên như thế thuận lợi. Vị này Giang đại sư cũng quá dễ nói chuyện đi. Chương 1630, hội kiến Liêu Giang Hà. Chương 1630, hội kiến Liêu Giang Hà đại sư quả thật sảng khoái. Sau khi chuyện thành công, chúng ta Liêu gia có khác thâm tạng. Liêu Quân Nhiên chú ý tới Giang Lâm trước mặt nước trà đã uống cạn, thế là vô cùng có nhãn lực mà nàng liền vội vàng đứng lên lại rót một chén.
Đại sư, mời dùng trà.
Giang Lâm tiếp nhận chén trà, hướng Liêu Quân Nhiên trên thân nhìn lướt qua, sau đó có chút hiếu kỳ địa dò hỏi, còn không có hỏi tiểu thư xưng hô như thế nào.
Liêu Quân Nhiên.
Liêu Quân Nhiên túi đầu xuống, có chút ngượng ngùng hồi đáp. Giang Lâm nâng chung trà lên, trong miệng tái diễn tên của đối phương, trong mắt lóe lên một vòng kinh diễm chi sắc. Liêu Quân Nhiên.
Liêu Quân Nhiên.
Tên rất hay a.
Đại sư, danh tự này chẳng lẽ có cái gì thuyết pháp sao?
Liêu Quân Nhiên mang theo vài phần chờ mong, cẩn thận từng ly từng tí nhìn về phía Giang Lâm, nhẹ giọng dò hỏi.
Nghe vậy, Giang Lâm hơi sững sờ, sau đó thoải mái cười nói, không, đã cảm thấy cái tên này rất thuận miệng, êm hay.
Ê. Liêu Quân Nhiên trong nháy mắt á khẩu không trả lời được.
Đại sư này, cảm thấy mình rất hài hước sao?
Khu khu, dạng này a.
Đa tạ đại sư khích lệ.
Đúng rồi, đại sư, phụ thân ta muốn gặp một lần ngài, ngài nhìn ngài có thời gian không?
Liêu Quân Nhiên tựa hồ nghĩ tới điều gì, yếu ớt mở miệng dò hỏi.
Giang Lâm ra vẻ kinh ngạc đặt chén trà xuống, phụ thân ngươi muốn gặp ta,
có thể hỏi thăm một chút lệnh tôn đại danh.
Liêu Giang Hà.
Nói lên phụ thân danh tự, Liêu Quân Nhiên trên mặt là không cách nào che giấu vẻ kiêu ngạo. Tại toàn bộ Thiên Hải thành phố, phụ thân hắn đại danh ai không biết, ai không hiểu.
Bất quá Giang Lâm thật đúng là không biết.
Dù sao hắn cũng không có chuyên môn đi tìm hiểu hôn khác hải thị hắc đạo cùng thế giới dưới đất, mượn cơ hội này, hắn ngược lại là có thể đi giải một phen.
Thì ra là thế, vậy liền mời Liêu tiểu thư an bài hành trình đi.
Tốt.
Liêu Quân Nhiên hưng phấn gật gật đầu.
Hai người tại phòng ăn hưởng dụng một trận cơm rau dưa.
Ăn uống no đủ về sau, Liêu Quân Nhiên liền lái con đường của mình hồ ông thắng, mang theo Giang Lâm đi tới sắt vách một cái khác con phố. Mà Quân Lâm Thiên Hạ hộp đêm liền ở chỗ này.
Sau khi xuống xe, Giang Lâm điểm điếu thuốc, hắn nhìn xem trước mặt chiếc này khí chàng toàn bộ triển khai SUV, không khỏi chia sẻ nói, "Liêu tiểu thư, ngươi biết không, ta có người bằng hữu cũng rất thích mở ông thắng."
Liêu Quân Nhiên nghe nói như thế, còn tưởng rằng là Giang Lâm coi trọng xe yêu của mình, thế là nàng không chút do dự xuất ra chìa khóa xe, cười mỉm địa đưa cho Giang Lâm, "Đại sư, ngài nếu là thích, đài này xe liền đưa ngài."
Giang Lâm nhìn chìa khóa xe một chút, sau đó nói khéo từ chối nói, "Liêu tiểu thư không nên hiểu lầm, ta cũng không có đoạt người chỗ tốt ý tứ, ta chỉ là đơn thuần muốn chia hưởng một chút."
Thì ra là thế.
Liêu Quân Nhiên mặt lộ vẻ giật mình, sau đó cất kỹ chìa khóa xe, mang theo Giang Lâm đi tới hộp đêm cổng.
"Đại sư, hộp đêm này chính là ta cha mở, thế nào? Ban đêm có hứng thú hay không đến nhảy cái địch?"
Giang Lâm chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt rơi vào trước mắt tòa này tráng lệ kiến trúc bên trên. Sau đó nói một câu xúc động,
"Xem ra lệnh tôn sinh ý,
làm được rất lớn mà."
Dứt lời, Liêu Quân Nhiên liền dẫn hắn tiến vào hộp đêm.
Cuối cùng tại lầu 5 một gian văn phòng, Giang Lâm gặp được Liêu Quân Nhiên phụ thân, Liêu Giang Hà.
Cùng Giang Lâm trong dự đoán không giống, Liêu Giang Hà cũng không phải là loại kia dáng người cao lớn bằng mỡ, dáng dấp hung thần ác sát, trên người xăm đầy hình xăm, một cỗ du côn lưu manh khí chất trung niên nam nhân.
Tương phản, đối phương Âu phục dày da, tóc chải cẩn thận tỉ mỉ, mang theo một cái mắt kiếng không gọng, nhìn nhã nhặn cực kỳ giống một tên sự nghiệp có thành tựu giới kinh doanh tinh anh.
Cùng lúc đó, Liêu Giang Hà nhìn thấy Giang Lâm lần đầu tiên cũng cảm nhận được khiếp sợ không gì sánh nổi.
Cái này, đây là hắn nữ nhi bảo bối trong miệng cao nhân.
Đại sư, làm sao một chút đều không giống đại sư, ngược lại là như cái
hoàng mao mẫu nam.
Mẹ nó,
nhà ai đại sư còn trẻ như vậy, đẹp trai như vậy a.
Tuy nói người không thể xem bề ngoài, nước biển không thể đo bằng đấu, nhưng trông thấy Giang Lâm trẻ tuổi như vậy xuất khí về sau, Liêu Giang Hà vẫn không khỏi lo lắng.
Nữ nhi bảo bối của mình có phải hay không phạm háo sắc, sau đó bị cái này xoáy tiểu tử lắc lư quẻ, coi là đối phương là cái gì cao nhân đại sư.
Cha, ngươi ngây ngốc lấy làm gì a, đây là ta nói cho ngươi vị đại sư kia.
Thấy mình phụ thân biểu lộ ngây ngốc sững sờ tại nguyên chỗ, Liêu Quân Nhiên lập tức tức giận thúc giục nói.
Nghe vậy, Liêu Giang Hà lúc này mới từ mộng bức bên trong kịp phản ứng, hắn vội vàng gạt ra một vòng tiêu dung, hướng Giang Lâm rỗi ra một con khoan hậu bàn tay, "Đại sư ngài tốt,
ngài nhanh ngồi,
ngài nhanh ngồi."
"Liêu tiên sinh, ngươi tốt."
Giang Lâm đưa tay nắm chặt Liêu Giang Hà bàn tay, bình tĩnh lạnh nhạt ánh mắt cùng cái này tạm ngăn đối mặt.
Chỉ là một chút, Liêu Giang Hà ngay tại trong lòng kết luận, trước mắt người thanh niên này, tuyệt đối không phải cái gì trên xã hội hoàn bao, đối phương tuyệt đối là có chút tài năng ở trên tay.
Giang Lâm sau khi ngồi xuống, Liêu Giang Hà vội vàng chủ động đứng dậy vì đó khói tan.
"Đại sư a, ta từ Quân Nhiên trong miệng nghe nói qua sự tích của ngài, chỉ là ta không nghĩ tới ngài tuổi còn trẻ, liền có thành tựu như thế này."
"Liêu tiên sinh quá khen."
Chương 1631, đại sư hiệu suất chương 1631, đại sư hiệu suất bất quá một chút điều trùng tiểu kỹ, vẫn là trước đây ít năm lên núi cùng sư phụ học chút phòng thân bản sự, đây coi là không là cái gì."
Giang Lâm có chút khiêm tốn nói.
Nhưng lời nói này rơi vào Liêu Giang Hà trong thai lại là một cái khác ý tứ.
"Phòng thân bản sự,
lên núi."
Liêu Giang Hà trong đầu nhanh chóng hiện lên mấy cái to gan suy nghĩ.
"Đại sư, chẳng lẽ
một vị nào đó ẩn thế cao nhân đệ tử a?"
"Chưa nói tới, chưa nói tới."
Giang Lâm vội vàng khoát tay.
Sau đó, chỉ thấy Liêu Giang Hà cẩn thận từng ly từng tí đứng dậy dò hỏi, "Đại sư,
ngài hẳn phải biết, chuyện này là tỉnh thành Lý gia nhờ chúng ta làm, cái kia tỉnh thành Lý gia thế nhưng là lỗ tỉnh quái vật khổng lồ, chúng ta Liêu gia này một ít thể lượng tại trước mặt bọn hắn cũng không đủ nhìn, cho nên
ngài có thể hay không hiện trường cho chúng ta biểu hiện ra hạ năng lực của ngài?"
"Ngài yên tâm,
vừa rồi Quân Nhiên đã nói với ta, đại sư ngài là cái phi thường thống quái người, ta nguyện ý tại ngài mới vừa nói 500 vạn trên cơ sở lại thêm 300 vạn, cũng duy nhất một lần thanh toán một nửa tiền đặt cọc."
"Ngài nhìn."
Thoại âm rơi xuống,
Giang Lâm hân nhiên đáp ứng nói, cái này hiển nhiên có thể. Nói xong, chỉ thấy Giang Lâm trực tiếp đứng dậy, tại Liễu Giang Hà hai cha con ánh mắt khó hiểu dưới, đi đến trước bàn làm việc, sau đó một thanh kéo ra ngăn kéo, xuất ra bên trong trưng bày súng ngắn. Chờ một chút. Vũ Thảo. Liễu Giang Hà kinh hô một tiếng, trên trán hiện ra từng dãy dấu chấm hỏi. Đây không phải phòng làm việc của mình sao? Đây không phải mình ngăn kéo sao? Đây không phải súng lục của mình sao? Đối phương làm sao biết mình trong ngăn kéo có một thanh súng ngắn? Ở các loại dưới khiếp sợ, hắn đã nhìn thấy Giang Lâm kiểm tra một chút súng ống hộp đạn, sau đó trở tay lên đạn. Ngay sau đó, Giang Lâm đem miệng súng thay đổi, nhắm ngay lồng ngực của mình. Nếu như đổi lại người bình thường, Liễu Giang Hà khẳng định cảm thấy đối phương điên rồi. Cái này cùng tự sát khác nhau ở chỗ nào? A, không đúng. Cái này mẹ nó chính là tự sát. Kết quả một giây sau, ầm, một tiếng súng vang. Giang Lâm bình yên vô sự địa đứng tại chỗ, khỏe miệng còn mang theo một vòng vân đạm phong khinh tiêu dung. Liễu Giang Hà thấy cảnh này, hóa đá tại chỗ. Ta thao, thần nhân a. Liễu Quân Nhiên bởi vì sớm làm xong chuẩn bị tâm lý, cho nên thật không có phụ thân nàng như vậy chấn kinh. Bất quá lần nữa tận mắt nhìn thấy Giang Lâm hiện ra thần lực, thế giới quan của nàng vẫn là nhận lấy sự đả kích không nhỏ. Như hai vị thấy, bình thường vũ khí nóng đã rất khó đối ta tạo thành trên thực chất tổn thương. Giang Lâm chậm rãi ném ra ngoài một viên đầu đạn. Đầu đạn trên mặt đất xoay tròn hai lần, sau đó chậm rãi lăn xuống đến Liễu Giang Hà bên chân. Liễu Giang Hà khó khăn nuốt ngụm nước miếng, túi người xuống nhặt lên viên kia đầu đạn đặt ở trước mắt tinh tế dò xét. Đầu đạn bên trên có một đạo rõ ràng vết cắt, đây là lúc trước hắn chuyên môn làm ra ký hiệu, nói cách khác, trước mắt đây hết thảy cũng không phải là cái gì ma thuật biểu diễn, mà là Giang Lâm chân chính bóc cỏ, bắn ra một viên đạn. Liễu Giang Hà đột nhiên cảm thấy một trận tê cả da đầu, thấy lạnh cả người thuận sống lưng của hắn xương truyền khắp toàn thân. Đại sư, ngài chiêu này, quả thực là đem ta hung hăng khiếp sợ đến. Quân Nhiên, nhanh, trước cho đại sư dự trì 400 vạn. A không, 500 vạn tiền đặt cọc. Nghe phụ thân mang theo lo lắng tiếng thúc giục, Liễu Quân Nhiên lúc này mới đột nhiên lấy lại tinh thần, đội vàng xuất ra đã sớm chuẩn bị tốt thẻ ngân hàng giao cho Giang Lâm. Giang đại sư, trong tấm thẻ này có 500 vạn, tính làm chúng ta cho ngài tiền đặt cọc. Không đổi. Giang Lâm đẩy ra thẻ ngân hàng, sau đó nhàn nhạt mở miệng nói, ta đã nói rồi, chờ sau khi chuyện thành công, các ngươi trả lại tiền cho ta, con người của ta từ trước đến nay không sợ người khác khất nợ ta thù lao. Kia là đương nhiên. Kia là đương nhiên. Liễu Quân Nhiên lau mồ hôi lạnh trên trán, trong lòng không khỏi thầm nghĩ, ngài ngay cả vũ khí nóng còn không sợ, ai dám khất nợ tiền của ngài a? Hai vị, bây giờ còn có chuyện khác sao? Giang Lâm đem khẩu súng thả lại ngăn kéo, sau đó hướng Liêu gia cha con ném đi một ánh mắt hỏi ý kiến. Liêu Giang Hà liền vội vàng lắc đầu, không có, không có. Đại sư, nếu như ngài còn có chuyện khác phải bận rộn, liền để Quân Nhiên lái xe trước đưa ngài trở về đi. Tốt, đã như vậy, vậy liền tiền thoái tiểu thư. Giang Lâm gật đầu nhìn về phía Liêu Quân Nhiên. Liêu Quân Nhiên lúc này kịp phản ứng, cầm lấy trên mặt bàn chìa khóa xe, mặt tươi cười nói, không phiền phức, không phiền phức. Đại sư, ngài đi nơi nào, ta đến đưa ngài. Hai người cứ như vậy rời đi Quân Lâm Thiên Hạ hậu đêm. Giang Lâm lại lần nữa ngồi lên Liễu Quân Nhiên Land Rover Range Rover. Lên xe về sau, Liễu Quân Nhiên hướng Giang Lâm hỏi thăm tiếp xuống mục đích, sau đó lại nghĩ tới nhắc nhở nói, đúng rồi, đại sư, chúng ta đáp ứng Lý Gia 3 ngày bên trong hoàn thành hành động ám sát, ngài nhìn. Giang Lâm nghe vậy, hơi có vẻ thoải mái mà cười cười, không cần đến 3 ngày, trực tiếp đem ta đưa đến cục thành phố đi, ta hiện tại liền đi giết Tần Đạo. Vừa mới chuẩn bị khởi động ô tô, Liễu Quân Nhiên đột nhiên ngây ngẩn cả người. Hiện tại liền đi giết Tần Đạo? Đây là đại sư hiệu suất sao? Đều bất kể đồng dạng hạ, trực tiếp liền đi giết. Kia cái gì? Đại sư, ngài là không phải quên rồi. Tần Đào đã té ngựa, hắn hiện tại đại khái suất bị giam giữ tại cục thành phố trại tạm giam, mà lại nội các tuần sát tổ người rất có thể liền canh giữ ở bên cạnh hắn. Ngài muốn hay không kế hoạch một chút, dạng này mới có thể cam đoan nhiệm vụ vạn vô nhất thất đâu. Đối mặt Liễu Quân Nhiên hảo tâm nhắc nhở, Giang Lâm không khỏi bật cười một tiếng. Không cần đến phiền toái như vậy, ta đi trước cục thành phố bắt người hỏi một chút Tần Đào bị giam ở nơi nào, sau đó lại tìm cơ hội động thủ. Ê, vậy được rồi. Liễu Quân Nhiên có chút xấu hổ. Đại sư này không khỏi cũng quá khinh thường đi. Cục thành phố đó là cái gì người đều có thể xông vào sao? Nhưng cho dù là dạng này, nàng vẫn không dám đối Giang Lâm thực lực có nửa phần hoài nghi. Người ta đại sư ngay cả đạn còn không sợ, nói không chừng thật có thể nhẹ nhõm giết chết Tần Đào đâu. Sau đó, Liễu Quân Nhiên dựa theo Giang Lâm chỉ thị đem xe lái đến cục thành phố cổng. Tới chỗ về sau, Giang Lâm nói tiếng cảm ơn, sau đó không nhanh không chậm xuống xe. Đơn giản cáo biệt xong, Liễu Quân Nhiên trực tiếp một cước chân ga đem lái xe đi, chuẩn bị trở về nhà ngồi đợi Giang Lâm tin tức tốt. Mà Giang Lâm đang nhìn đưa Liễu Quân Nhiên mở ra Land Rover rời đi về sau, liền yên lặng tại ven đường lại chặn một chiếc taxi. Hắn ngồi xe taxi đi tới thị ủy gia thuộc đại viện, cũng trong nhà tìm được ngay tại thu thập hành lý chuẩn bị dọn nhà Tần Đào. Đối với Giang Lâm đột nhiên đến thăm, Tần Đào rõ ràng có chút khẩn trương. Giang tổ trưởng, ngài đã tới. Chuẩn bị dọn nhà. Nhìn xem đầy đất hành lý vật phẩm, Giang Lâm cũng không có vội vã nói chính sự, mà là thuận miệng hỏi thăm. Tần Đào đối với cái này cũng là thành thành thật thật giải thích nói, đúng, gia thuộc đại viện nhân viên quản lý đã cho chúng ta phát tới thông chi, để chúng ta trong 3 ngày chuyển ra nơi này. Sau đó ta nằm trước kia hảo bằng hữu tại phụ cận tìm cá tính so sánh giá cả không tệ cao tầng cư xá, chuẩn bị trước mang theo vợ con rời đi qua thuê một đoạn thời gian. Thì ra là thế. Giang Lâm hiểu rõ xong tình huống, liền kêu gọi đối phương đi ban công nói chính sự. Đi ban công đi, ta nói cho ngươi kiện chính sự. Chương 1632, đại sư cũng quá lợi hại. Chương 1632, đại sư cũng quá lợi hại. Vừa nhắc tới nói chính sự, Tần Đào không dám chế mãi, vội vàng cầm lấy trên mặt bàn thuốc lá, đi theo Giang Lâm đi tới trên ban công. Đóng lại kéo đẩy cửa, ngăn cách rơi trong phòng thanh âm. Giang Lâm điểm điếu thuốc, tựa như tại tổ chức ngôn ngữ. Nửa ngày, hắn lúc này mới tại Tần Đào khẩn trương ánh mắt dưới, chậm rãi mở miệng nói, "Lý gia muốn giết ngươi." Lời này vừa nói ra, Tần Đào sắc mặt lập tức trở nên mất tự nhiên bắt đầu, hắn cũng đi theo điểm điếu thuốc, thanh âm bên trong mang theo vài phần run rẩy cùng bất đắc dĩ, "Giang tổ trưởng, Lý gia muốn giết ta cũng không phải chuyện một ngày hai ngày." "Không, lần này bọn hắn muốn sát thủ, muốn trong vòng 3 ngày giết chết ngươi." Giang Lâm sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, thần tình nghiêm túc giải thích nói. Nghe nói như thế, Tần Đào lập tức ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. "Sát thủ?" "Vân vân, ngài là làm sao mà biết được?" Giang Lâm ho nhẹ một tiếng, biểu lộ cổ quái mở miệng nói, "Khụ khụ, nói ra ngươi khả năng không tin, Lý gia đem giết nhiệm vụ của ngươi tầng tầng bao bên ngoài, kết quả bao đến trên người của ta tới, hiện tại ta chính là tên sát thủ kia." "Tần Đào?" "Giang tổ trưởng, cái này trò đùa một chút đều không tốt cười." Tần Đào có chút lúng túng gạt ra một vòng tiêu dung. "Ngươi cảm thấy ta giống như là đang nói giỡn sao?" Giang Lâm nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn. Tần Đào trầm mặc. Hắn có lẽ đã sớm minh bạch, tự mình biết sự tình nhiều lắm, cuối cùng trốn không thoát một chữ chết. "Chớ khẩn trương, ta cũng sẽ không thật giết ngươi, ta đem cái này nhiệm vụ tiếp xuống, chỉ là sợ Lý gia đi tìm khác sát thủ, mà khác. Đón lấy nhiệm vụ này, ta còn có thể sưu tập đến Lý gia mua hung giết người chứng cứ. Bất quá, ta hiện tại cần ngươi nho nhỏ phối hợp ta một chút." Giang Lâm đột nhiên lộ ra một vòng nụ cười ý vị thâm trường. Không đợi Tần Đào kịp phản ứng, Giang Lâm liền một thanh bóp lấy hắn cái cổ, đồng thời lấy điện thoại cầm tay ra, bắt đầu thu hình lại. "Liêu tiểu thư, ta hiện tại cần hướng ngươi xác nhận một chút, có phải hay không là các ngươi muốn giết Tần Đào? Nếu như là, vậy ta liền trực tiếp động thủ." Tần Đào trong nháy mắt kịp phản ứng, sợ hai thần sắc dần dần chiếm cứ hắn cả khuôn mặt, hắn hé miệng, trừng lớn hai mắt, miệng bên trong không ngừng phát ra thanh âm khàn khàn. "Ngươi là ai? Mau buông ta ra." Video thu hoàn tất, Giang Lâm buông lỏng ra Tần Đào, đồng thời tán dương một câu, "Diễn kỹ không tệ." Tần Đào che lấy đã bị bóp đỏ cổ, xoay người bắt đầu kịch liệt ho khan. "Cái gì diễn kỹ không tệ? Rõ ràng là Giang Lâm lực tay mà quá lớn, kém chút thật cho hắn bóp chết." "Khụ khụ khụ. Giang tổ trưởng, vậy ta sau đó phải làm thế nào?" Giang Lâm cúi đầu chơi bùa điện thoại di động, đem video phát cho Liễu Quân Nhiên, nghe được Tần Đào thanh âm, hắn chậm rãi ngẩng đầu, phun ra hai chữ, "Giả chết." "Tốt, ta hiểu được." Tần Đào trọng trọng gật đầu, sau đó nhanh chóng rời đi ban công, chạy vào phòng bếp tìm kiếm sốt cà chua. Mà đổi thành một bên, Liễu Quân Nhiên vừa trở lại phụ thân văn phòng, liền nhận được Giang Lâm phát tới video. Trong video, Giang Lâm một cái tay bóp lấy Tần Đào cái cổ, một cái tay giơ cao điện thoại, Tần Đào tấm kia tràn ngập sợ hãi cùng tuyệt vọng mặt tại ống kính quay chụp hạ lộ ra vô cùng rõ ràng. Liễu Quân Nhiên tại chỗ liền từ trên ghế xạ lòn nhảy lên, đồng thời phát nổ nói tủ. "Ngoa tào, đại sư nhanh như vậy tìm đến Tần Đào rồi." Trên bàn công tác, Liêu Giang Hà chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía biểu lộ khoa trương nữ nhi, không khỏi lên tiếng hỏi thăm, "Thế nào? Đại sư thế nào?" Liễu Quân Nhiên khó nén tâm tình kích động, vội vàng giơ điện thoại đi vào trước mặt phụ thân, "Cha, ngươi mau nhìn, đại sư đã tìm tới Tần Đào." Liêu Giang Hà thấy rõ trong video Tần Đào tấm kia quen thuộc mặt, trong mắt rõ ràng hiện lên một vòng chấn kinh. "Cái này, nhanh như vậy? Ngươi không phải vừa đưa đại sư trở về sao?" "Đúng à, đại sư để cho ta đem hắn đưa đến cục thành phố, hắn còn nói hiện tại liền đi tìm Tần Đào, kết quả không nghĩ tới. Nhanh như vậy liền để hắn tìm được." Liêu Quân Nhiên tiếng nói bên trong còn mang theo vài phần run rẩy. Lúc đầu tại Lý gia tạo áp lực dưới, các nàng hai cha con đều nhanh tuyệt vọng, không nghĩ tới vị đại sư này cư nhiên như thế ra sức, để vốn không khả năng hoàn thành nhiệm vụ, trở nên giống như lấy đồ trong túi đơn giản. "Tốt tốt tốt." Liêu Giang Hà nhịn không được nói liên tục bá chữ "tốt". Liêu Quân Nhiên thấy thế, lập tức bắt đầu tranh công, "Thế nào, cha, ta đủ đáng tin cậy a?" "Đáng tin cậy? Quá đáng tin cậy. Vị đại sư này thật là thần nhân a. Chúng ta Liễu gia phải tất yếu cùng vị đại sư này hảo hảo kết giao một phen, đại sư trẻ tuổi như vậy, chắc hẳn tiền đồ bất khả hạn lượng a." Liễu Giang Hà một mặt cảm khái nói. Tâm tình của hắn lúc này liền giống như xe tắc treo, chấn động chập trùng. Đợi đến Tần Đào bị giết, bọn hắn Liễu gia coi như thuận lợi hoàn thành Lý gia lời nhắn nhủ nhiệm vụ dựa theo Lý Nhạc hứa hẹn. Ngay sau, bọn hắn Liễu gia nhất định có thể quật khởi là trời hải thị đệ nhất đại gia tộc. Trọng yếu nhất là, bọn hắn kết giao đến vị đại sư này, nếu như có thể cùng đối phương đem quan hệ làm tốt, bọn hắn Liễu gia thì tương đương với nhiều một tôn thủ hộ thần. Tại về sau Lỗ Tỉnh, bọn hắn Liễu gia đều sẽ được hưởng nhất định quyền nói chuyện. Gặp phụ thân kích động như thế vui sướng, Liễu Quân Nhiên cũng không nhịn được đi theo phụ hòa nói, đại sư không chỉ có thực lực, tuổi trẻ, hơn nữa còn dáng dấp đặc biệt xoái. Từ ta nhìn thấy hắn từ lần đầu tiên gặp mặt, ta cũng cảm giác hắn không phải người bình thường. Cho nên là bà, ngươi phải tin tưởng con gái của ngươi ánh mắt. Bạn ở vào trong sự kích động, Liễu Giang Hà đột nhiên vì đó sững sờ, hắn tựa hồ từ nữ nhi trong giọng nói nghe được một chút cái khác hàm nghĩa. Mắt hắn híp lại, thấp giọng, cố ý thử dò xét nói, "Ồ, nữ nhi bảo bối của ta lời này là có ý gì? Chẳng lẽ ngươi thích người ta đại sư?" Nghe vậy, Liễu Quân Nhiên khuôn mặt đỏ lên, "Ngươi chớ nói lung tung, ta nhưng không có, ta chẳng qua là cảm thấy đại sư rất lợi hại, phi thường lợi hại." Chương 1633, quản ta hô lão Giang A. Chương 1633, quản ta hô lão Giang A. Tối hôm đó, tại Giang Lâm một tay thao tác dưới, cục thành phố đem Tần Đào gặp chuyện bỏ mình tin tức giải ra ngoài. Trong lúc nhất thời, dư luận xôn xao, cục thành phố lần lượt ban bố đâm nhau khách lệnh truy nã. Nghe nói, Quách thư ký còn tự thân hạ lệnh nghiêm tra. Chuyện này rất nhanh liền truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ, đồng thời cũng truyền vào Lý gia cùng người Liêu gia trong hai. Liêu gia trong biệt thự, Liêu Quân Nhiên khi nhìn đến tin tức trước tiên liền tìm được Liêu Giang Hà. Lúc này Liêu Giang Hà vừa mới tiếp vào đến từ tỉnh thành Lý gia điện thoại, nụ cười trên mặt khó mà che giấu, chắc là nhận lấy Lý gia ca ngợi. "Cha, chúng ta đem đại sư hẹn ra ăn bữa cơm a." Liêu Quân Nhiên mặt mũi tràn đầy kích động nói. Liêu Giang Hà nghe vậy, nụ cười trên mặt không giảm, vừa vặn Lý gia chuẩn bị vào ngày mai tổ chức một trận tiệc ăn mừng, không bằng chúng ta mang theo đại sư cùng đi tỉnh thành tham gia tiệc ăn mừng. Dạng này thật có thể chứ? Liêu Quân Nhiên mở to hai mắt tò mò dò hỏi. "Đương nhiên có thể." Liêu Giang Hà thanh âm ngừng lại, sau đó tiếp lấy nói bổ sung, "Chúng ta muốn để những người kia biết, chúng ta Liêu gia hiện tại cùng Giang đại sư giao hảo, về sau cũng không phải bọn hắn nghĩ uy hiếp liền uy hiếp." Nghe nói như thế, Liêu Quân Nhiên lập tức liền hiểu phụ thân dụng ý, nguyên lai phụ thân là muốn đem đại sư vị này bài diện nhân vật đẩy đi ra, cho tỉnh thành Lý gia hình thành uy hiếp. Dù sao lấy đại sư thực lực, có tiền nữa người có thế, cũng muốn e ngại ba phần. Nghĩ tới đây, Liêu Quân Nhiên nhẹ gật đầu, "Tốt, vậy ta một hồi liền cho đại sư phát tin tức." "Nữ nhi ngoan, nhất định nhớ kỹ cùng đại sư giữ gìn mối quan hệ a." Liêu Giang Hà cố ý dặn dò một câu. Nghe vậy, Liêu Quân Nhiên trên mặt hiện lên một vòng phi hồng, "Được, ta đã biết." Một bên khác, tuần sát tổ phòng làm việc tạm thời. Long Nguyên mặc một đôi giày cao gót, nện bước ưu nhã bộ pháp đi vào Giang Lâm trước mặt, ôn nhu nói, "Giang đệ đệ, tần nào gặp chuyện bỏ mình tin tức đã bị tung ra ngoài, chúng ta tiếp xuống làm thế nào?" Giang Lâm liếc mắt giữa ngón tay chậm rãi thiêu đốt thuốc lá, suy tư một chút, sau đó nói, "Chờ đi, các loại người Liêu gia chủ động liên hệ ta." Vừa dứt lời, điện thoại di động của hắn liền rất nhỏ chấn động một cái. Hắn cúi đầu mắt nhìn điện thoại, tại nhìn thấy Liêu Quân Nhiên ba chữ ghi chú về sau, hắn sắc mặt vui mừng. "Nặng, cái này không liền đến liên hệ ta sao?" Sau đó hắn mở ra điện thoại, điểm tiến vào chat, đập vào mi mắt chính là Liêu Quân Nhiên vừa mới phát tới thư mời hơi thở. "Giang đại sư, ngày mai Lý gia tại tỉnh thành tổ chức tiệc ăn mừng, ngài có muốn đi chung hay không tham gia?" "Tiệc ăn mừng?" Giang Lâm có chút nhíu mày, sau đó nheo cặp mắt lại, khóe miệng bắt đầu không bị khống chế nhếch lên. Hành động lần này, Liêu gia thật đúng là lập công lớn a. Hắn nhịn không được trêu ghẹo một câu. Long Nguyên túi đầu hướng trên màn hình điện thoại di động nhìn sang, cũng là nhịn không được cười nói, "Cho nên nói, ngày mai." Giang Lâm vê diệt trong tay tàn thuốc, trong mắt lóe lên một vòng hàn mang, "Đi, khẳng định phải đi, đã người ta đều thịnh tình mời ta, ta làm sao có thể cự tuyệt hảo ý của người ta đâu. Khoan hay nói, ta hiện tại rất hiếu kỳ người Lý gia khi nhìn đến ta thời điểm sẽ là một bộ dạng gì biểu lộ, có lẽ sẽ rất kinh ngạc a." "Vậy nhưng nói không chính xác, ngày mai tỷ tỷ cùng đi với ngươi đi, cho ngươi làm bảo tiêu." Long Nguyên cười mỉm nói. Sát vách bàn làm việc Si Mị nghe được động tĩnh của nơi này, đội vàng đụng lên đến hỏi thăm, "Đi chỗ nào? Đi chỗ nào? Các ngươi làm sao không mang theo ta ạ?" Đúng lúc này, Giang Lâm điện thoại lần nữa chấn động một cái. Ba người đồng loạt cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy Liêu Quân Nhiên lại cho Giang Lâm phát tới một đầu tin tức. "Đại sư, buổi tối hôm nay ngài có thời gian không? Ta nghĩ hẹn ngài ra ăn một bữa cơm, vừa vặn cho ngài đem thủ lao kết toán một chút." Tin tức phát xong, đối phương còn phát tới một con mèo con bán manh biểu lộ bao. Giang Lâm hơi sững sờ, vô ý thức ngẩng đầu, lại đón nhận hai cặp tràn ngập xem kỹ con mắt. Si Mị cười giả dối, sau đó lên tiếng trêu ghẹo nói, "Giang Lâm, người ta tiểu tỷ tỷ hẹn ngươi ra ngoài ăn cơm đâu, còn không mau đáp ứng xuống tới." "Làm sao ngươi biết ta phải đáp ứng xuống tới?" Giang Lâm gãi gãi cái hót. Sau đó quả quyết tại điện thoại trên bàn phím đưa vào, "Ok." 8 giờ tối, Giang Lâm chặn chiếc xe taxi, đi tới ở vào nội thành phồn hoa khu vực Quân Lâm Thiên Hạ hậu đêm. Sau khi xuống xe, hắn vừa định cho Liễu Quân Nhiên phát tin tức, kết quả là nghe thấy cách đó không xa vang lên thanh âm của đối phương. "Đại sư, ta ở chỗ này." Dù là đã nghe Liễu Quân Nhiên hô vô số lần đại sư, nhưng lại một lần chính thai nghe thấy, Giang Lâm trong lòng vẫn là cảm giác có chút là lạ. Đặc biệt là chung quanh người qua đường cái kia quỷ dị ánh mắt, để hắn càng là cảm giác mình giống như là một tên giang hồ phiến tử. Thế là hắn nhẫn mại tính tình cải chính, "Liêu tiểu thư, không muốn gọi ta đại sư, ta cũng không phải là cái gì đại sư. Vậy ta quản ngài hô cái gì?" Liêu Quân Nhiên nháy nháy mắt, tò mò truy vấn. Nghe vậy, Giang Lâm lâm vào ngắn ngủi suy nghĩ. "Nếu như có thể mà nói, ngươi có thể quản ta hô Lao Giang." "Lao Giang?" Liêu Quân Nhiên biểu hiện trên mặt hơi có chút ngốc trệ. "Xưng hô như vậy đại sư, thật lễ phép sao? Phụ thân nghe thấy được sẽ không đánh chết mình a?" "Ừm, không sai, liền hô lão Giang đi, dù sao mọi người cũng là người quen." Giang Lâm cân nhắc một chút, quyết định vẫn là để Liễu Quân Nhiên trước xưng hô như vậy chính mình. Trực tiếp gọi hắn đại danh, khẳng định không an toàn, vạn nhất để người Lý gia biết, vậy phiền phức liền có chút lớn. Mà lại cái này cách gọi nghe cũng không có đại sư cổ quái như vậy. Trung quy trung cụ đi. "Vậy được rồi. Lão, lão Giang, ngày ban đêm muốn ăn chút gì không?" Xưng hô thế này tại Liễu Quân Nhiên miệng lộ ra nhưng còn có chút khó đọc, đến mức nàng kêu đi ra thời điểm cả người mười phần cẩn thận từng ly từng tí, sợ đưa tới Giang Lâm không vui. Nhưng Giang Lâm biểu hiện rất bình tĩnh, bởi vì Lý Điển Thất cũng là xưng hô như vậy hắn đã sớm thành bình thường. "Ta đều có thể, nhìn Liêu tiểu thư an bài liền tốt." Nghe được cái này âm thanh Liêu tiểu thư, Liễu Quân Nhiên mím môi, nhẹ nói, "Lao Giang, nếu không, ngươi về sau xưng hô ta là tiểu Liễu, thế nào?" "Tiểu Liễu?" "Đương nhiên có thể." Giang Lâm hân nhiên gật đầu đồng ý một cái xưng hô mà thôi, không có gì lớn. Sau đó, Liêu Quân Nhiên mang theo Giang Lâm đi tới một nhà lỗ quán cơm. Giang Lâm vừa vặn cũng nghĩ nếm thử bản địa ẩm thực đặc sắc, thế là liền thuận thế điểm mấy đạo chiêu bài lô đồ ăn. Đang chờ đợi thức ăn lên bàn trong lúc đó, Liêu Quân Nhiên lấy ra trước đó chuẩn bị xong thẻ ngân hàng, vẻ mặt thành thật đưa tới Giang Lâm trước mặt. "Lão Giang, trong tấm thẻ này có 1000 vạn, là cho ngài thù lao."
"1000 vạn?
Cái này có hơi nhiều đi." Giang Lâm lườm tấm chi phiếu kia thẻ một chút, trong giọng nói mang theo vài phần nghi hoặc. Liêu Quân Nhiên nhìn xem hơi có chút kinh ngạc thanh niên, vẻ mặt tươi cười giải thích nói, "Vâng thưa phụ thân nói nhất định phải thanh toán cho ngài 1000 vạn thù lao, mặt khác, chúng ta Liễu gia cũng nghĩ cùng ngài giao hảo một phen."
"Nguyên lai là dạng này, vậy ta liền không khách khí."
Giang Lâm tiếp nhận thẻ ngân hàng, sau đó tùy ý địa cất vào túi, nửa đường đều không có lại nhìn cái này nhìn lần thứ hai. Mà Liêu Quân Nhiên thì bắt đầu nắm lấy cơ hội, hỏi thăm liên quan tới Giang Lâm sinh hoạt cá nhân tin tức.
"Lão Giang, cái kia,
nhìn ngài còn trẻ như vậy, ngài đảm bạn gái sao?"
"Đừng mở miệng một tiếng ngài, cái này nghe quá kỳ quái."
Giang Lâm nhịn không được ốn nắn một câu, sau đó hồi đáp, "Ta đã có bạn gái, thế nào?" Nghe được câu trả lời này, Liêu Quân Nhiên trong mắt rõ ràng hiện lên một tia thất lạc, trong giọng nói cũng nhiều mấy phần lễ bại, "Không có."
"Không có gì, chính là rất hiếu kỳ, giống như ngươi ưu tú nam sinh cũng không thiếu nữ hải tử truy cầu đi."
Giang Lâm khỏe miệng có chút có quắc một chút. Tại sao lại là quen thuộc mông ngựa? Hắn hiển nhiên không muốn liền cái đề tài này tiếp tục trò chuyện đi xuống, thế là vội vàng nói sang chuyện khác, "Đúng rồi, ngươi nói ngày mai muốn đi tỉnh thành tham gia tiệc ăn mừng tới đúng không?"
"Ừm, đúng, Lý gia đại công tử mời ta cùng phụ thân đi tỉnh thành tham gia tiệc ăn mừng, sau đó phụ thân nghĩ đến mời ngài cùng nhau tham gia, dù sao ngài mới thật sự là đại công thần."
Liêu Quân Nhiên một mặt kích động nói.
Nghe vậy, Giang Lâm lập tức ném ra một nỗi nghi hoặc.
"Cái kia, ta có thể mang hai vị bằng hữu cùng đi xem nhìn sao? Các nàng cũng nghĩ đi tỉnh thành chơi một vòng."
"Đương nhiên có thể.
Bằng hữu của ngài chính là chúng ta Liễu gia bằng hữu."
Liêu Quân Nhiên đáp ứng rất sảng khoái, dù sao đây chính là cùng Giang Lâm rút ngắn quan hệ cơ hội tốt.
Chương 1634, uống qua ta, có ban thưởng. Chương 1634, uống qua ta, có ban thưởng. Đã như vậy, vậy liền đa tạ Liêu tiểu thư. Gặp Liêu Quân Nhiên đáp ứng sảng khoái như vậy, Giang Lâm trên mặt cũng là toát ra hài lòng tiêu dung.
"Lão Giang, ngài khách khí, ngài gọi ta tiểu Liễu liền tốt."
Liêu Quân Nhiên kịp thời cải chính.
Nghe vậy, Giang Lâm nụ cười trên mặt càng thêm nồng đậm, "Tốt tốt tốt, tiểu Liễu, tiểu Liễu." Mặc dù một người gọi Lão Giang một người gọi tiểu Liễu, xưng hô nghe vẫn có chút là lạ, nhưng hai người đều đang vì đạt được thành mục tiêu của mình mà cảm thấy cao hứng, cho nên liền không có cân nhắc nhiều như vậy. Rất nhanh, phục vụ viên đem một bàn quận mỹ vị thức ăn bưng lên bàn ăn. Liêu Quân Nhiên không biết từ nơi nào lấy ra một bình rượu đế, chỉ thấy nàng chậm rãi để lên bàn, khóe miệng còn mang theo một vòng khiêu khích giống như tiểu dung.
"Lão Giang, ngươi có thể uống rượu sao?"
"Hả?"
Một tiếng này ứng. Liên vô cùng linh tính, Giang Lâm nhẹ nhàng hướng cái kia bình rượu đế bên trên nhìn sang, biểu lộ thoáng có chút kinh ngạc.
"A, Lan Lăng Vương, đây chính là bên này rượu đặc sản, Lan Lăng rượu, có cần phải tới nếm thử?"
Liêu Quân Nhiên vặn ra nắp bình, trước đổ đầy một chén, sau đó chờ đợi đối phương đáp lời.
"Có thể, bất quá,
tại hạ không thắng tiểu lực,
tiểu Liễu cần phải để cho điểm ta ạ."
Giang Lâm một mặt nói một cách đầy ý vị sâu xa nói.
Nghe vậy, Liêu Quân Nhiên mười phần đại khí địa khoát tay áo, "Chuyện nhỏ, tùy tiện uống chút mà là được rồi. Con người của ta từ trước đến nay không khuyên giải rượu, cũng sẽ không cố ý rót người khác. Mà lại Lão Giang ngươi cũng lợi hại như vậy, nếu là uống rượu cũng lợi hại, vậy thì có điểm quá phận."
Nghe đối phương nói thầm âm thanh, Giang Lâm tiếp nhận chén rượu, đi theo phụ hòa nói, "Đúng vậy à, vậy thì có điểm quá phận."
Dứt lời, hắn bưng chén rượu lên, lướt qua một ngụm. Cam liệt rượu cửa vào khang, nổ tung một cỗ nồng đậm lương thực mùi thơm ngát, hắn nhẹ nhàng nhíu mày, trong mắt lóe lên một vòng kinh diễm chi sắc.
Rượu này,
cảm giác cũng không tệ lắm.
Lúc này, Liêu Quân Nhiên cho mình cũng đầy lên một chén, khóe miệng nàng treo một vòng cười xấu xa, "Lão Giang, thế nào?
Còn có thể đi."
"Đến, hai ta đi một cái."
"Được, đi một cái."
Giang Lâm giơ ly rượu lên, cùng đối phương nhẹ nhàng va nhau. Thanh thúy chạm cốc tiếng vang lên. Hai người ngầm hiểu lẫn nhau, đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch. Liêu Quân Nhiên tiểu lượng cũng không tệ lắm, một chén vào trong bụng, mà không đổi sắc, thậm chí ngay cả lông mày đều không hề nhíu một lần. Cái này khiến Giang Lâm không khỏi nghĩ tới một người. Hắn vô ý thức nghiêng đầu, nhìn về phía cách đó không xa một trương bàn ăn. Tấm kia bàn ăn bên trên có hai đạo tịnh ảnh, trong đó một vị tóc dài xóa vai tuyệt mỹ ngự tỷ trên tay còn giơ một chén rượu đỏ, đồng thời tại nhẹ nhàng lay động. Nếu như nhìn kỹ một chút lời nói liền sẽ phát hiện, cái này hai đạo tịnh ảnh không phải liền là Long Nguyên cùng Si Mị sao? Giang Lâm ho nhẹ một tiếng, thu hồi ánh mắt, sau đó đã nhìn thấy Liêu Quân Nhiên lại đổ đầy hai chén rượu.
"Lão Giang, nhìn ngươi mặt này không đổi màu dáng vẻ,
tại sao ta cảm giác ngươi rất có thể uống đây này?"
Liêu Quân Nhiên dùng một đôi đẹp mắt con mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Giang Lâm.
"Ha ha, ta chỉ là không lên mặt, cũng không phải không lên đầu." Giang Lâm mỉm cười, thuận miệng cấp ra một câu giải thích. Câu nói này ngược lại là khơi gợi lên Liêu Quân Nhiên hứng thú.
"Vậy ta còn thật muốn nhìn xem lão Giang ngươi cấp trên về sau là cái dạng gì."
"Lại đến một chén?"
"Đến chứ sao?"
Giang Lâm cười khẩy, sau đó lại lần giơ ly rượu lên.
Lại là một chén liệt tiểu vào trong bụng, hai người toàn bộ hành trình chưa từng ăn qua một ngụm đồ ăn.
Liêu Quân Nhiên đặt chén rượu xuống, vuốt vuốt huyệt thái dương, bắt đầu thầm nói, "Không thích hợp,
không thích hợp.
Ngươi nói ngươi không thắng tiểu lực, nhưng là uống hai chén lại chẳng có chuyện gì. Ngươi có phải hay không đang gạt ta?"
Giang Lâm cũng đi theo đặt chén rượu xuống, nhẹ giọng giải thích nói, "Không có a. Ta hiện tại cũng cảm giác có chút choáng, không được không được.
Không thắng tiểu lực."
Nói, hắn liền đỡ lấy cái chán, làm ra lung la lung lay tư thái.
Như thế vụng về diễn kỹ, trực tiếp đem Liêu Quân Nhiên làm cho tức cười.
"Được rồi, đừng giả bộ, như vậy đi, chúng ta cơm nước xong xuôi uống rượu xong, liền đi nhà ta hộp đêm chơi một lát, sau đó lại uống chút mà,
tiêu phí ta tính tiền, thế nào?
Khu khu, không thắng tiểu lực.
Không thắng tiểu lực. Giang Lâm cố gắng nín thở một cái, ngạnh sinh sinh đem mặt kìm nén đến đỏ bừng, tạo nên một loại rượu tinh lên mặt giả tượng.
Liêu Quân Nhiên thấy thế, môi son khẽ mở, du du mở miệng nói, như vậy đi, chúng ta chơi một chút tặng thưởng, nếu là ngươi uống qua ta, ta liền cho ngươi một cái tiểu thưởng lệ.
Ban thưởng gì?
Giang Lâm vô ý thức dò hỏi.
Liêu Quân Nhiên nhẹ giọng cười nói, chỉ cần ngươi có thể uống qua ta, ban thưởng gì đều có thể.
Chương 1635, tiến về tỉnh thành. Chương 1635, tiến về tỉnh thành. Cái này,
Giang Lâm vô ý thức quay đầu nhìn Long Nguyên cùng Si Mị vị trí một chút.
Đi hộp đêm chơi một vòng cũng chẳng có gì, chủ yếu là hắn phía sau cái mông còn đi theo hai cái đuôi nhỏ,
cái này có chút không tốt lắm làm.
Lao Giang, ngươi nhìn cái gì đấy?
Liêu Quân Nhiên nét lên môi son, nét miệng lên một vòng mê người độ cong.
Nha,
ta đang nhìn đồng hồ treo trên tường.
Ân,
thời gian cũng không sớm, ngày mai còn muốn xuất phát đi tỉnh thành, nếu không
chúng ta ngày khác lại hẹn.
Giang Lâm dùng đũa kẹp lên một mảnh rau quả để vào trong chén, ngựa khí hơi có vẻ buông lòng nói.
Liêu Quân Nhiên nghe nói lời này, đơn giản sau khi suy nghĩ một chút, có chút hề bại gật đầu nói ra, vậy được rồi, cái kia,
các loại tiệc ăn mừng kết thúc về sau, chúng ta ở hộp đêm lại vì ngươi tổ chức trận thứ hai thế nào?
Đương nhiên không có vấn đề, nếu như các ngươi cũng không có ý kiến, vậy ta có thể có ý kiến gì đâu.
Giang Lâm nhún vai, trên mặt mang ý vị sâu xa tiểu dung.
Chỉ sợ ngày mai từ tỉnh thành trở về về sau, Liêu Quân Nhiên sẽ rất hối hận tham gia cái kia cái gọi là tiệc ăn mừng.
Một bình rượu đế 500ml, Giang Lâm cùng Liêu Quân Nhiên nâng ly cả chén, rất nhanh liền uống cái không còn một mảnh.
Nửa cân liệt tiểu vào trong bụng, Liêu Quân Nhiên gương mặt bên trên đã nổi lên một vòng hồng nhuận, nàng nâng cái má, trong mắt viết đầy đối ngày mai tiệc ăn mừng chờ mong. Lúc này, Giang Lâm ăn uống no đủ chuẩn bị đứng dậy cáo tử.
Liêu Quân Nhiên thấy thế, vội vàng nói, đại sư, ngày mai gặp nhà.
Nhất định.
Giang Lâm chậm rãi đứng dậy, vẫn không quên nhắc nhở, uống rượu nhớ kỹ mở ra cái khác xe.
Được.
Liêu Quân Nhiên mê ly lấy hai mắt, liên tục gật đầu nói, sau đó, nàng ngồi tại nguyên chỗ, đưa mắt nhìn Giang Lâm rời đi phòng ăn.
Ra phòng ăn, Giang Lâm vừa định điểm điếu thuốc, kết quả cảm giác sau lưng đột nhiên có người đập mình một chút.
Hắn quay đầu lại, chỉ thấy Long Nguyên đỉnh lấy một trương đỏ bừng khuôn mặt nhỏ, đi lên ôm lấy cổ của mình.
Giang Lâm sắc mặt biến hóa, "Tiểu Nguyên tỷ, ngươi đây là?"
"Uống nhiều, rượu ta trở về."
Long Nguyên bật hơi nhược lan, trên thân còn tản ra một cỗ mùi rượu, cả người thân thể đều dựa vào Giang Lâm trong ngực, tựa như một đám bùn não.
Nói thật, Giang Lâm thấy cảnh này là không tin.
Long Nguyên uống nhiều,
trừ phi nàng vừa rồi chai rượu bên trong chính là y dụ cồn.
"Tốt, Tiểu Nguyên tỷ, đừng thăm dò ta, ta biết ngươi không uống nhiều."
"Đại thánh nữ, mau tới phụ một tay."
Giang Lâm quay đầu hướng sau lưng đang ngẩn người Si Mị hô.
Si Mị kịp phản ứng, vội vàng giúp đỡ Giang Lâm nâng Long Nguyên, đồng thời nhỏ giọng mở miệng nói, "Long Nguyên uống hai bình ải, ngươi xác định nàng không uống nhiều không?"
Lời này vừa nói ra, Giang Lâm trong nháy mắt mắt trợn tròn.
"Nhiều ít?"
"Hai bình."
"Lớn như vậy một bình rượu đỏ, nàng uống hai bình?"
"Thùng nước a."
Thoại âm rơi xuống, Long Nguyên không vui nhíu lên đôi mi thanh tú, sau đó giơ lên bàn tay trắng đoán, vua xuống Giang Lâm cái hót.
"Nói ai thùng nước đâu?"
"Ai u, Tiểu Nguyên tỷ, ta nói bừa."
Giang Lâm bị đau nói.
"Hừ."
Long Nguyên có chút ngạo kiểu phát ra một tiếng hừ nhẹ, sau đó hai mắt vừa nhắm, trực tiếp ghé vào Giang Lâm trên đầu vai ngủ thiếp đi.
Một màn này là thật để Giang Lâm bất ngờ.
Dây ngủ.
Làm sao bây giờ?
Cảm nhận được Long Nguyên cái kia nóng ướt hơi thở đập tại mình trên gáy, Giang Lâm vội vàng hướng Si Mị ném xin giúp đỡ ánh mắt.
Si Mị biểu lộ hơi sững sờ, sau đó kịp phản ứng tức giận nói ra, đừng nhìn ta a.
Ta cũng không biết.
Thực sự không được.
Nếu không,
ngươi đem nàng con về khách sạn.
Nghe được đề nghị này, Giang Lâm bất đắc dĩ thở dài một hơi,
ai.
Hiện tại xem ra cũng chỉ có thể dạng này.
Hai người tại ven đường chặn một chiếc taxi, trải qua một phen giày vò, cuối cùng đem Long Nguyên an toàn địa đưa về khách sạn.
Sau đó, Giang Lâm trở lại gian phòng của mình, tắm nước nóng, liền tiến vào mộng đẹp.
Thời gian nhoáng một cái, đi vào sáng sớm ngày thứ hai.
Giang Lâm sau khi tỉnh lại chuyện thứ nhất chính là đi căn phòng cách vách gõ cửa.
Đông đông đông, rất nhanh, cửa phòng mở ra, Si Mị mặc một thân áo ngủ xuất hiện ở Giang Lâm trước mặt.
Hiện tại liền xuất phát.
Không phải, ta đến xem Tiểu Nguyên tỷ tốt đi một chút mà không có.
Vậy ngươi vào đi, nàng giống như vừa tỉnh.
Si Mị ngáp một cái, sau đó dẫn Giang Lâm đi vào phòng.
Lúc này Long Nguyên còn nằm ở trên giường, chỉ bất quá con mắt là mở to, biểu lộ còn có chút mờ mịt, hiển nhiên là bị động tĩnh ngoài cửa đánh thức.
"Tiểu Nguyên tỷ, cảm giác thế nào?
Tốt đi một chút không?"
Giang Lâm ngồi ở mép giường, giọng nói vô cùng vì quan tâm nói.
Nghe vậy, Long Nguyên nhẹ gật đầu, nhẹ nói, "Tốt một chút rồi, chúng ta lúc nào xuất phát?"
Giang Lâm cúi đầu mắt nhìn trên cổ tay thời gian.
"Hiện tại mới 7 giờ, chúng ta 9 giờ rưỡi đi tìm Liễu Quân Nhân đi, bọn hắn sẽ an bài tay lái chúng ta đưa đến tỉnh thành, các ngươi có thể ngủ tiếp một lát."
"Được."
Long Nguyên chờ mình, trong lúc lơ đãng lộ ra áo ngủ chỗ cổ áo trắng lóa như tuyết, sau đó lên tiếng nói tạ, "Đêm qua làm phiền ngươi.
Vấn đề nhỏ, cũng không thể để ngươi ngủ ngoài đường có phải không?"
Giang Lâm cười trêu ghẹo nói.
Nghe nói như thế, Long Nguyên mấp máy môi son, sau đó gật đầu nói, "Có đạo lý."
Sau 2 tiếng rưỡi, trên đồng hồ kim đồng hồ chỉ đến 9 giờ rưỡi vị trí. Giang Lâm một nhóm 3 người chờ xuất phát, tại Quân Lâm Thiên Hạ hộp đêm dưới lầu cùng Liêu Giang Hà hai trà con gặp mặt.
Lúc này hộp đêm dưới lầu đậu đầy từng chiếc xe sang trọng.
Liêu Giang Hà thân mang một bộ cắt xén tinh xảo tây trang màu đen, thẳng đường con phát họa ra hắn thon dài dáng người, hắn sửa sang lại một chút cái cổ ở giữa màu lam nhạt cả bạn, trên mặt mang một vòng mang tính tiêu chí mỉm cười, để cho người ta như một xuân phong.
Liêu Quân Nhiên hôm nay cũng là thịnh trang có mặt, nàng mặc một bộ dạ phục màu đen, chân đạp giày cao gót, tuấn thiếu gương mặt bên trên hơi thi phấn trang điểm, nhìn mười phần xinh đẹp động lòng người. So sánh dưới, Giang Lâm ba người mặc liền tương đối tùy ý thuần một sắc trang phục bình thường, không biết còn tưởng rằng ba người bọn họ muốn đi đâu nghỉ phép. Đại sư, Liêu Giang Hà Tại nhìn thấy Giang Lâm về sau, trước mắt đột nhiên sáng lên, đội vàng xuề bàn tay ra bước nhanh nên đón tiếp lấy. Liêu Thiên Sinh nhìn thật trẻ trung a, căn bản không giống hơn 40 tuổi người a. Ha ha ha, đa tạ đại sư khích lệ. Giang Lâm cùng Liêu Giang Hà nắm tay hàn huyên một phen. Một bên Liêu Quân Nhiên lúc này xuống tới, tò mò đánh giá đến Giang Lâm sau lưng Si Mị cùng Long Nguyên. Ai? Lao Giang, hai vị này là? Hai vị này chính là ta nói bằng hữu. Giang Lâm vẻ mặt tươi cười giải thích nói. Liêu Quân Nhiên ngây thơ gật gật đầu, nha. Bạn gái. Thoại âm rơi xuống, không khí đột nhiên an tĩnh một cái trước mắt. Long Nguyên cùng Si Mị yên lặng liếc nhau một cái, nụ cười trên mặt có vẻ hơi cứng ngắc. Giang Lâm vội vàng đứng ra hòa giải, khu cụ, chỉ là phổ thông bằng hữu khác phái. Huống chi, nhà ai người tốt đảm hai người bạn gái a, ngươi nói có đúng hay không? Liêu Quân Nhiên có chút ngoài ý muốn nhìn Giang Lâm một chút, nghĩ không ra lão Giang ngươi vẫn rất ngây thơ. Nghe được ngây thơ hai chữ này, Si Mị kém chút nhịn không được cười trận. Giang Lâm ngây thơ, hắn ngây thơ, mở cái gì quốc tế trò đùa? Tựa hồ là cảm nhận được Si Mị cái kia không che giấu chút nào trào phúng ánh mắt, Giang Lâm ho nhẹ một tiếng, vội vàng nói sang chuyện khác, kia cái gì, thời gian không còn sớm, chúng ta lên đường đi. Liêu Quân Nhiên mắt nhìn thời gian, khẽ bước cầm nói, tốt, cũng kém không nhiều nên đến xuất phát thời gian, thức ăn mừng 12 giờ chưa bắt đầu, chúng ta lái xe đi tỉnh thành liền muốn hơn 2 giờ, cũng không thể đến muộn. Sau đó, Liêu Giang Hà đem Giang Lâm ba người cùng Liêu Quân Nhiên an bài tại cùng một chiếc xe bản dài ôm thắng được. Đội xe chậm rãi xuất phát, bắt đầu hướng phía tỉnh thành phương hướng chạy tới. Chương 1636, đến Lý Gia chương 1636, đến Lý Gia tại tỉnh thành vùng ngoại thành, có một tòa chiếm diện tích cực kỳ rộng lớn trang viên, nó tựa như một tòa mô hình nhỏ tòa thành, đứng sừng sững ở mảnh này rộng lớn thổ địa bên trên. Trang viên bốn phía còn quấn cao cao tường đây, phía trên khảm nạm lấy các loại tinh mỹ khắc hoa cùng trang trí, đại môn thì là từ nặng nghề gỗ thật chế thành, phía trên khảm nạm lấy kim sắc vòng cửa, cho người ta một loại trang trọng mà uy nghiêm cảm giác. Tại trang viên lầu chính nội bộ, đại sảnh trần nhà treo cao lấy to lớn thủy tinh đèn treo, tản mát ra hào quang sáng chói, mặt đất phủ lên thật dày nhập khẩu thủ công thảm, mềm mại mà thoải mái dễ chịu, để cho người ta phảng phất dẫm ở trên đám mây. Trong đại sảnh mang lục lục thân ảnh đều đang vì giữa trưa sắp đến tiệc ăn mừng làm chuẩn bị. Mà xem như lần này tiệc ăn mừng tổ chức người, Lý Nhạc ngay tại trong trang viên một chỗ buồn hoa trước đường chân. Quản gia, người Liêu gia còn bao lâu mới có thể đến? Tại phía sau hắn, một tên tóc hoa dâm lão giả chính nửa không người thể, mặt mũi tràn đầy cung kính nói, thiếu gia, người Liêu gia đại khái 12 giờ đến trang viên. Hừ, cái này người Liêu gia hoàn bãi khởi phổ lai, lại dám kẹp lấy một chút tới. Lý Nhạc hừ lạnh một tiếng, thanh âm bên trong rõ ràng mang theo vài phần không vui. Lão giả vội vàng mở miệng quyến nhủ, thiếu gia, tỉnh táo, nghe nói lần này Liêu gia còn mang theo một vị đại sư tới, mà cái kia đại sư chính là trợ giúp bọn hắn hoàn thành nhiệm vụ nhân vật mấu chốt. Đại sư, ta nhìn chính là cái võ giả tầm thường đi. Lý Nhạc cười khẩy, nói về Liễu gia lúc, nét mặt của hắn tựa như đang đàm luận một tên nhà quê. Cái này người Liễu gia thật sự là chưa thấy qua việc đời, chỉ là một võ giả mà thôi, còn cái gì đại sư? Thật sự là buồn cười. Lão giả trà sát đem mồ hôi trên trán, đi theo cười bồi nói, thiếu gia, Thiên Hải thành phố liền cái kia một mẫu ba phần đất, người Liễu gia không biết võ giả tồn tại cũng rất bình thường. Ta ý nghĩ là, đã người võ giả kia có thể tại tuần sát tổ dưới mí mắt giết chết tần đạo, chắc là có chỗ gì hơn người, như loại này nhân tài, chúng ta có thể thử lôi kéo một chút, nói không chừng ngày sau còn có thể cần dùng đến. Nghe được lão giả lời nói này, Lý Nhạc không khỏi nhẹ gật đầu. Ngươi nói có đạo lý. Vậy liền làm như vậy. Đúng rồi, những người kia tay bố trí thế nào? Lão giả vội vàng giải thích nói, thiếu gia ngài yên tâm, ta đã an bài 10 tên võ giả tiến hành cải trang cách ăn mặc, cam đoan để kế hoạch của ngài vạn vô nhất thất. Như thế rất tốt. Lý Nhạc chậm chạp xê dịch bước chân, bắt đầu hướng phía nơi xa đi đến. Lão giả thấy thế, yên lặng đi theo sau người. Giữa trưa, trên bầu trời mặt trời treo cao, tản mát ra hào quang chói sáng, giống như một cái cự đại hỏa cầu treo ở đỉnh đầu. Liêu gia đội xe thuận lợi đến Lý gia trang vườn. Nhìn ngoài cửa sổ khí thế rộng rãi trang viên, Liêu Quân Nhiên vội vàng nhắc nhở xếp sau ba người. Đến, chúng ta đến Lý gia. Lão Giang, một hồi sau khi xuống xe nhớ kỹ theo sát ta. Đi. Giang Lâm mắt nhìn ngoài cửa sổ cảnh sắc, sau đó không nhanh không chậm đáp ứng. Đội xe trực tiếp lái vào trang viên nội bộ, tại bảo tiêu dẫn dắt dưới, đội xe cuối cùng tại trang viên lầu chính trước chậm rãi dừng lại. Mà lúc này, Lý Nhạc cũng mang theo một đám Lý gia thành viên từ lầu chính bên trong đi ra nghênh đón. Liêu Giang Hà cái thứ nhất xuống xe, hắn cũng không dám các loại Lý Nhạc tới mở cho hắn cửa xe, ngay sau đó, Liêu Quân Nhiên cũng xuống xe. Lý công tử, may mắn không làm nhục mệnh a. Ha ha ha, Liêu gia chủ, ta quả nhiên không nhìn lầm ngươi, mau mời tiến, liền chờ các ngươi. Hai người đơn giản hàn huyên hai câu, Lý Nhạc liền mời đám người rời bước lầu chính đại sảnh. Liêu Quân Nhiên sau khi xuống xe, một mực chăm chú cùng tại phụ thân sau lưng, cho đến tiến vào lầu chính đại sảnh, nàng mới đột nhiên nhớ ra cái gì đó, kết quả vừa nghiêng đầu lại phát hiện phía sau mình căn bản không có Giang Lâm ba người thân ảnh. Hở? Liêu Quân Nhiên lúc này dừng bước lại, lấy điện thoại di động ra bấm Giang Lâm điện thoại. Mà Giang Lâm lúc này còn tại trên xe nhàn nhã thổi điều hòa không khí. Cũng không phải hắn không nguyện ý xuống xe, mà là hắn lo lắng vừa xuống xe liền bị Lý Nhạc cho nhận ra. Dù sao Lý Nhạc trước đó không lâu còn cùng hắn tại một trận bữa tiệc bên trên ăn cơm xong. Lúc này,
chuông điện thoại di động đột nhiên vang lên, hắn phát hiện là Liễu Quân Nhiên đánh tới, thế là rất nhanh liền nhận nghe điện thoại.
"Uy, Lao Giang, ngươi người đâu?"
"Ta đi lội toilet, một hồi liền tới."
"Vậy được rồi,
ngươi nhanh lên nha."
"Ừm ân, tốt."
"Tốt tốt tốt."
Tùy tiện tìm cái cơ qua loa đi qua sau, Giang Lâm mắt nhìn bên cạnh chính đợi chờ mình chỉ lệnh Long Nguyên cùng Si Mị.
"Hai người trước xuống xe đi tìm nàng đi, chúng ta một hồi lại tìm cơ hội trà trộn vào đi."
Long Nguyên cùng Si Mị xuống xe, hướng về đại sảnh phương hướng bước nhanh tới. Giang Lâm thì tiếp tục lưu lại trong xe, thông qua cửa sổ xe quan sát trang viên nội bộ phòng thủ tình huống cùng đại khái bố cục. Vừa rồi xe vừa tiến vào trang viên thời điểm, hắn liền cảm nhận được từng đạo xa lạ võ giả khí tức. Lý gia làm lỗ tỉnh Long Đầu gia tộc, trong gia tộc có được võ giả bảo tiêu đóng giữ thuộc về chuyện rất bình thường. Chính là những võ giả này cảnh giới đều tương đối thấp, trước mắt Giang Lâm còn không có nhìn thấy một vị siêu việt hóa kình kỳ võ giả.
Ai, không đúng.
Đột nhiên, Giang Lâm đưa ánh mắt nhìn về phía đại sảnh phương hướng, bởi vì hắn giống như từ cái hướng kia cảm nhận được ghen chiến sĩ khí tức.
Chương 1637, chuẩn bị ngả bài. Chương 1637, chuẩn bị ngả bài ảo gia.
Giang Lâm lẩm bẩm một câu, sau đó nhanh chóng xuống xe. Trong đại sảnh, Liễu gia cha con bị lần lượt an bài nhập tọa. Lý Nhạc bưng một chén rượu đỏ, ưu nhã đi vào cha con hai người trước mặt, hắn ngắm nghĩa Liễu Quân Nhiên khuôn mặt dễ nhìn kia chứng, tựa như vô ý du du mở miệng nói, nghe nói Liễu tiểu thư gần nhất làm quen một vị đại sư, không biết có thể dẫn tiến một chút ta.
Thanh âm chậm rãi rơi xuống, toàn bộ đại sảnh đều phảng phất an tĩnh mấy phần. Liễu Giang Hà quay đầu nhìn về phía mình nữ nhi bà bối, trên mặt mang nụ cười hài lòng.
Quân Nhiên, đại sư đâu?
Cái kia,
chờ một chút, đại sư đi phòng vệ sinh, ta lại cho hắn gọi điện thoại hỏi một chút.
Liễu Quân Nhiên lấy điện thoại di động ra, vừa mới chuẩn bị cho Giang Lâm gọi điện thoại, kết quả dư quang quét qua, chú ý tới cách đó không xa bước nhanh đi tới Long Nguyên cùng Si Mị. Sắc mặt nàng vui mừng, vội vàng mở miệng nói, "Ai, đại sư bằng hữu tới, đại sư hẳn là cũng tới." Dứt lời, nàng vội vàng đứng dậy tiến lên nghênh đón. Lý Nhạc trên mặt hiện lên một tia nghi hoặc, hắn lần theo Liễu Quân Nhiên đi đến phương hướng, chú ý tới Long Nguyên cùng Si Mị hai vị này tuyệt sắc mỹ nữ. Hắn bưng chén rượu nhẹ tay nhẹ run lên, trong mắt lóe lên một vòng kinh diễm chi sắc.
Xinh đẹp như vậy,
chờ một chút, thế nào thấy cảm giác khá quen.
Lý Nhạc nhíu mày, chần chờ phóng ra hai bước.
Rất nhanh, Liễu Quân Nhiên liền đi tới Si Mị cùng Long Nguyên trước mặt.
"Hai vị, đại sư đâu?"
"Giang,
đại sư ở phía sau, lập tức liền tới đây."
Long Nguyên cười giải thích nói.
Nghe vậy, Liễu Quân Nhiên nhẹ gật đầu, sau đó cấp tốc mang theo hai người nhập tọa tân khách tiệc.
Lý Nhạc yên lặng đứng tại chỗ, ánh mắt tại Long Nguyên cùng Si Mị trên thân vừa đi vừa về hoán đổi. Hắn dám cam đoan, mình tuyệt đối ở nơi nào thấy qua hai người mỹ nữ này, chỉ là đổi cái sân bãi, một lát có chút không nhớ nổi. Như thế xem ra, nói không chừng vị kia thần bí đại sư hắn cũng nhận biết. Nghĩ tới đây, hắn quyết định chờ một lát Liễu Quân Nhiên đến đây hảo hảo hỏi thăm một phen.
"Ai, Lý công tử, làm sao không thấy phụ thân ngài a?"
Lúc này, một bên Liễu Giang Hà bỗng nhiên bưng chén rượu lên, cười ha hả nhìn về phía Lý Nhạc.
Nghe nói như thế, Lý Nhạc trong mắt lóe lên một vòng vẻ khinh bỉ.
Thầm nghĩ trong lòng, chỉ là Liễu gia, còn muốn gặp hắn phụ thân. Xem ra cái này người Liễu gia quả thật có chút nhẹ nhàng a. Nhưng nghĩ thì nghĩ, hắn trên miệng vẫn là giải thích một câu, gia phụ tại trong tỉnh có chút chuyện cần phải làm, cho nên liền để cho ta tới phụ trách chiêu đãi mấy vị.
Liễu Giang Hà nghe được lời giải thích này, nụ cười trên mặt ẩn ẩn có chút gượng ép.
Hắn không đốc, nghe ra được Lý Nhạc lời nói bên trong ý tứ.
Mình Liễu gia cấp bậc không đủ, còn không có để Lý gia gia chủ tự mình ra mặt chiêu đãi tư cách. Kết quả là, hắn yên lặng ngậm miệng lại, không tiếp tục tìm cho mình không thoải mái.
Lúc này, Liễu Quân Nhiên trở về, nàng mang theo ấy náy hướng Lý Nhạc cười làm lành nói, "Lý công tử, xin chờ một chút, đại sư ngay tại đằng sau."
Rất nhanh liền tới.
"Không ngại, vị đại sư này chính là một vị hiếm có nhân tài, chờ một chút hắn cũng không cần gấp."
"Đúng, vị đại sư này là nơi nào người?"
"Liễu tiểu thư ngươi biết không?"
Lý Nhạc bưng chén rượu lên về tới chủ vị, đồng thời còn không quên hỏi thăm liên quan tới Giang Lâm bối cảnh tin tức.
Mà chính là đơn giản như vậy một vấn đề, lại trực tiếp đem Liễu Quân Nhiên cho hỏi mộng.
"Đại sư là nơi nào người?"
"T." Nàng giống như cũng không rõ ràng a, nàng chỉ biết là đại sư họ Giang, dáng dấp vô cùng chi soái, sau đó đã có bạn gái.
Gặp Liễu Quân Nhiên trên mặt xuất hiện vẻ mờ mịt, Lý Nhạc lập tức hơi nghi hoặc một chút không hiểu, "Liễu tiểu thư, chẳng lẽ ngươi cũng không biết vị đại sư kia là nơi nào người sao?"
"Khụ khụ, Lý công tử, thật có lỗi a. Ta quên hỏi đại sư, nếu không chờ một hồi hắn tới, chúng ta hỏi một chút hắn."
Nghe nói như thế, Lý Nhạc trên mặt lúc này hiện ra vẻ không vui.
"Đơn giản hồ nháo, ngay cả của hắn thân phận bối cảnh đều không điều tra rõ ràng, các ngươi liền dám để cho hắn đi chấp hành món kia nhiệm vụ?"
"Lý công tử, thực sự thật có lỗi, lần này là chúng ta cân nhắc không chu toàn."
Liễu Giang Hà trước tiên đứng ra hướng Lý Nhạc xin lỗi, thái độ cực kỳ thành khẩn.
Thấy thế, Lý Nhạc sắc mặt mới thoáng chuyển biến tốt một chút.
Ám sát Tần Đào vốn là một kiện phong hiểm tính cực lớn sự tình, dù sao tuần sát tổ còn tại lỗ tỉnh, vạn nhất sự tình bại lộ, chắc chắn gây nên nội các phương diện tức giận. Bọn hắn Lý gia chỉ là tại lỗ tỉnh tương đối có quyền thế, bọn hắn nhưng không có nghĩ tới muốn đi cùng nội các cứng rắn. Cho nên vì lần tránh phong hiểm, hắn lúc này mới đem ám sát Tần Đào sự tình giao cho Liễu gia đi làm. Kể từ đó, dù cho đến tiếp sau xuất hiện vấn đề gì, bọn hắn Lý gia cũng có thể đem nổi bỏ rơi sạch sẽ, để Liễu gia đi làm cái này dê thế tội.
Lý Nhạc ngay tại trong lòng đánh lấy mình tính toán, hoàn toàn không có chú ý tới trong đại sảnh xuất hiện một đạo thân ảnh quen thuộc.
Mà đạo thân ảnh kia đang nhìn chủ vị Lý Nhạc một chút về sau, trực tiếp thẳng đi tới Long Nguyên cùng Si Mị bên người, đi lên liền dò hỏi, "Tiểu Nguyên tỷ, các ngươi có phát hiện hay không một sự kiện?" Nghe được Giang Lâm thanh âm, Long Nguyên vô ý thức quay đầu lại, "Chuyện gì?" Giang Lâm nhướng mày, nhìn chung quanh một vòng, sau đó nhẹ giọng giải thích nói, "Cái này Lý gia trang trong viên, có gen chiến sĩ khí tức."
"Cái gì?"
Long Nguyên đột nhiên giật mình, trên mặt viết đầy nồng đậm không dám tin. "Cái này Lý gia thế nhưng là Lỗ Tỉnh Long đầu gia tộc, bọn hắn làm sao có thể cùng Quang Minh hội có cấu kết?"
"Ha ha, vậy nhưng khó mà nói, trước đó Nguyên Sâm còn cùng Quang Minh hội có cấu kết đâu, Nguyên Sâm không thể so với cái này Lý Nhạc thân phận càng tôn quý chút."
Giang Lâm thiếu dung nghiền ngẫm địa phân tích nói. Nghe nói như thế, Long Nguyên cũng cảm thấy rất có đạo lý, thế là nàng ngay sau đó dò hỏi, "Vậy làm sao bây giờ? Chúng ta bây giờ muốn hay không hô điểm tiếp việc tới?"
"Sao liệu?" Giang Lâm lúc này lại lắc đầu, "Không cần. Chỉ là một cái lý ra mà thôi, chẳng lẽ lại nơi này còn có thể có ba tên cấp S gen chiến sĩ hay sao?"
"Ngươi nghĩ a?"
Ngay cả Nguyên Sâm trọng yếu như vậy nhân vật, Quang Minh hội đều không nỡ duy nhất một lần phái ra ba tên gen chiến sĩ bảo hộ, càng đừng đề cập cái này lý ra.
"Vậy chúng ta tiếp xuống làm thế nào?"
Long Nguyên nhìn xem Giang Lâm tấm kia mang tính tiêu chí mặt đẹp trai, nhịn không được hỏi.
Giang Lâm lông mày gảy nhẹ, cười híp mắt nói ra, "Rất đơn giản, đương nhiên là bắt người à, hai người các ngươi ở chỗ này chờ ta một chút, ta đi xem một chút tình huống."
Dứt lời, Giang Lâm từ trong ngực lấy ra một điếu thuốc lá nhóm lửa, sau đó nên ngang hướng Liêu Quân Nhiên vị trí đi đến. Thấy cảnh này, Si Mị nhịn không được hỏi thăm Long Nguyên, "Gia hỏa này làm việc vẫn luôn như thế lô mãng sao?"
Long Nguyên giật giật khoe miệng, có chút bất đắc dĩ nói ra, "Như ngươi thấy."
Chương 1638, sụp đổ Lý Nhạc chương 1638, sụp đổ Lý Nhạc Quân Nhiên, "Ngươi nhìn cái kia có phải hay không đại sư?"
Liêu Giang Hà bỗng nhiên đưa tay chỉ hướng cách đó không xa một đạo xuất khí thân ảnh.
Liêu Quân Nhiên ngẩng đầu nhìn một chút, lúc này kích động liên tục gật đầu nói, "Không sai, là Giang đại sư."
"Giang đại sư?"
Lý Nhạc nhấp miệng trong chén rượu đỏ, cao mày hướng Liêu Giang Hà chỉ phương hướng nhìn lại.
Kết quả không nhìn không sao, cái này xem xét nhưng rất khó lường.
Thân ảnh quen thuộc kia, mang tính tiêu chí mặt đẹp trai, cơ hồ là một chút liền để Lý Nhạc nhận ra thân phận của đối phương.
"Tà thao,
hắn làm sao ở chỗ này?"
Lý Nhạc suýt nữa từ trên ghế té xuống, một lần cho là mình uống nhiều quá bắt đầu hoa mắt.
"Mợ mẹ nó quốc tế cho đùa,
Giang Lâm làm sao có thể tại mình Lý gia trang vườn?"
Trông thấy Lý Nhạc cái kia khiếp sợ không thôi biểu lộ, Liêu Quân Nhiên có chút nghi hoặc điệu dò hỏi, "Lý công tử, ngươi thế nào? Thân thể không thoải mái sao?"
Vừa lúc này, Giang Lâm đã nện bước mạnh mẽ bộ pháp đi tới trước mặt mọi người. Trên mặt hắn treo một vòng nụ cười ý vị thâm trường, hai mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Lý Nhạc, sau đó mở miệng nói ra, "Chắc hẳn vị này chính là Lý thiếu đi, kính đã lâu a."
Liêu Quân Nhiên còn chưa ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, liền vội vàng đứng lên giới thiệu nói, "Đại sư, ngài nhìn người thật chuẩn, vị này chính là Lý gia đại công tử."
Sau đó nàng lại quay đầu nhìn về phía Lý Nhạc, cười giới thiệu nói, "Lý công tử, vị này chính là ta nói Giang đại sư, ngài chớ nhìn hắn còn trẻ như vậy, hắn nhưng là bằng sức một mình tại tuần sát tổ dưới mí mắt tìm được tần đạo, cũng thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ."
Thời khắc này Lý Nhạc, "Ô Lý công tử."
"Lý công tử,
ngài tại sao không nói chuyện a?"
Nhìn xem mắt trợn tròn tại nguyên chỗ Lý Nhạc, Liêu Quân Nhiên nhịn không được lên tiếng kêu hai lần. Thời gian dần trôi qua, Lý Nhạc từ chấn kinh cùng mộng bức bên trong kịp phản ứng, hắn nhìn xem trước mặt một mặt hưng phấn Liêu Quân Nhiên, chỉ cảm thấy đầu góc của mình CPU tại cháy bùng.
"Mật mã,
Giang đại sư,
là Giang Lâm.
Mở mẹ nó quốc tế trò đùa đâu?"
Một giây sau, hắn trực tiếp từ trên chỗ ngồi nhảy lên, mở miệng chính là quốc úy.
"Các người đám này ngu xuẩn đồ vật,
trong nhà tiến bị cũng không biết sao?
Cái này mẹ nó là đại sư.
Trợ to mắt chó của các ngươi xem thật kỹ một chút.
Cái này mẹ nó chính là nội các tuần sát tổ trưởng Giang Lâm a."
Thoại âm rơi xuống, Giang Lâm thấy mình thân phận bị nhìn đấu, dứt khoát cũng lời ngụy trang, trực tiếp mở miệng nói, "Lý thiếu từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ, lần trước từ biệt, không nghĩ tới hôm nay chúng ta lại gặp nhau. Đây hết thể đảo ngược thật sự là quá nhanh. Đến mức Liêu Giang Hà hai cha con đến bây giờ còn không có làm rõ ràng xảy ra chuyện gì."
Lý
công tử, ngài đang nói gì đấy?"
Liêu Quân Nhiên sững sờ tại nguyên chỗ một mặt ngộng, thanh âm cũng nhỏ mấy phần.
Nghe nói như thế, Lý Nhạc càng tức giận. Hắn hai mắt một hát suýt nữa té xỉu, nhưng trông thấy một bên nhìn chằm chằm Giang Lâm, hắn lại không dám cứ như vậy ngất đi. Thế là hắn vô ngực, cưỡng ép thư hoán một hơi mà, sau đó gạt ra một vòng tiêu dung, có chút gượng ép giải thích nói, "Giang công tử, ngài đừng hiểu lầm, ta cùng Liêu gia nhưng không có bất kỳ quan hệ gì. Ta cũng không biết bọn hắn làm cái gì, chỉ là gia phụ cùng Liêu gia chủ có chút nông cạn giao tình, cho nên hôm nay đặc địa mời bọn hắn đến trong nhà tụ lại. Người đem ta làm đồ đần đâu?"
Giang Lâm chào phúng cười một tiếng, sau đó tiện tay kéo tới một cái ghế ngồi xuống.
"Hôm nay không phải ngươi Lý đại thiếu tổ chức tiệc ăn mừng sao? Ta dựa theo ngươi phân phó, đem Tần Đào giết đi, ngươi không nổi đến mời ta một chén rượu sao?"
"Ta..."
Lý Nhạc trên mặt cơ bắp điên cuồng run rẩy. Hắn dần dần ý thức được, hôm nay chuyện này giống như lớn. Hắn mặt mũi tràn đầy oán độc nhìn Liêu gia cha con một chút, thầm nghĩ đem hai người họ giết tâm đều có.
Nói phải để phòng tuần sát tổ.
Lần này tốt, trực tiếp đem nhiệm vụ ám sát bao bên ngoài đến tuần sát tổ trưởng trên đầu.
Cái này mẹ nó đi theo trong nhà nuôi quỷ khác nhau ở chỗ nào?
Lý Nhạc hít sâu một hơi, trên mặt gạt ra một vòng tiêu dung, sau đó từ trên mặt bàn bưng chén rượu lên, một mực cung kính đi đến Giang Lâm trước mặt.
"Giang công tử, ngài đến Lỗ Tỉnh lâu như vậy, còn không có mời ngài tới làm khách, là vấn đề của ta, một chén này,
ta mời ngài."
Nói xong, Lý Nhạc ngẩng đầu lên, đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch.
Một màn này thấy mọi người tại đây đều nghẹn họng nhìn chân chối,
đặc biệt là Liêu gia cha con.
"Cha, ta thấy được cái gì?"
Lý công tử tại hướng Giang đại sư mời rượu.
Liêu Quân Nhiên một mặt khiếp sợ nói,
Trái lại Liễu Giang Hà, sắc mặt cực kỳ khó coi, hắn ý thức được cái gì, một trái tim đã bất chi bất giác treo đến cổ họng. Quân nhiên, vừa rồi Lý Thiếu nói Giang đại sư chính là tuần sát tổ trưởng, chúng ta lần này giống như sông đại họa, một hồi tìm tới phù hợp cơ hội, trực tiếp chạy, biết không? Liễu Quân Nhiên mở mịt nhẹ gật đầu, sau đó, nàng liền thấy được làm nàng ra đầu tê dại một màn. Chỉ gặp Lý Nhạc bồi khuôn mặt tươi cười uống xong một chén rượu về sau, Giang Lâm chẳng những không có cho đối phương sắc mặt tốt nhìn, ngược lại còn có chút ngạo mạn mà bốc lên một câu, một chén không đủ à? Lý Nhạc xấu hổ cười một tiếng, vội vàng quay đầu nhìn về phía trên mặt bàn rượu đỏ bình. Giang công tử ngài bất giận, ba chén, ta lại tự phạt ba chén. Nói xong, hắn vội vàng bưng rượu lên bình, bắt đầu hướng ly đế cao bên trong rót rượu. Thấy thế, Giang Lâm không nhanh không chậm nhắc nhở một câu, nhớ kỹ đổ đầy. Có hắn lên tiếng, Lý Nhạc chỉ có thể kiên trì đem ly đế cao một chút xíu mà đổ đầy, sau đó cẩn thận từng ly từng tí bưng lên đến mảnh rót vào trong bụng. Nấc. Lý Nhạc đánh cái tràn đầy tiểu khí chính là cách nhi, biểu lộ hết sức thống khổ. Hắn cảm giác được trong dạ dày tựa như tại rời sông lấp biển, đồng thời ẩn ẩn có cảm giác muốn nói. Nhưng dù vậy, hắn cũng không dám ngừng. Trong lòng đối Giang Lâm sợ hãi bức bách hắn lần nữa bưng rượu lên mình, lại là một chén tràn đầy rượu đỏ vào trong bụng. Lý Nhạc che ngực hung hăng nôn khan hai lần, biểu lộ vô cùng thống khổ, phản phất một giây sau liền phải đem trong dạ dày rượu phun ra đầu dạng. Giang Lâm yên lặng thờ ơ lạnh nhạt, khoe môi nết lên một vòng trêu tức tiêu dung. Lý Nhạc làm sơ hòa hoãn một chút, lần nữa rót đầy một chén rượu đỏ, lần này hắn thực sự nhịn không được phun ra. Giang Lâm lúc này nhíu mày, không vui hai chữ trực tiếp viết trên mặt. Chương 1639, kiếm bạc nỗ chương bắt đầu. Chương 1639, kiếm bạc nỗ chương bắt đầu. Lý Thiếu, không thể uống, coi như xong đi, lại không người bức ngươi. Giang Lâm tràn ngập hàn ý thanh âm ở bên tai vang lên. Lý Nhạc sắc mặt trắng bệch ngẩng đầu, cắn răng lần nữa đổ đầy một chén rượu đỏ, sau đó bưng lên rót vào trong bụng. Liêu Quân Nhiên mắt thấy đây hết thảy, trong lòng đã không cách nào dùng chấn kinh để hình dung. Nàng gặp qua Lý Nhạc gây khó khăn đủ đường người khác, còn chưa bao giờ thấy qua có người dám làm khó dễ Lý Nhạc. Cái này Giang đại sư, đến cùng là lai lịch gì? Lý Nhạc tại uống xong cuối cùng một chén rượu đỏ về sau, trước tiên không phải ngồi xuống nghỉ ngơi, mà là nửa còn cong thân thể, một mặt lấy lòng nhìn về phía Giang Lâm, "Giang công tử, rượu." "Cách nhi, rượu ta uống xong, ngài nhìn thành ý này có đủ hay không đủ? Qua loa đi." Giang Lâm hời hợt mở miệng nói. Nghe nói như thế, Lý Nhạc không những không giận mà còn lấy làm mừng, coi là Giang Lâm đây là nguyện ý buông tha mình một ngựa. Sao liệu một giây sau, Giang Lâm đỗng nhiên lời nói xoay chuyển, "Ngươi đạo đại khách qua loa, chuyện này như vậy bỏ qua, chúng ta tiếp xuống tâm sự chính sự đi." "Cho chuyện chính sự." Lý Nhạc mí mắt hung hăng nhảy một cái, trong nháy mắt ý thức được cái gì. Nguyên lai Giang Lâm từ đầu đến cuối không có ý định buông tha hắn. Cái gì tự phạt ba chén, cũng bất quá là đang trêu đùa hắn mà thôi. Giang Lâm bỗng nhiên cất cao thanh âm, hai mắt nhắm lại từ trên ghế đứng dậy, "Lý Nhạc, ngươi mua hung giết người, chứng cứ vô cùng xác thực, bây giờ còn có cái gì muốn nói sao?" Lời này vừa nói ra, mọi người tại đây đều mặt lộ vẻ vẻ kinh hãi. Liêu Giang Hà ở một bên túi đầu chơi đùa điện thoại, rốt cục tra ra được Giang Lâm thân phận tư liệu, sắc mặt hắn đại biến, đưa điện thoại di động màn hình đưa về phía một bên nữ nhi. Liêu Quân Nhiên vô ý thức hướng trên màn hình lướt qua, đã nhìn thấy mấy cái tương đối dễ thấy thiên phú dòng. Kinh thành Giang gia người thừa kế, Lâm thị tập đoàn người thừa kế, Hoàng Tuyền tập đoàn người sáng lập, nội các nghị viên, nội các thứ 13 tuần sát tổ trưởng. Liêu Quân Nhiên biểu hiện trên mặt bỗng nhiên ngưng kết, hô hấp phảng phất dừng lại, ngây ngốc sững sờ tại nguyên chỗ. Áo lót này cũng quá là nhiều a, mà lại tùy tiện xách ra một cái đều có thể hù chết người. Khi phản ứng về sau, nàng ngẩng đầu nhìn một chút Lý Nhạc trước người vị kia khí chàng toàn bộ triển khai thanh niên, tựa hồ đã hiểu hết thảy. Trách không được Lý Nhạc e sợ như thế đại sư, nguyên lai là. Chờ một chút, đại sư là tuần sát tổ trưởng. Liêu Quân Nhiên sắc mặt biến hóa, vội vàng quay đầu đối một bên phụ thân nói ra, "Lão bà, tình huống giống như có chút không đúng, chúng ta nếu không chạy trước." Liêu Giang Hà nhẹ gật đầu, phi thường tán thành nữ nhi ý nghĩ, "Chạy, nhất định phải chạy. Hôm nay nhìn tình huống này hẳn là thần tiên đánh nhau, chúng ta lưu tại nơi này khẳng định không có kết cục tốt." Dứt lời, hai cha con lúc này đứng dậy quay đầu đi. Giang Lâm chú ý tới hai cha con động tác, nhưng lại không lên trước ngăn cản, bởi vì hắn hiện tại mục tiêu là trước mắt con cá lớn này, Lý Nhạc. Về phần Liêu gia hai cha con, lại thế nào chạy, bọn hắn cũng không có khả năng chạy ra lỗ tỉnh. Lý Nhạc cũng chú ý tới Liêu gia cha con, gặp bọn họ hai cũng không quay đầu lại lặng lẽ rời đi, trong lòng của hắn đã tức giận đến cực hạn. "Tốt ngươi cái Liêu gia, các ngươi chờ đó cho ta." "Chờ cái gì?" Lý Đại Thiếu lớn tiếng chút nói, "Ta nghe không rõ." Giang Lâm móc móc lỗ tai, một mặt lạnh lùng nói. Lý Nhạc nghe vậy, vội vàng gạt ra một vòng cười khổ, "Giang công tử, ngài nhìn, người Liêu gia đi, chúng ta muốn hay không?" "Không ngại, bọn hắn chạy không thoát, hiện tại trước tâm sự chuyện của ngươi, ta hiện tại cho ngươi hai lựa chọn, hoặc là ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói đi theo ta xoay chuyển trời đất biển tiếp nhận điều tra, hoặc là ta liền đối ngươi khai thác cưỡng chế biện pháp, đem ngươi buộc xoay chuyển trời đất biển, chính ngươi tuyển đi." Giang Lâm hạ đạt tối hậu thư, cái kia không thể nghi ngờ ngự khí để Lý Nhạc cảm nhận được áp lực thực lớn. Ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói là không thể nào, nơi này chính là Lý gia trang vườn, vốn là Lý Nhạc sân nhà, để hắn ngoan ngoãn đầu hàng. Làm sao có thể? "Giang công tử, hai người chúng ta không oán không cừu, thậm chí đoạn thời gian trước còn tại cùng một trường trên bàn rượu nâng cốc ngôn hoan, chuyện hôm nay làm sao đến mức này?" Lý Nhạc mặc dù không muốn cứ như vậy ngoan ngoãn đầu hàng, nhưng đánh trong đáy lòng cũng tương tự không muốn cùng Giang Lâm triệt để trở mặt. Làm Lý gia tương lai người thừa kế, hắn nhưng so sánh Liêu gia cha con rõ ràng hơn Giang Lâm cùng cái này phía sau Giang gia kinh khủng. Bọn hắn Lý gia mặc dù là lỗ tỉnh long đầu gia tộc, nhưng luận thực lực tổng hợp thậm chí không phải Ký Bắc tỉnh Yến gia đối thủ. Mà Yến gia tại Giang gia trước mặt, lại tựa như sâu kiến, thậm chí Giang Lâm một người đều có thể ép tới toàn bộ Yến gia không kịp thở khí. Thực lực kinh khủng như thế chênh lệch, liền chú định hắn tiếp xuống đi mỗi một bước đều là đánh cược. Nhận thua chính là kết cục chắc chắn phải chết, lấy bọn hắn Lý gia tại Thiên Hải làm những sự tình kia, chỉ cần Giang Lâm điều tra ra được cũng đem tội danh chụp tại trên đầu của hắn, cái kia giữ gốc đều muốn rơi cái trung thân giam cầm. Phản kháng nói, phong hiểm cũng rất lớn, nhưng tối thiểu có một chút hy vọng sống. Dù sao nơi này là Lý gia sân nhà, hắn có được nhất định sân nhà ưu thế tăng thêm. Làm sao đến mức này? Phốc phốc, ngươi cùng ta xác thực không oán không cừu, nhưng ta đến Lỗ Tỉnh là có nhiệm vụ trong người, cái gọi là giải quyết việc chung. Các ngươi Lý gia tự thân xảy ra vấn đề, chẳng lẽ nương tựa theo nói với ta vài câu lời hữu ích, liền có thể không tiếp thụ nhân dân cùng nội các điều tra sao? Giang Lâm chất vấn âm thanh trong đại sảnh lộ ra phá lệ chói tai. Lý Nhạc tại cồn tác dụng dưới bắt đầu sắc mặt đỏ lên, nhưng đại não lại phá lệ thanh tỉnh. Hắn nhìn ra Giang Lâm hôm nay là không có ý định buông tha mình, thế là quyết định chắc chắn, trực tiếp cơ lấy trên mặt bàn bình rượu hung hăng ném xuống đất. 3. Bình rượu nát một chỗ, tinh hồng sắc rượu dịch chảy xuôi mà ra, bắn tung tóe khắp nơi. Một giây sau, mười mấy tên phục vụ viên ăn mặc Lý gia võ giả cấp tốc tiến lên vây quanh Giang Lâm. Lý Nhạc cắn chặt hàm răng, lời lẽ chính nghĩa địa mở miệng nói, "Giang tổ trưởng, ngươi thân là tuần sát tổ trưởng, thế mà không phân tốt xấu, tùy ý oan uổng vô tội, ngươi xứng đáng nội các cùng nhân dân giao phó quyền lực của ngươi sao? Cái kia Liễu gia chuyện làm vốn là cùng ta Lý gia không quan hệ, ngươi không đi bắt cái kia Liễu gia cha con, lại chạy đến ta Lý gia đến hùng hổ dọa người, ngươi là thật sự cho rằng ta Lý gia không người sao?" Nhìn xem chứng trạc đàng hoàng tại nói hiệu nói vượt Lý Nhạc, Giang Lâm là người, biểu lộ có chút không hiểu đấu. Tiểu tử này vẫn luôn như thế biết diễn kịch sao? Xem ra lần tiếp theo Oscar thưởng đã có thí sinh a. Có ý tứ. Giang Lâm quét mắt chung quanh Lý gia võ giả, khóe miệng dần dần khơi gợi lên một vòng trêu tức tiêu dung. Những võ giả này phổ biến vì nội kinh cảnh, trong đó chỉ có một cái dẫn đầu miễn cưỡng đạt đến hóa kình sơ cấp. Liền cái này chiến trận, hắn thật đúng là không để vào mắt. Lý Nhạc, ngươi đừng lại chấp mê bất ngộ, bằng không thì ngươi một hồi khẳng định phải hối hận, ta cam đoan. Hiện tại khiến cái này người rời đi, ngoan ngoãn cùng ta xoay chuyển trời đất hải thị, ta tính ngươi là tự thú, thế nào? Giang Lâm tiêu dung nghiền ngẫm địa mở ra điều kiện. Nhưng Lý Nhạc căn bản liền không tiếp thụ, hắn phất phất tay, cái kia mười mấy tên võ giả lập tức xuất ra sớm đã chuẩn bị xong vũ khí. Có truy thủ, có khảm đao, thậm chí còn có hai thanh súng ngắn. Không khí hiện trường lập tức liền trở nên dương cung bạt kiếm bắt đầu. Giang Lâm lạnh lùng nhìn xem đây hết thảy, thể nội cương khí bắt đầu nhanh chóng vận chuyển. Một cỗ cường đại khí tức từ trong cơ thể hắn tuôn ra, trong nháy mắt quét sạch toàn trường. Cầm đầu Lý gia võ giả sắc mặt đại biến, tại chỗ kinh hô một tiếng, cái gì? Thiên thiên cảnh. Chương 1640, Lý gia gia chủ, Lý Thanh Sơn chương 1640, Lý gia gia chủ, Lý Thanh Sơn tiên thiên cảnh. Lý Nhạc con ngươi chấn động, mồ hôi lạnh bám một chút từ trên trán xông ra. Dù vậy, hắn vẫn là muốn đánh cược một phen. Mà nó, mặc kệ. Dừng tay. Coi như hắn chuẩn bị mệnh lệnh thủ hạ vây công Giang Lâm lúc, một đạo trung khí 10 phần thanh âm từ bên ngoài vang lên. Nghe được cái này vô cùng thanh âm quen thuộc, Lý Nhạc phảng phất là bắt được hy vọng dâm dạng, vội vàng lần theo thanh âm nhìn lại. Chỉ thấy một tên người mặc màu đen hành chính áo giả kịch trung niên nam nhân vội vã chạy đến, bên người còn đi theo mấy bảo tiêu cảnh vệ. "Cha, ngài rốt cuộc đã đến." Lý Nhạc kích động chạy lên trước, kết quả trung niên nam nhân sắc mặt lạnh lẽo, đưa tay liền một bàn tay quả tới. "Ba, Lý tử, ngươi đang làm gì?" Một tát này trực tiếp đem Lý Nhạc đánh cho hồ đồ, nghe phụ thân giận không kềm được chất vấn âm thanh, hắn tựa hồ có chút được vòng. "Cha, ngươi làm cái gì vậy?" Một giây sau, Lý Thanh Sơn lần nữa nâng bàn tay lên, hung hăng cho Lý Nhạc một cái tát. "Ba, đồ hỗn trướng, ngươi còn có mặt mũi hỏi ta đang làm gì? Ta cũng muốn hỏi một chút ngươi đang làm gì. Đem cái này nghịch tử cho ta trói lại." Theo Lý Thanh Sơn ra lệnh một tiếng, bên người mấy tên cảnh vệ cấp tốc triển khai hành động, đem Lý Nhạc chế phục trên mặt đất cùng sử dụng dây thừng trói gô. Nhìn thấy cái này phụ tử tử hiếu một màn, Giang Lâm biểu lộ dần dần trở nên có chút trở nên tế nhị. Ngay sau đó, chỉ thấy Lý Thanh Sơn bước nhanh đi tới trước mặt hắn, trên mặt mang một vòng ngày nay tiêu dung, vội vàng mở miệng nói ra, "Giang tổ trưởng, thực sự không có ý tứ, để ngươi chế giễu đều tại ta. Ngày bình thường đối nghịch tử này quản giáo vô phương, này mới khiến hắn va chạm ngươi, ta thay quyền tử hướng ngài xin lỗi." Nghe vậy, Giang Lâm không khỏi biểu lộ nghiêm túc. Hắn nhìn chăm chú nam nhân trước mắt này, chỉ gặp cái này tướng mạo nhã nhặn, hào hoa phong nhã, nhưng mà trên trán lại để lộ ra một loại làm cho người kính ý uy nghiêm. Loại này uy nghiêm cũng không phải là đến từ bề ngoài của hắn, mà là nguồn gốc từ nội tâm của hắn chỗ sâu tự tin và khí chàng. Nếu như hắn đoán được không sai, người trước mắt hẳn là hiện nay Lỗ Tỉnh Lý gia trưởng môn nhân, Lý Thanh Sơn. Nguyên lai là Lý gia chủ, va chạm không ngại, ngược lại là vãn bối hôm nay không mời mà tới, làm phiền chư vị. Giang Lâm mỉm cười, nhìn thẳng vào lên trước mặt vị này trung niên nam nhân. Lý Thanh Sơn khoát tay áo, vội vàng nói, "Giang tổ trưởng làm theo thông lệ, không tính quấy rầy, bất quá ta ngược lại là rất muốn hỏi thăm một chút. Lịch tử này phạm vào cái gì sai, thế mà có thể để cho tuần sát tổ các đồng chí không xa ngàn dặm chạy tới một chuyến." Nói đến đây lúc, hắn không lưu dấu vết quay đầu, nhìn Long Nguyên cùng Si Mị một chút. Nhưng mà chính là cái nhìn này, lập tức để hắn mặt lộ vẻ mặt nghiêm trọng. Không có gì bất ngờ xảy ra, hắn cũng đã nhận ra Si Mị cùng Long Nguyên. "Ha ha, Lý gia chủ, thực không dám giấu giếm, quý công tử không phải phạm sai lầm, mà là phạm vào tội." Giang Lâm có chút quay đầu, nhìn về phía đã bị trói gô lên Lý Nhạc, sau đó lạnh giọng nói ra, "Hắn mua hung giết người, nhìn trời Hải thị Nguyên thị trưởng tiến hành chính trị hãm hại, đồng thời còn cấu kết Thiên Hải thành phố Nguyên cục thành phố phó cục trưởng Hạ Tuấn, xúi dục cũng hướng dẫn to lớn tứ vơ vét của cải, thu hối lộ. Mặt khác, hắn còn sử dụng âm u thủ đoạn, điều khiển quan viên lên chức, đem những quan viên kia biến thành hắn vơ vét của cải công cụ và quân cờ. Đủ loại này hết thảy, cũng không phải phạm sai lầm, mà là phạm tội. Thoại âm rơi xuống, Lý Nhạc không khỏi bắt đầu run lẩy bẩy, ánh mắt bên trong càng là tràn đầy vẻ sợ hãi. Cái này một hệ liệt tội danh giữ lại, chỉ sợ hắn đã không có mệnh sống a. Cái này, Lý Thanh Sơn nghe Giang Lâm đọc lên từng đầu tội trạng, lông mày cũng theo đó chăm chú khóa lên. Dưới mắt loại tình huống này, quả thật có chút khó làm. Cũng không phải hắn không đau lòng đứa con trai này, chủ yếu là hắn hiện tại đối mặt chính là Giang Lâm, cái này phía sau có Giang gia cùng Lâm gia hai cái quái vật khổng lồ chỗ dựa thái tử gia. Cho dù hắn lại đau lòng Lý Nhạc, cũng không có khả năng đần độn vì một đứa con trai đem toàn cả gia tộc cho góp đi bảo. Huống chi, Long Nguyên vị này đế đô trưởng công chúa còn ở nơi này. Vị này chính là có thể trực tiếp hướng Long Lao truyền đạt tin tức tồn tại. Đối bọn hắn Lý gia trình độ uy hiếp không thua kém một chút nào Giang Lâm. Nghĩ tới đây, Lý Thanh Sơn nhẹ nhàng điệu thở dài một hơi, ta tin tưởng Giang tổ trưởng có thể đem chuyện này tra ra cái tra ra manh mối, đã tuần sát tổ hiện tại nhận định khuyển tử dính líu phạm pháp phạm tội, vậy liền làm phiền các vị đem nó mang về điều tra đi. Ta Lý mẫu người tuy là người cha, nhưng ở trái phải rõ ràng trước mặt vẫn là tự hiểu rõ. Dứt lời, Lý Thanh Sơn đi đến Lý Nhạc trước mặt, ngữ khí trầm trọng điệu dặn dò, "Ngươi tử, ngươi thật sự là làm ta quá là thất vọng. Bất quá ta vẫn là phải nhắc nhở ngươi một câu, biết sai có thể cải thiện lớn lao chỗ này, cùng Giang tổ trưởng bọn hắn sau khi trở về, nhớ kỹ nhất định phải hảo hảo phối hợp điều tra, làm chính là làm, không có làm chính là không có làm. Giang tổ trưởng thân là nội các tuần sát tổ tổ trưởng, tuyệt đối sẽ không oan uổng bất kỳ một cái nào người tốt, cũng tuyệt đối sẽ không buông tha bất kỳ một cái nào người xấu. Ngươi nghe rõ chưa?" Lý Nhạc há hốc mồm, thanh âm khàn giọng nói, "Cha, ta thế nhưng là con của ngươi a, ngài đến quản quản ta à? Ngài không thể để cho bọn hắn đem ta bắt về a?" Lý Thanh Sơn nghe vậy, lập tức nhíu mày, tức giận quát lớn, "Hôn trướng, ta đây là đang vì ngươi tốt. Ngươi nếu là lại chấp mê bất ngộ, vậy ai cũng không thể nào cứu được ngươi, ta liền xem như không có sinh qua ngươi đứa con trai này." Lần này, Lý Nhạc triệt để không dám lên tiếng. Sau đó, Lý Thanh Sơn lần nữa đi vào Giang Lâm trước mặt, trên mặt mang một vòng tiêu dung, "Giang tổ trưởng, cái này lịch tử liền giao cho các ngươi." Giang Lâm nhẹ gật đầu, "Tốt, đa tạ Lý gia chủ phối hợp." Chương 1641, chặn đường chương 1641, chặn đường có Lý Thanh Sơn tích cực phối hợp cùng lên tiếng. Bắt Lý Nhạc nhiệm vụ đột nhiên trở nên vô cùng thuận lợi bắt đầu. Thậm chí Lý Thanh Sơn còn tự thân đưa tay còng tay đeo ở Lý Nhạc trên hai tay, sau đó đem nó chuyển giao cho Giang Lâm đám người. "Lý thiếu, đã lệnh tôn đều đã lên tiếng, như vậy ta hy vọng ngươi có thể hảo hảo phối hợp chúng ta." Như vậy mọi người trên mặt mũi đều không có trở ngại. Giang Lâm nhìn xem sắc mặt tái nhợt Lý Nhạc, chậm rãi mở miệng nói. Lý Nhạc không có trả lời, hắn cúi đầu xuống, cũng không biết đang suy nghĩ gì. "Giang tổ trưởng, các ngươi muốn trở về Thiên Hải thành phố đúng không? Ta hiện tại đi an bài cho các ngươi cố xe." Lý Thanh Sơn tựa hồ nghĩ tới điều gì, vội vàng nói. Nghe vậy, Giang Lâm lấy điện thoại cầm tay ra mắt nhìn, sau đó cười từ chối nói, "Không cần, Liễu gia cha con lựa chọn tự thú, trở về, chúng ta ngồi Liễu gia xe là được rồi." Dứt lời, Giang Lâm hướng tân khách Tiệp Long Nguyên cùng Si Mị hô, kết thúc công việc, rút lui. Long Nguyên cùng Si Mị lúc này đứng dậy đi ra phía ngoài. Lý Thanh Sơn một đường đem Giang Lâm ba người đưa ra Lý gia trang vườn. Ngoài trang viên, Liễu gia đội xe dừng ở bên đường. Liễu Giang Hà cùng Liễu Quân Nhiên hai cha con đứng tại đầu xe bên cạnh, nhìn xem Giang Lâm đám người từng bước một đi đến trước mặt. Mà Liễu Giang Hà cũng nhận ra Lý Thanh Sơn thân phận, vị này lỗ tỉnh Lý gia gia chủ, thế nhưng là hắn nằm mộng cũng nhớ định vợ đại nhân vật. Mà bây giờ, hắn lại trông thấy Lý Thanh Sơn đi theo Giang Lâm bên người, cẩn thận từng ly từng tí bồi khuôn mặt tươi cười. "Liễu gia chủ, Liễu tiểu thư, đã các ngươi lựa chọn tự thú, vậy ta liền không đối với ngươi nhóm khai thác cưỡng chế biện pháp." Giang Lâm đem Lý Nhạc Xô đẩy lấy lên xe, sau đó trở về Liễu gia cha con trước mặt vừa cười vừa nói. Liễu gia cha con lúc này trên mặt biểu lộ có chút đặc sắc, đặc biệt là Liễu Quân Nhiên. Nàng vốn nghĩ cái này bỗng nhiên tiệc ăn mừng về sau, tối về lại cho Giang Lâm đơn độc chúc mừng một trận. Kết quả không nghĩ tới, tối về, Giang Lâm quả thật có thể chúc mừng một trận, mà nàng lại chỉ có thể ăn cơm tủ. Tạ ơn Giang công tử." Liễu Quân Nhiên gạt ra một vòng nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, vội vàng nói tạ. "Không khách khí, lên xe đi, thời gian không còn sớm, chúng ta phải nhanh xoay chuyển trời đất biển." Giang Lâm thúc giục đám người lên xe, sau đó quay đầu một lần nữa nhìn về phía Lý Thanh Sơn. "Lý gia chủ, đa tạ phối hợp của ngươi." Giang tổ trưởng nói đùa, "Đây đều là ta phải làm, bị nhân chỉ hy vọng." Giang tổ trưởng có thể cho khuyển tử một lần nữa làm người cơ hội, làm một tên phụ thân, ta rất hy vọng hắn có thể thay đổi triệt để, sau khi ra ngoài tích cực đền đáp xã hội." Lý Thanh Sơn ngữ khí thành khẩn nói. "Được." Giang Lâm gật đầu đáp ứng, sau đó quay người lên xe. Đội xe chậm rãi xuất phát, dần dần biến mất tại cuối đường. Lý Thanh Sơn đứng tại chỗ ngừng chân đưa mắt nhìn, một bên quản gia cẩn thận từng ly từng tí xuống tới, muốn nói lại thôi nói, "Gia chủ, thiếu gia hắn, phái người đoạn một chút, có thể chặn lại đến liền trực tiếp chạy ra ngoại quốc, đoạn không xuống. Ta nghĩ biện pháp khác nữa." Lý Thanh Sơn mặt tâm trầm, thanh âm lạnh như băng mở miệng nói. Quản gia nhẹ gật đầu, thái độ cực kỳ cung kính nói, "Tuân mệnh, gia chủ." Một bên khác, đội xe lái vào đường cao tốc. Trên xe bầu không khí hơi có vẻ trầm mặc, Liễu gia cha con cùng Lý Nhạc cùng nhau chen ở phía sau sắp xếp, Giang Lâm thì ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị bên trên, ánh mắt thời khắc thông qua kính chiếu hậu nhìn chằm chằm ba người. Lý Nhạc bởi vì uống nhiều rượu nguyên nhân, lên xe không bao lâu liền mơ màng ngủ thiếp đi. Liêu Quân Nhiên nhìn xem hàng phía trước Giang Lâm bên cạnh Nhan, chung quy là nhịn không được mở miệng dò hỏi, "Giang công tử, cái kia, chúng ta loại tình huống này, gặp phải như thế nào xử phạt ta?" Nghe được thanh âm, Giang Lâm nghi hoặc địa quay đầu, nhìn nàng một cái, "Xử phạt? Cái này thật đúng là khó mà nói đâu. Bất quá các ngươi là tự thú, tình tiết không nghiêm trọng lắm, nếu như các ngươi đến tiếp sau hảo hảo phối hợp điều tra, nguyện ý xác nhận Lý Nhạc tội ác, có lẽ có thể đạt được luật pháp xử lý khoan dung." Nghe vậy, Liêu Quân Nhiên sắc mặt vui mừng, "Tốt, ta hiểu được, Giang công tử." "Ừm." Giang Lâm chậm rãi thu hồi ánh mắt, bắt đầu dựa vào trên châu ngồi nhắm mắt dưỡng thần. Trải qua gần 2 giờ đường xe, đội xe rốt cục một đường ổn địa lái vào Thiên Hải thành phố cảnh nội. Kết quả vừa xuống xa lộ, trước đoàn xe phương liền thình lình xuất hiện một cấu ngay tại nghịch hành SUV. Nhìn xem chiếc kia đối diện đánh tới SUV, lái xe sắc mặt đại biến, tại chỗ phát nổ nói tục, "Cái này ngu xuẩn làm sao lái xe? Ngoa tạo, không được." Tiếng thắng xe chói tai vang lên. Bản đang nhắm mắt dưỡng thần Giang Lâm đột nhiên mở hai mắt ra. Mà ở cường đại quán tính dưới, cả người hắn vẫn là mất đi khống chế địa hướng phía trước quỹ đạo, nếu không phải nịt lên dây an toàn, hắn cũng hoài nghi mình có thể hay không bởi vì một cước này thắng gấp mà bay ra ngoài xe. Một giây sau, chỉ nghe phanh một tiếng vang thật lớn. Hai xe chạm vào nhau, to lớn quán tính để trong xe đám người bay thẳng. Cửa sổ xe vỡ vụn, pha lê giống như mảnh đạn bình thường hướng Giang Lâm trên thân chút xuống. Giang Lâm lập tức phóng xuất ra cương khí bình chướng, ngăn tại mình cùng lái xe trước mặt. Lúc này mới tránh khỏi một trận bi kịch phát sinh. Bằng không thì riêng này chút pha lê, liền có thể đem người đâm thành tổ ong vỏ vẽ. To lớn lực trùng kích để lái xe tại chỗ ngất đi. Giang Lâm ngẩng đầu tập trung nhìn vào, chỉ thấy chiếc tiêm lịch hành SUV bên trong sông ra 4 tên ngoại quốc gương mặt nam nhân. Hắn cao mày, trước tiên phát hiện dị thường. Này khí tức, không tốt, là quang minh hội người. Giang Lâm phá tan cơ hồ biến hình cửa xe, cấp tốc lao xuống xe. Mà cái kia 4 tên ghen chiến sĩ gặp Giang Lâm chủ động bỏ xuống tới, phản ứng đầu tiên lại là móc súng xạ kích. Tứ bả thủ thương tề sạ, từng quả dây băng đạn lấy ánh lửa bay vụt mà tới. Giang Lâm đưa tay lần nữa phóng xuất ra một đạo kiên cố cương khí bình chướng, đem những viên đạn này toàn bộ ngăn cản bên ngoài. Cùng lúc đó, Long Nguyên cùng Si Mị cũng từ trên xe đuổi đến xuống tới. Các nàng chú ý tới cái kia 4 tên ghen chiến sĩ ngay tại vây công Giang Lâm. Không nói hai lời lập tức xuất thủ, hóa thành một đạo hắc ảnh trong chớp mắt liền chém giết 2 tên còn tại cầm súng xạ kích cấp B ghen chiến sĩ. Lưu một người sống. Giang Lâm lớn tiếng nhắc nhở một câu, sau đó từ bên hông móc ra một cây truy thủ, tốc độ của hắn cực nhanh, chí mạng sát cơ trong nháy mắt khóa chặt trong đó một vị cấp A ghen chiến sĩ. Trong chớp mắt, tên kia ghen chiến sĩ chỉ cảm thấy trước mắt hiện lên một đạo hắc ảnh, ngay sau đó chỗ cổ truyền đến kịch liệt đau nhức, đồng thời còn đã mất đi khống chế đối với thân thể. Chờ hắn lại mở mắt ra lúc, liền phát hiện mình đã đầu một nơi thân một nẻo, vẻ tuyệt vọng tại hắn trong con mắt đột nhiên mở rộng. Ngay sau đó, hắn liền triệt để đã mất đi sinh cơ. Chương 1642, tự bạo chương 1642, tự bạo còn sót lại tên kia ghen chiến sĩ thấy mình đội viên liên tiếp ngã xuống, thế là lập tức quay đầu liền chạy. Bất quá lấy hắn cấp B ghen chiến sĩ tốc độ, căn bản cũng không phải là Giang Lâm đối thủ của ba người. Một giây sau, Giang Lâm cầm một thanh dính đầy máu tươi truy thủ, chống đỡ tại hắn trên cổ. "Dừng lại, đừng lúc đích." Tên kia ghen chiến sĩ lập tức đàng hoàng đứng ở nguyên địa, trong miệng còn tại không ngừng cầu xin tha thứ, "Thật xin lỗi, tha ta một mạng đi, tha ta một mạng." 3. Giang Lâm trở tay một bàn tay đem nam nhân đập ngã trên mặt đất, sau đó một cước dẫm ở đối phương ngực. Nói, "Ai phái ngươi qua đây?" Nam nhân kia khắp khuôn mặt là sợ hãi, tiếng nói bên trong còn mang theo vài phần run rẩy, "Là tổ chức để chúng ta ở chỗ này phục kích." "Phục kích các ngươi?" "Tổ chức Quang Minh hội." Giang Lâm mắt sắc lạnh lẽo, thanh âm bên trong dần dần nhiều hơn mấy phần không kiên nhẫn. Nam nhân liên tục gật đầu, "Đúng, không sai, là Quang Minh hội." Một giây sau, Giang Lâm móc ra chủy thủ, đem nam nhân bàn tay hung hăng đính tại trên mặt đất. Nam nhân trong nháy mắt bạo phát ra kêu thảm như heo bị làm thịt tâm thành. "A." Giang Lâm lạnh lùng nhìn xem hắn, ngựa khí bất thiện nói, "Ngươi là tại coi ta là đồ đần sao? Quang Minh hội phái các ngươi đến phục kích ta. 4 người các ngươi người, một cái cấp A gen chiến sĩ, 3 cái cấp B gen chiến sĩ. Quang Minh hội liền xem như phái người đến tặng đầu người, cũng không có khả năng để các ngươi 4 cái phế vật tới." "Nói nhanh một chút, đến cùng là ai?" Giang Lâm gắt gao nắm lấy truy thủ, bắt đầu ở nam nhân lòng bàn tay điên cuồng quấy. Toàn thân quét xương kịch liệt đau nhức, làm cho nam nhân suýt nữa tại chỗ đau ngất đi. "Là Lý gia, là Lý gia quản gia để chúng ta đến phục kích ngươi." "Rất tốt." Giang Lâm rút về truy thủ, cùng sử dụng cương khí giúp nam nhân ngừng lại máu tươi. Một bên Long Nguyên cùng Si Mị thấy thế, yên lặng liếc nhau một cái. "Cái này Lý gia, thế mà thật cùng Quang Minh hội có liên hệ." Nghĩ tới đây, Long Nguyên sắc mặt ẩn ẩn có chút khó coi. "Không được, chuyện này ta muốn nói cho gia gia, bọn hắn thế nhưng là lỗ tỉnh Long đầu gia tộc, bọn hắn làm sao dám?" "Tiểu Nguyên tỷ, đừng hoảng hốt, chút chuyện nhỏ này, không cần kinh động Long lão." Giang Lâm cười ha hả an ủi một câu. "Chúng ta đem gia hỏa này mang về, chính là bằng chứng, hắn Lý gia sớm muộn sẽ vì mình làm hết thảy, trả giá đắt." Hắn vừa dứt lời, tên kia cấp B gen chiến sĩ trên thân liền bạo phát ra một cỗ khí tức cực kỳ đáng sợ. Giang Lâm vội vàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy nam tử kia thân thể đang điên cuồng bành trướng, tựa như một cái ngay tại điên cuồng thổi phồng khí cầu. "Không tốt, hắn muốn tự bạo, mau tránh ra." Long Nguyên trước tiên kéo Giang Lâm triệt thoái phía sau, Si Mị đồng dạng phản ứng cực nhanh, chợt lách người liền nút ở sau xe. Một giây sau, ầm, tiếng nổ cực lớn lên. Vô số thịt nát nương theo lấy máu tươi nổ tung, uy lực nổ tung thậm chí lật ngược trước mặt mọi người chiếc kia SUV.
Trong không khí trong nháy mắt bị một cỗ buồn nôn mùi máu tươi trôi tràn ngập. Nhân thể thịt nát cùng tổ chức mảnh vỡ bay khắp nơi đều là, toàn bộ hiện trường há có thể dùng một câu buồn nôn huyết tinh để hình dung. Mẹ nó. Mẹ. Cho dù là thấy qua vô số cảnh tượng hoành tráng Giang Lâm, tại nghe được cỗ này nồng đậm mùi máu tươi cũng nhận mãnh liệt đánh vào thị giác sau cũng là nhịn không được nôn khan. Giang đệ đệ, ngươi không sao chứ? Long Nguyên che mũi, cao mày đi tới. Giang Lâm khoát tay áo, biểu lộ hết sức khó coi nói, lần này hủy, chứng cứ không có. Long Nguyên còn muốn lấy an ủi vài câu, kết quả đông nhiên nghĩ tới điều gì, vội vàng quay đầu nhìn về phía ô tô vị trí. Không đúng, trong xe còn có người, mau đi xem một chút Lý Nhạc bọn hắn thế nào. Ba người lập tức chui vào trong xe, xem xét lên Liễu gia cha con cùng Lý Nhạc tình huống. Cũng may, mấy người đều nịt lên dây an toàn, ngoại trừ có chút chảy ra bên ngoài, chỉnh thể cũng không lo ngại, chỉ là tại to lớn lực trùng kích phía dưới đều bất tỉnh. Bất quá dưới mắt, ba người bọn hắn lại gặp phải một cái vấn đề khác. Đó chính là xe hỏng, bọn hắn làm như thế nào đem Lý Nhạc mấy người mang về? Hô, ta đến báo cảnh đi. Giang Lâm lấy điện thoại cầm tay ra, bấm điện thoại báo cảnh sát cùng cấp cứu điện thoại. Nơi này là vùng ngoại thành, vị trí tương đối xa xôi. Ba người đợi chừng nửa giờ, xe cứu thương cùng xe cảnh sát mới lần lượt đuổi tới. Tới cùng một chỗ chạy tới, còn có Quách thư ký một nhóm người. Tại nhìn thấy Quách thư ký thời điểm, Giang Lâm phát hiện sắc mặt của đối phương hoàn toàn trắng bệnh, hiển nhiên là nhận lấy kinh hãi. Mà Quách thư ký tại nhìn thấy Giang Lâm cùng Long Nguyên hoàn hảo không chút tổn hại xuất hiện ở trước mặt mình lúc, treo lấy trái tim kia, cũng coi như là an ổn rơi xuống đất. Giang tổ trưởng, Long Nguyên đồng chí, mấy vị không sao thật là quá tốt rồi. Quách thư ký thở hổn hển, thân tình kích động đi vào ba người trước mặt. Lần này xác thực làm cho hắn sợ hãi. Nếu là Giang Lâm ba người tại hắn khu quản hạt bên trong đã xảy ra chuyện gì sao? Vậy hắn cái này đỉnh mũ ô sa không chỉ có muốn bay, đoán chừng đầu người đều phải rơi xuống đất lên. Quách thư ký, đừng lo lắng, chúng ta hết thảy mạnh khỏe. Giang Lâm gật đầu cười, sau đó lấy ra điếu thuốc đưa cho đối phương. Hắn nhìn ra được, Quách thư ký là thật đang lo lắng bọn hắn. Mặc dù lo lắng có thể là sợ hãi gánh chịu tương ứng trách nhiệm, nhưng đối phương trùng quy là đang lo lắng. Quách thư ký nhận lấy điếu thuốc nhóm lửa, hung hăng hút một hơi về sau, lập tức vỗ bộ ngực hướng Giang Lâm bảo đảm nói, Giang tổ trưởng, ngươi yên tâm, chuyện lần này ta nhất định sẽ tra cái tra ra manh mối, cho các ngươi một cái công đạo. Nghe nói như thế, Giang Lâm ba người không khỏi yên lặng liếc nhau một cái. Tra ra manh mối, bàn giao, cái này chỉ sợ là có chút khó. Cuối cùng vẫn là Giang Lâm cười khổ mở miệng nói ra, Quách thư ký, ta biết ngươi là một mảnh hảo tâm, bất quá chuyện này vẫn là không làm phiền ngươi phí tâm, chính chúng ta đến xử lý liền tốt. Sau đó cái này tình huống hiện trường đâu, có thể muốn phiền phức ngài sắp xếp người tiến hành một chút giải quyết tốt hậu quả, chúng ta bây giờ trên thân còn có nhiệm vụ, trước hết rời đi. Quách thư ký nghe được Giang Lâm nói bóng gió, hắn mắt nhìn bị cáng cứu thương khiêng đi Lý Nhạc, trong lòng dần dần hiểu rõ, chắc hẳn chuyện này cùng Lý gia thoát không ra quan hệ. Mà hắn mặc dù là Thiên Hải thành phố tối cao hành chính trưởng quan, nhưng ở quái vật lớn Lý gia trước mặt, vẫn là có vẻ hơi không đáng chú ý. Cho nên Giang Lâm lúc này mới sẽ tự tuyệt hắn hảo ý nghĩ tới đây, hắn lần nữa hung hăng hít một hơi thuốc lá, sau đó nói, Giang tổ trưởng ý tứ ta hiểu được, nếu như các vị cần gì trong công tác phối hợp, mời theo lúc mở miệng. Chương 1643, ký ức khôi phục thuật chương 1643, ký ức khôi phục thuật sau đó, Quách thư ký an bài chuyến đặc biệt hộ tống Giang Lâm một đoàn người rời đi. Lần này, Giang Lâm không có chủ quan, hắn tự mình cùng đi Lý Nhạc đám người đi tới bệnh viện, cũng tại phòng bệnh trùng quanh an bài đại lượng thường phục, bảo đảm vạn vô nhất thất. Lý Nhạc đám người thương thế không nghiêm trọng lắm, đơn giản băng bó một phen về sau, không đến một giờ, mấy người liền từ trong hôn mê lần lượt tỉnh lại. Để cho tiện trông coi, Giang Lâm cố ý đem ba người an bài tại trung phòng phòng bệnh. Liệu Giang Hà dẫn đầu tỉnh lại, hắn tựa hồ ý thức được xảy ra chuyện gì, sau khi tỉnh lại hơi có vẻ trầm mặc. Giang Lâm không để ý đến hắn, thẳng đến Liêu Quân Nhiên du tỉnh lại. T. Đầu đau quá, xảy ra chuyện gì? Liêu Quân Nhiên thanh âm có chút khàn khàn. Giang Lâm liếc mắt trên giường bệnh còn ở vào trong hôn mê Lý Nhạc, sau đó nhàn nhạt mở miệng giải thích, vấn đề nhỏ, một trận xe nhỏ hỏa mà thôi. Hai nạn xe cộ. Nghe nói như thế, Liêu Quân Nhiên trực tiếp ngậm. Nàng lúc này mới phát hiện, mình thế mà nằm tại trên giường bệnh, sát vách trên giường bệnh theo thứ tự là phụ thân của nàng cùng Lý Nhạc. Mà Giang Lâm lại lông tóc không tổn hao gì ngồi ở trước mặt các nàng. Tốt à, người ta ngay cả đạn còn không sợ, chắc hẳn tiểu tiểu hai nạn xe cộ khẳng định thương không đến đại sư. Ngay sau đó, nàng liền cảm thấy trở nên đau đầu một nức. Giang Lâm không mặn không nhạt giải thích nói, não chấn động, ngươi nghỉ một lát đi. Nghe vậy, Liêu Quân Nhiên lập tức ngoan ngoãn địa nằm xong, không còn luận động. Đại khái lại qua 5 phút đồng hồ, Lý Nhạc cũng từ trong hôn mê tỉnh lại. Hắn mở mịt mở hai mắt ra, nhìn xem chung quanh hoàn cảnh lạ lẫm, biểu lộ thoáng có chút ngốc trệ, cái này, đây là nơi nào? Gặp Lý Nhạc tỉnh, Giang Lâm bình tĩnh trên khuôn mặt dần dần nổi lên một vòng ý cười. Một giây sau, hắn phất phất tay, hai tên thường phục ăn mặc nam nhân liền đi lên trước, đem Lý Nhạc một thành tử trên giường lôi dậy. Ta thao, các ngươi chơi cái gì? Các ngươi điên rồi. Lao tử thế nhưng là Lý Nhạc. Biết ngươi là Lý Nhạc, bất quá ngươi bây giờ tốt nhất khiêm tốn một điểm. Giang Lâm cái kia giống như ưu linh thanh âm ở bên tai vang lên. Lý Nhạc lập tức liền trung thực, hắn nhìn về phía Giang Lâm, ho nhẹ một tiếng, cẩn thận từng ly từng tí thử dò xét nói, Giang công tử, ngài đây là ý gì? Không có ý gì, chính là có chút vấn đề muốn hỏi một chút ngươi, hảo hảo phối hợp đi, dạng này ngươi còn có thể ăn ít một chút đau khổ. Giang Lâm một thanh kéo Lý Nhạc trên mu bàn tay ống tiêm, động tác vô cùng thô bạo. Lý Nhạc bị đau phát ra tiếng kêu thảm, nhưng mà Giang Lâm cũng mặc kệ nhiều như vậy. Tại hai tên thường phục này ép lôi kéo phía dưới, Lý Nhạc rất nhanh liền bị mang rời khỏi phòng bệnh.
Một màn này thấy sát vách trên giường bệnh Liêu Quân Nhiên nhịn không được sợ run cả người. Vị này Giang công tử, giống như có chút hung a. Giang Lâm đem Lý Nhạc dẫn tới sát vách phòng bệnh, trải qua Quách thư ký cùng viện phương câu thông, căn này chuyên môn thu thập ra phòng bệnh đã bị Giang Lâm trưng dụng làm lâm thời phòng thẩm vấn. Lý Nhạc bị cái kia hai tên thường phục cưỡng ép nhấn tại một cái ghế bên trên, vừa định mở miệng nói chuyện, chỉ nghe thấy Giang Lâm thanh âm ở bên tai vang lên. "Lý thiếu, nghĩ không ra các ngươi Lý gia tại trên quốc tế lực ảnh hưởng vẫn còn lớn nha." Lý Nhạc hơi sững sờ, không rõ Giang Lâm vì sao muốn nói như vậy. Kết quả một giây sau, "Ngay cả ánh sáng minh sẽ đều cùng các ngươi Lý gia có cấu kết, ta là vạn vạn không nghĩ tới a." Lời này vừa nói ra, Lý Nhạc sắc mặt đại biến, vội vàng phủ nhận nói, "Ngươi nói vậy, chúng ta Lý gia làm sao có thể cùng Quang Minh hội loại này tà giáo tổ chức có cấu kết? Ta mặc dù bị các ngươi bắt, nhưng đây không phải các ngươi hướng trên người của ta dội nước bẩn lý do." Giang Lâm trêu tức cười một tiếng, miệng vẫn rất cứng rắn, "Đánh cho ta." Ra lệnh một tiếng, cái kia hai tên thường phục cấp tốc độc thủ, nắm đấm giống như mưa rơi xuống, rất nhanh, trong phòng bệnh liền vang lên Lý Nhạc tiếng kêu thảm thiết. "A, đừng đánh mặt a. Đừng đánh mặt." Ẩu đả kéo dài gần 5 phút đồng hồ. Giang Lâm gặp hỏa hầu không sai biệt lắm, lập tức mệnh lệnh cái kia hai tên thường phục dừng tay. Lúc này Lý Nhạc đã bị đánh mặt mũi bầm dập, máu mũi cọ trên cánh tay khắp nơi đều là. "Thế nào? Lý Nhạc, hiện tại có thể thành thật khai báo đi." Giang Lâm hai chân chéo ngoẽ, không nhanh không chậm dò hỏi. Lý Nhạc đỏ lên khuôn mặt, biểu lộ cực kỳ phẫn nộ nói, "Giang Lâm, ngươi đây là nghiêm hình bức cung." "Nghiêm hình bức cung? Ừ, vẫn là căn xương cứng đâu." Giang Lâm có chút ngoài ý muốn nhìn Lý Nhạc một chút. Một giây sau, "Đi, cho ta đánh tiếp." Hai tên thường phục hoạt động một chút gân cốt, ngay sau đó lần nữa cùng nhau tiến lên. Lần này ra tay nhưng so sánh lúc trước nặng nhiều. Trong phòng bệnh bạo phát ra Lý Nhạc kêu thảm như heo bị làm thịt tâm thành. "Chiêu, ta chiêu, ta đều chiêu." Lý Nhạc hai tay ôm đầu, co quắp tại nơi hẻo lánh bên trong, một bên thừa nhận hai tên thường phục quyền đấm cước đá, một bên vội vàng nói. Giang Lâm khoát tay áo, cái kia hai tên thường phục thấy thế, lập tức dừng lại trong tay động tác. Sau đó chỉ thấy Giang Lâm chậm rãi đi đến Lý Nhạc trước mặt, dùng đến trầm thấp lại giàu có từ tính thanh âm dò hỏi, "Ta cho ngươi một cơ hội, nói đi." Đau đớn để Lý Nhạc thân thể khống chế không nổi địa run rẩy. Hắn co quắp tại nơi hẻo lánh bên trong, run giọng nói, "Ta thừa nhận, là ta để Liễu gia hai cha con đi ám sát Tần Đạo." "Ừm, còn có đây này." Giang Lâm hừ lạnh một tiếng nói. Lý Nhạc tiếp tục run giọng nói ra, "Còn có. Hạ Tuấn là ta giết, còn có đây này." Giang Lâm lông mày càng nhăn càng sâu. Nghe nói như thế, Lý Nhạc mở mịt luôn cuống ngẩng đầu, "Còn có Quang Minh hội." Giang Lâm híp mắt nhắc nhở. Lý Nhạc nghe được Quang Minh hội, liền vội vàng lắc đầu nói, "Cái này ta thật không biết a." Giang Lâm lâm vào ngắn ngủi trầm mặc. Hắn nhìn thẳng Lý Nhạc hai mắt, trong lòng ẩn ẩn cảm giác đối phương tựa hồ cũng không hề nói dối. Chẳng lẽ lại đối phương thật không biết? Giang Lâm trong lòng sinh ra một tia nghi hoặc, sau đó hướng cái kia hai tên thường phục khoát tay áo, đồng thời phân phó nói, "Thôi, trước tiên đem hắn đưa đến sát vách phòng bệnh, để y tá cho hắn bôi ít thuốc." "Minh bạch, lãnh đạo." Nhận được mệnh lệnh, hai tên thường phục lập tức tiến lên đem Lý Nhạc từ dưới đất chống bắt đầu, ngạnh sinh sinh ném ra gian phòng. Sát vách phòng bệnh, Liễu gia cha con nhìn xem mặt mũi tràn đầy máu tươi tựa như chó chết bị thường phục kéo vào phòng bệnh Lý Nhạc, lập tức sắc mặt đại biến. Bọn hắn không phải người ngu, tự nhiên minh bạch Lý Nhạc nhận lấy cái gì. Trong lúc nhất thời, cha con cũng bắt đầu lo lắng cho an nguy của mình. "Cha, làm sao bây giờ? Biết cái gì liền nói cái gì, Giang tổ trưởng sẽ không làm khó chúng ta." Liễu Giang Hà sắc mặt khó coi nói. Bọn hắn Liễu gia tại việc này kiện bên trong chỉ là một cái không đáng chú ý tiểu nhân vật. Đối với tiểu nhân vật, vị này Giang tổ trưởng hẳn là không đáng dùng đại hình hầu hạ đi. Liễu Giang Hà ở trong lòng âm thầm suy nghĩ. Đúng lúc này, Giang Lâm đẩy cửa tiến vào phòng bệnh. "Hai vị đợi lâu. Hiện tại ta muốn đối hai vị khai triển thông lệ hỏi thăm, hy vọng hai vị có thể hảo hảo phối hợp ta, dạng này đối tất cả mọi người tốt." Chương 1644, Lọc Kính vỡ vụn. Chương 1644, Lọc Kính vỡ vụn. Trông thấy Giang Lâm đi vào phòng bệnh, Liễu gia cha con lập tức từ trên giường bệnh ngồi dậy. "Lãnh đạo ngài yên tâm, chúng ta nhất định hảo hảo phối hợp ngài." Liễu Quân Nhiên gà con mổ thóc điên cuồng gật đầu, sợ một giây sau Giang Lâm đem mình kéo tới sát vách phòng bệnh thi triển lớn ký ức khôi phục thuật. "Đã như vậy, vậy trước tiên từ ngươi bắt đầu đi, Liễu tiểu thư." Giang Lâm xuất ra một cái laptop đi vào Liễu Quân Nhiên trước mặt, thanh âm bình tĩnh dò hỏi. "Tính danh, tuổi tác, quê quán?" "Liễu Quân Nhiên, 25 tuổi, Lộ tỉnh Thiên Hải thành phố Thiên Hải khu." Chính như Liễu Quân Nhiên lời nói, nàng vô cùng phối hợp, đến mức hỏi thăm quá trình lạ thường thuận lợi, không đến 10 phút đồng hồ, Giang Lâm liền hoàn thành toàn bộ tra hỏi quá trình. Ngay sau đó chính là Liễu Giang Hà. Có nữ nhi vẽ mẫu thiết kế, Liễu Giang Hà cũng phi thường phối hợp, đem tự mình biết hết thảy toàn bộ đưa ra. Làm xong hai cha con ghi chép, Giang Lâm mắt nhìn thời gian, phát hiện mới qua 20 phút, thế là hắn rất là thỏa mãn hướng cha con hai người nhẹ gật đầu. "Rất tốt, ta ơn hai vị phối hợp, nếu như các ngươi có bất kỳ nghi vấn hoặc là cần, có thể tùy thời liên hệ ta, Liễu tiểu thư có ta tư nhân mạch chặt." Giang Lâm đứng dậy, mắt nhìn sát vách trên giường bệnh tựa như chó chết Lý Nhạc, thử lạnh một tiếng nói, "Lý thiếu, nắm chặt thời gian dưỡng thương, tối nay ta lại tới vấn an ngươi." Dứt lời, Giang Lâm trực tiếp rời đi phòng bệnh, chỉ lưu cho đám người một đạo tiêu sái bóng lưng. Ngay tại lúc Giang Lâm rời đi không bao lâu, mới vừa gặp đến một trận đánh đập, Lý Nhạc lập tức liền đem lửa giận phát tiết vào sát vách trên giường bệnh Liễu gia cha con trên thân. Hắn một bên nghe răng niết miệng địa bôi chết lấy dược cao, một bên chỉ vào Liễu Giang Hà cái mũi chửi ầm lên, "Họ Liễu, đây là các ngươi Liễu gia làm chuyện tốt. Ta để các ngươi Liễu gia đi ám sát Tần Đạo, các ngươi chính là như thế ám sát. ta để các ngươi liếu ra để phòng điểm tuần sát tổ người, kết quả ngược lại tốt, các ngươi thế mà đem tuần sát tổ tổ trưởng cho lão tử mời tới. Hai người các ngươi ngu xuẩn. Liêu Giang Hà nằm tại trên giường bệnh không dám lên tiếng, nhưng thân là nữ nhi Liễu Quân Nhiên nhưng nhìn không quen phụ thân dạng này bị người chỉ vào cái mũi mắng. Lý Nhạc, ngươi còn không biết xấu hổ nói, phụ thân ta cũng đã sớm nói chuyện này không tốt tiếp, là ngươi không nên ép lấy chúng ta tiếp xuống, hiện tại xảy ra vấn đề, ngươi còn không biết xấu hổ nói chúng ta. Gặp Liễu Quân Nhiên còn dám phản bác mình, Lý Nhạc trong lòng gọi là một cái khí a. Hắn là ai? Đường đường lỗ tỉnh Lý gia thái tử gia. Đừng nói là Thiên Hải thành phố một cái nho nhỏ hắc đạo gia tộc, liền xem như Thiên Hải thành phố Quách thư ký tới, cũng không dám ở trước mặt hắn nói chuyện lớn tiếng. Nghĩ tới đây, Lý Nhạc càng tức giận hơn. Ngươi dám giống bản thiếu? Tin hay không bản thiếu đem ngươi băm cho chó ăn. Liêu Quân Nhiên bạo tính tình cũng lập tức bị nhen lửa. Lúc đầu mọi người bình an vô sự, hiện tại nàng cùng phụ thân dính líu phạm pháp phạm tội, rơi vào trình độ như vậy, nói cho cùng còn không phải trước mắt cái này Lý Nhạc hại, mà lại hiện tại tất cả mọi người là tù nhân, ai sợ ai a? Tốt, có bản lĩnh ngươi liền đem lão nương băm cho chó ăn. Ngươi bây giờ chặt, lập tức chặt. Lão nương nát mệnh một đầu, trước khi chết kéo lên ngươi cái này Lý gia thái tử ra đệm lưng, không lỗ. Nghe nói như thế, Lý Nhạc lập tức như nghẹn ở cổ họng. Này nương môn mà tính tình như thế bảo. Liêu Giang Hà cũng là có chút ngoài ý muốn nhìn nữ nhi bảo bối một chút. Quân Nhiên, ngươi cái này. Liêu Quân Nhiên thở phì phò nhìn về phía phụ thân, nói thẳng, cha, chúng ta đều rơi xuống cái này phần lên, Lý gia khẳng định là sẽ không bỏ qua cho chúng ta, mà lại ngài không có phát hiện sao, bọn hắn Lý gia lợi hại hơn nữa, cũng chỉ có thể tại chúng ta lỗ tỉnh diêu võ dương ai. Chỉ cần Giang đại sư còn ở nơi này, ta cũng không tin Lý Nhạc dám chặt ta. Nghe nói như thế, Liêu Giang Hà như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Xác thực, cho tới nay, bọn hắn đối lỗ tỉnh Lý gia lọc kính quá nặng. Thậm chí một lần coi là Lý gia chính là trời, chính là trên vùng đất này duy nhất chúa tể giả. Kết quả đây, Lý gia người thừa kế, thái tử gia, hiện tại liền cùng bọn hắn nằm tại trung phòng trong phòng bệnh. Đồng dạng bị kinh thành tới vị kia quá Giang Long ép tới không kịp thở khí. Nghĩ tới đây, Liễu Giang Hà háng giọng một cái, ngồi dậy chỉ vào Lý Nhạc cái mũi lập tức bắt đầu bạo nói tục, "Thảo nê mã, ngươi chẳng cái gì chăng? Con tưởng rằng ngươi là cái kia Lý gia thái tử gia đâu? Ngươi bây giờ liền một cái tù nhân, nói không chừng ngày nào liền muốn chịu đạn ba ba tôn nhi, ngươi tìm chúng ta trước mặt giễu võ dương ai cái gì à?" Nhìn xem đột nhiên bão nổi Liễu Giang Hà, Lý Nhạc cả người đều ngây ngẩn cả người. Không phải. Liễu Quân Nhiên tại ngắn ngủi ngậm bức về sau, cũng kịp thời đuổi theo phụ thân lập đoàn tiết tấu. Lý Nhạc, ngươi vẫn là ngấp lại làm sao thẳng thắn sẽ khoan hồng đi, Giang công tử thủ đoạn chắc hẳn ngươi so với ai khác đều rõ ràng. Nghe nói như thế, Lý Nhạc sắc mặt trở nên trắng bệch một mảnh, mồ hôi lạnh là tả từ trên trán rơi xuống. Giang Lâm thủ đoạn, hắn vừa mới thể nghiệm qua một phen, cảm giác kia, sắp thực không tốt lắm. Hiện tại nhớ tới, hắn vẫn là không nhịn được run. Một bên khác, Giang Lâm rời đi bệnh viện về sau, liền chạy thẳng tới ở vào nội thành một chỗ cao tầng cư xá Tần Đào trong nhà. Hai ngày này, Tần Đào vì phối hợp Giang Lâm giả chết kế hoạch, liền một mực thâm cư trong nhà. Đương nhiên, hai ngày này hắn cũng không có nhàn rỗi, hắn bận rộn mình trước kia giao thiệp, đem thê nữ công việc sinh hoạt cùng giáo dục công việc toàn bộ an trí thỏa đáng, hiện tại liền chờ đợi Giang Lâm thông chi, tùy thời chuẩn bị tiếp nhận luật pháp thẩm phán. Chuông cửa bị theo vang, Triệu Mai rón rén điệu tiến đến mở cửa. Đại môn mở ra, Giang Lâm thân ảnh xuất hiện, Triệu Mai trong lòng cảm giác nặng nề, vội vàng hướng trong phòng hô, "Lão Tần, ngươi ra một chút." Trong phòng Tần Đào nghe được kêu gọi, tựa hồ ý thức được cái gì, bước nhanh chạy ra. Tại nhìn thấy Giang Lâm một khắc này, trên mặt hắn nhiều một vòng thoải mái tiêu dung, "Giang tổ trưởng, sự tình thế nào?" Giang Lâm khẽ bước cầm nói, "Lý Nhạc đã bị ta chọc nạ quy án." "Tốt." Tần Đào nhẹ gật đầu, trên mặt hiện ra một vòng tiêu dung. "Ngài chờ ta thay quần áo khác a." "Ta nghĩ lại cùng thê nữ nói hai câu." "Không có vấn đề." Chương 1645, Tần thị trưởng, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Chương 1645, Tần thị trưởng, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Đạt được Giang Lâm đáp ứng, Tần Đào trở về phòng ngủ, cùng thê nữ cáo biệt. "Lão bà, là lúc này rồi, ta phải đi." Tần Đào nhìn xem trước mặt thê tử, nhiệt lệ dần dần thấm ướt hốc mắt. Triệu Mai không nói gì, chỉ là một vị gật đầu. Tần An An còn chưa ý thức được phụ thân sắp rời đi, ngược lại một mặt khờ dại dò hỏi, "Ba ba là muốn đi cho An An mua sách mới bao sao?" Tần Đào đột nhiên sững sờ ngay tại chỗ, hắn nhìn lên trời thật ngây thơ nữ nhi, lúc này lại không biết nên nói cái gì. "Đương nhiên." Lúc này, Giang Lâm đột nhiên xuất hiện, hắn duỗi ra một con rộng lượng bàn tay, nhẹ nhàng vuốt ve tiểu cô nương cái hốc, "An An à, ba ba của ngươi muốn đi mua cho ngươi túi sách, ngươi ở nhà cùng mụ mụ chơi một hồi, có thể chứ?" Tốt, Tần An An kích động gật đầu nói. Thấy thế, Tần Đào hướng Giang Lâm ném một cái ánh mắt cảm kích. Giang Lâm khoát tay áo, sau đó cười dựng vào Tần Đào bả vai, quay đầu đối Tần An An nói ra, "An An, ba ba của ngươi trong khoảng thời gian này muốn cùng thúc thúc đi nơi khác đi công tác một đoạn thời gian, ngươi ở nhà nhất định phải hảo hảo nghe mẹ lời nói, biết sao?" Một bên Triệu Mai đã không chế không nổi tâm tình của mình, bắt đầu nhỏ giọng khóc nức nở. Ngây thơ Tần An An chỗ nào muốn lấy được nhiều như vậy, tiểu cô nương chỉ nhớ mình sách mới bao. "Tốt, ba ba đi nhanh về nhanh a, đừng quên An An sách mới bao nha." Cáo biệt thế nữ, Tần Đào đi theo Giang Lâm đi tới cư xá dưới lầu. Nhớ tới trong nhà thế nữ, lúc này cho dù là đã từng quan đến thị trưởng Tần Đào, cũng không nhịn được hỏi thăm Giang Lâm, "Giang tổ trưởng, ngài cảm thấy ta sẽ bị phán mấy năm a?" Giang Lâm nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, sau đó chậm rãi mở miệng nói, "Vận khí tốt, 3 năm, vận khí không tốt, khó nói." Nghe nói như thế, Tần Đào trong lòng cảm giác nặng nề. "Được, ta đã biết, đa tạ Giang tổ trưởng giải tỏa nghi vấn đắc hoặc." Giang Lâm kêu gọi Tần Đào lên xe, cũng lái xe mang đối phương đi tới gần nhất một nhà tiệm văn phòng phẩm. Vừa xuống xe, Giang Lâm liền đối với chủ tiệm dò hỏi, "Lão bản, các ngươi nơi này có hay không túi sách?"
"Có."
"Đương nhiên là có." Lão bản nhiệt tình kêu gọi Giang Lâm cùng Tần Đào tiến vào trong tiệm. Tiến vào trong tiệm, Giang Lâm mang theo Tần Đào đi vào bảy đẩy túi sách kệ hàng trước, chậm rãi mở miệng nói ra, "Tuyển đi, đây là ngươi đáp ứng con gái của ngươi." Tần Đào trầm mặc một cái chớp mắt, sau đó tiến lên cầm lấy kệ hàng trước bắt mắt nhất màu hồng túi sách. "Giang tổ trưởng, cái này túi sách bao nhiêu tiền, ta đến lúc đó để hài tử mẹ của nàng chuyển cho ngươi." Giang Lâm lắc đầu, "Rất không cần phải, cái này coi như là làm ta đưa cho hài tử lễ vật đi." Dứt lời, Giang Lâm gỡ xuống túi sách, cũng đi vào sân khấu tính tiền. Một cái túi sách hao tốn 158 khối tiền. Mua xuống túi sách về sau, Giang Lâm đem túi sách giao cho một vị thường phục, cũng dặn dò nhất định phải đưa đến hài tử trong tay. Thường phục biểu lộ nghiêm túc tiếp nhận túi sách, sau đó lái một chiếc xe hơi hướng Tần Đảo trong nhà mau chóng đuổi theo. Làm xong đây hết thảy, Giang Lâm lần nữa nhìn về phía Tần Đảo, "Ta sẽ lưu lại một tên hóa kình cảnh võ giả bảo hộ các nàng hai mẹ con, ngươi có thể an tâm tiếp nhận cải tạo." Tần Đảo mặc dù không biết Giang Lâm trong miệng hóa kình cảnh võ giả là cái gì, nhưng có vị này Giang công tử cam đoan, hắn vẫn là an tâm không ít. Tối thiểu nhất hắn không cần lo lắng đến từ tỉnh thành Lý gia trả thù. "Giang tổ trưởng, ngài đại ân đại đức, Tần Mô vô cùng cảm kích." "Khách khí, bất quá là tại đủ khả năng phạm vi bên trong thôi." Giang Lâm vô vỗ Tần Đảo bả vai, sau đó lái xe mang theo đối phương đi đến cục thành phố. Giang Lâm một lần nữa đem Tần Đảo chuyển giao cho cục thành phố, cái này cũng báo trước lấy lần này sự kiện sắp tiến vào hồi cuối. Ngày thứ hai, Lý Nhạc cùng Liễu gia cha con thuận lợi xuất viện. Mà nên đón bọn hắn xuất viện, theo thứ tự là ba bộ ngân thủ vòng tay, cùng Giang Lâm từ cục thành phố điều tới mười mấy tên nhân viên cảnh sát. "Lý đại thiếu, mời đi." Giang Lâm chỉ cách đó không xa chuyên môn dùng cho áp giải nghi phạm xe cảnh sát. Lý Nhạc thấy thế, không khỏi hừ lạnh một tiếng, sau đó liền tại hai tên nhân viên cảnh sát áp giải hạ lên xe cảnh sát. Liễu gia cha con theo sát phía sau. Si Mị cùng Long Nguyên đi theo Giang Lâm bên người, trông thấy Lý Nhạc cái kia rõ ràng vẻ không phục. Si Mị không khỏi mở miệng nói, "Xem ra, cái này Lý Nhạc vẫn rất không phục a." Giang Lâm cười ha hả nói ra, "Muốn đổi làm ta, bởi vì như thế lớn cái Ô Long sự kiện bị bắt, ta cũng không phục, bất quá, không phục cũng vô dụng. Ta đã hướng lên phía trên đệ trình xin báo cáo, xin ở kinh thành tiến hành vụ án thẩm tra xử lý, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, Lý Nhạc sẽ tại kinh thành Sương Bình ngục giam vượt qua quãng đời còn lại. Hy vọng chuyện này có thể hảo hảo gõ một chút Lý gia, mặt khác, Quang Minh hội sự tình, chỉ sợ còn phải phiền phức 507 sở nghiên cứu cùng quốc an các đồng chí lại đến điều tra một phen." Long Nguyên nghe vậy, khẽ mỉm cười nói, "Cái này hiển nhiên không có vấn đề, ta tối nay sẽ cùng U Linh cục trưởng bọn hắn hồi báo một chút." Giang Lâm phát hiện liền tình huống trước mắt đến xem, tại xử lý liên quan đến Quang Minh hội các loại tương quan công việc thời điểm, vẫn là đến làm cho 507 sở nghiên cứu cùng quốc an các đồng chí bỏ ra mặt. So sánh dưới, 507 sở nghiên cứu cùng quốc an xử lý lên những chuyện này đến rõ ràng sẽ chuyên nghiệp một chút, đồng thời đây cũng là phạm vi chức trách của bọn họ bên trong. Sau đó, mấy chiếc xe cảnh sát trùng trùng điệp điệp địa lái về cục thành phố. Đi vào cục thành phố, Giang Lâm cố ý an bài một cái phòng riêng, để Lý Nhạc cùng Liễu gia cha con tiến vào. Ngay tại trong phòng này, Lý Nhạc cùng Liễu gia cha con gặp được cái kia sớm đã bị cục thành phố tuyên bố gặp chuyện bỏ mình nguyên thị trưởng, Tần Đào. Tần Đào rõ ràng là sớm nhận được thông tri, lúc này ngồi nghiêm chỉnh, biểu lộ nghiêm túc ngồi tại trên một cái ghế. Lý Nhạc trông thấy Tần Đào, mí mắt không khỏi bắt đầu điên cuồng loạn động. Hắn hít sâu một hơi, sau đó tổ chức tốt ngôn ngữ, chậm rãi mở miệng nói, "Tần thị trưởng, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ?" Hắn không mở miệng còn tốt, kết quả mới mở miệng, lập tức liền đem Tần Đào lửa giận cho đốt lên. Tần Đào đột nhiên đứng người lên, một cái tay chăm chú nắm quyền, tại mọi người ánh mắt kinh ngạc dưới, hắn bước xa vọt tới Lý Nhạc trước mặt, sau đó vung lên nắm đấm, hung hăng đập vào mặt của đối phương bảng phía trên. Ầm. Lý Nhạc cứng thanh ngã xuống đất, máu tươi thuận xoang mũi phun ra ngoài, cả người co quắp tại trên mặt đất, bụng mặt phát ra thống khổ kêu rên. Một màn này đừng nói là Liễu gia cha con, liền liên Giang Lâm Đô cho nhìn ngây người. Hắn vốn cho rằng Tần Đào nhã nhặn là cái quan văn, kết quả không nghĩ tới vẫn là cái võ tướng. Khu khu, Tần Đào, người lánh tính một chút. Giang Lâm tượng trưng địa khuyên một câu, bất quá cũng không tiến lên ngăn cản. Tần Đào là cái người sáng suốt, nhìn ra được Giang Lâm ý tứ, hắn liếc mắt ngã xuống đất không dậy nổi Lý Nhạc, thầm nghĩ lên mình những năm này bị nhằm vào cùng bất công, nghĩ đến trong nhà bất lực thế nữ, thế là hắn quay người liền chép lên một bên băng ghế, chuẩn bị kỹ càng tốt phát tiết một chút phẫn nộ trong lòng. Rất nhanh, trong phòng liền bạo phát ra Lý Nhạc cái kêu thảm như heo bị làm thịt tâm thanh. Giang Lâm hai tay ôm ngực, đứng ở trong góc nhỏ, miệng bên trong không ngừng nghĩ linh tinh nói, "Tỏi chim, tỏi chim." Một bên Liễu gia cha con trốn ở Giang Lâm bên cạnh run lẩy bẩy. Tần Đào rõ ràng là giết mắt đỏ. Lúc này, bọn hắn sợ đối phương đem lực chú ý chuyển rời đến trên người mình tới. Cú may Tần Đào trả thù chỉ nhằm vào Lý Nhạc. Ẩu đả kéo dài đến gần 10 phút đồng hồ. Đợi đến Tần Đào mệt mỏi một bên thở hổn hển, một bên bước bỏ băng ghế thời điểm, Lý Nhạc đã bị đánh thành huyết nhân. Giang Lâm gặp hỏa hầu không sai biệt lắm, thế là vội vàng để cho người ta gọi tới nhân viên y tế vì Lý Nhạc băng bó vết thương. Đánh về đánh, đánh về đánh, nhưng là cũng không thể để Lý Nhạc chết ở chỗ này. Chương 1646, cái này lỗ tỉnh, mãi mãi cũng không phải là Lý gia lỗ tỉnh. Chương 1646, cái này lỗ tỉnh, mãi mãi cũng không phải là Lý gia lỗ tỉnh. Giang tổ trưởng, đa tạ. Hô, hô. Tần Đào một bên thở hổn hển, một bên quay đầu đối Giang Lâm nói cảm tạ. Giang Lâm khoát tay áo, biểu lộ cổ quái mở miệng nói, cảm tạ ta làm gì? Ta cũng không có để ngươi đánh hắn.
Tần Đào hơi sững sờ, chú ý tới bên cạnh Liễu gia cha con, lúc này phản ứng lại. Khụ khụ, Giang tổ trưởng, là ta quá vọng động rồi, cho ngài thêm phiền toái. Giang Lâm nhíu mày, nhìn xem trên mặt đất giống như chó chết Lý Nhạc, cười nhạt một cái nói, còn tốt, may mắn ngươi ra tay có chừng mực, Lý Nhạc bị thương cũng không tính nghiêm trọng, một hồi cho hắn tiếp hai băng rắn cá nhân liền tốt. Liễu gia cha con thấy cảnh này, khoe miệng bắt đầu khống chế không nổi địa điên cuồng run rẩy. Cái này Lý Nhạc mũi đều bị đánh sai lệch, cái này gọi ra tay có chừng mực, cái này gọi bị thương không nghiêm trọng, cái này gọi tiếp hai băng rắn cá nhân liền tốt. Lúc này Giang Lâm tại cha con hai người trong mắt đơn giản cùng ma quỷ không khác. Hung ác, quá độc ác, người sao có thể ác như vậy? Sau đó, hai người bọn họ liền nghe Giang Lâm tiếp tục mở miệng nói cho cùng, lần này còn muốn cảm tạ ngươi cung cấp mang tính then chốt chứng cứ, ngươi yên tâm, ngươi lập công chuộc tội bật liệu, ta sẽ cùng nhau đưa ra cho đế đô tối cao pháp viện. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người ở đây đều ngây ngẩn cả người. Đế đô tối cao pháp viện, biểu lộ hoảng sợ nhất chính là Liễu gia hai cha con. Hai cha con liếc nhau một cái, biểu tình kia tựa hồ muốn nói, bọn hắn là phạm vào cái gì tội lỗi chồng chất tội ác sao? Thế mà đều muốn bên trên tối cao pháp viện. Mà Tần Đào tựa hồ đọc hiểu cái gì, lập tức hướng Giang Lâm quăng tới ánh mắt cảm kích. Ta hiểu được, Giang tổ trưởng, ta ơn ngài. Đây đều là ta phải làm, mặt khác, Hoàng Tuyên hội ngân sách bên kia ta đã liên hệ tốt, liên quan tới mấy cái kia hy vọng công trình tài chính nâng đỡ kế hoạch đã bắt đầu đưa vào danh sách quan trọng, trễ nhất cuối năm, tương quan tài chính liền sẽ phê duyệt xuống tới, ngoài ra còn có sự kiện ta muốn nói với ngươi một chút. Giang Lâm từ trong ngực lấy ra một điếu thuốc lá nhóm lửa, biểu hiện trên mặt bình thản như nước. Tần Đào lấy lại bình tĩnh, giọng nói vô cùng vì cung kính nói ra, ngài nói. Giang Lâm không nhanh không chậm hít một hơi thuốc lá, đáy mắt cảm xúc để cho người ta suy nghĩ không đấu. Lý gia tại lỗ tỉnh mạng lưới quan hệ rắc rối phức tạp, ta tạm thời có thể làm được chính là đem Lý Nhạc cùng các ngươi cùng một chỗ đóng gói đưa đến kinh thành tiến hành thẩm phán. Mặt khác, ta cũng có thể giúp ngươi thích đáng an trí một chút gia thuộc, nhưng muốn đem toàn bộ Lý gia nổ tận gốc, còn cần thời gian nhất định. Bất quá ngươi yên tâm, ta nói như vậy không phải trốn tránh vấn đề, càng không phải là kiêng kỵ Lý gia thế lực, chỉ là ta gần nhất còn có một số càng trọng yếu hơn sự tình muốn đi làm. Đến tiếp sau ta sẽ để cho 507 sở nghiên cứu cùng quốc an đồng chí tiếp nhận ta tiếp tục theo vào Lý gia tình huống. Tin tưởng ta, cái này lỗ tỉnh mãi mãi cũng không phải là Lý gia lỗ tỉnh. Thoại âm rơi xuống, gian phòng bên trong lâm vào yên tĩnh như chết. Trầm mặc không biết kéo dài bao lâu, Tần Đào chậm rãi ngẩng đầu, nhìn thẳng Giang Lâm hai mắt, trịnh trọng mở miệng nói, khả năng đổi người khác, ta sẽ không tin tưởng, nhưng nếu là ngài Giang tổ trưởng miệng vàng lời ngọc, vậy ta liền không tìm được không tin lý do. Huống chi, ngài cũng không cần thiết nói láo, gạt ta như thế một cái tù nhân. Vào lúc ban đêm, Giang Lâm liền dẫn Lý Nhạc, Tần Đào đám người bước lên tiến về đế đô chuyên cơ. Bọn hắn tiến về đế đô hành trình đạt được nghiêm ngặt giữ bí mật. Cho đến ngày thứ hai, Lý Thanh Sơn tự mình đến Thiên Hải thành phố chuẩn bị thăm viếng một chút Lý Nhạc thời điểm, mới biết được con của mình đã bị Giang Lâm chuyển rời đến đế đô tiến hành thẩm phán. Tin tức này giống như một đạo sấm sét giữa trời quang, trong nháy mắt làm rối loạn hắn tất cả kế hoạch. Hắn muốn nghĩ dựa vào Lý gia tại bản địa lực ảnh hưởng, đối pháp viện tiến hành tạo áp lực, sau đó cho nhi tử tranh thủ đến mấy năm hoàn thi hành hình phạt. Dẫu gì chờ đến Giang Lâm đám người rời đi thời điểm, hắn còn có thể vụng trộm vận hành một chút, đem Lý Nhạc từ trong ngục giam vớt ra. Nhưng làm hắn vạn vạn không nghĩ tới chính là Giang Lâm tựa hồ cố ý phòng hắn chiêu này, trực tiếp đem Lý Nhạc mang đến kinh thành. Lần này cho dù hắn Lý gia tại lỗ tỉnh lại có quyền thế, tay cũng không có khả năng ngã vào đế đô, tại Giang Lâm dưới mí mắt đem Lý Nhạc cứu ra. Không kịp vì mình chủ quan hối hận, Lý Thanh Sơn rất nhanh liền biết được một cái khác càng thêm hỏng bét tin tức xấu. An toàn quốc gia bộ môn tổ điều tra đến lỗ tỉnh. Tin tức này là hắn từ trong tỉnh biết được. Giang Lâm chân trước vừa đi, người của quốc an chân sau liền đến, ở trong đó liên hệ. Chắc hẳn người sáng suốt cũng nhìn ra được. Kể từ đó, Lý Thanh Sơn căn bản không có tâm tư lại đi quan tâm nhi tử sự tình. Người của quốc an tìm tới cửa, khẳng định là nắm giữ một chút cái gì. Nói câu khó nghe chút, Lý gia có thể nói là trong một đêm liền tới đến sinh tử tồn vong thời khắc. Mà đợi đến hắn vô cùng lo lắng chạy về Lý gia trang vườn, chuẩn bị triệu tập cả gia tộc người như vậy sự tình tiến hành thương thảo thời điểm, càng thêm đã rét vì tuyết lại lạnh vì sương một màn phát sinh. Tương đạo khí tức kinh khủng xuất hiện ở Lý gia trang vườn trên không, toàn bộ hành trình không hề có điểm báo trước. Cho đến Lý Thanh Sơn mang theo một đám Lý gia võ giả ra xem xét thời điểm mới phát hiện, lại là đương nhiệm 507 sở nghiên cứu cơ quan tình báo cục trưởng Vũ Linh mang theo một đám tổ điều tra thành viên tới. Lý Thanh Sơn hai mắt tối đen, suýt nữa té xỉu. Trong lòng gọi thẳng, trời muốn diệt ta Lý gia a. Chương 1647, khác biệt đãi ngộ chương 1647, khác biệt đãi ngộ kinh thành, 507 sở nghiên cứu. Vừa ngồi thang máy đi vào dưới mặt đất phụ lầu 5, Giang Lâm liền đối diện đụng phải bị người dùng cán cứu thương từ phòng huấn luyện khiêng ra tới Chu Tử Hiên. Lúc này Chu Tử Hiên trạng thái rất kém cỏi, trên mặt xanh một miếng tử một khối, đỉnh đầu còn có một cái bọc lớn, nhìn có chút buồn cười. Mà Chu Tử Hiên mở ra sưng hai mắt, cũng lần đầu tiên nhìn thấy một thân thường phục Giang Lâm, hắn rõ ràng sửng sở. Ai? Các loại, đợi chút nữa. Hắn vội vàng để nhân viên y tế dừng bước lại, sau đó hắn run run rẩy rẩy địa duỗi ra một ngón tay, chỉ vào Giang Lâm mặt, phát ra một tiếng kinh hô, "Họ Giang, ngươi mẹ nó mấy ngày nay chạy đi đâu?" Giang Lâm nhìn xem nhận hết tra tấn lại một mặt chấn kinh Chu Tử Hiên, hơi sững sờ nói, "Ta đương nhiên là đi chấp hành nội các lời nhắn nhủ nhiệm vụ a, chẳng lẽ lại ta còn là đi ra ngoài chơi a?" Nói đến đây, hắn đánh giá đến Chu Tử Hiên, khóe miệng là khó mà che giấu ý cười, "Chu đại thiếu, ngươi trong khoảng thời gian này, chắc hẳn kháng đánh năng lực lại lấy được tăng lên trên diện rộng a."
Chu Tử Hiên nghe được cái này ngồi trầm trọng, kém chút từ trên cáng cứu thương quằn bắt đầu. Nhưng toàn thân trên dưới truyền đến đau đớn, lại để cho hắn không thể không thành thành thật thật nằm tại trên cáng cứu thương. "Họ Giang, ngươi nói ít ngồi trầm trọng." "Tê. Được rồi được rồi, đem ta Chu đại thiếu dẫn đi hảo hảo trị liệu đi, các loại có thời gian, hai ta luận bàn một chút." Giang Lâm nhẹ nhàng vỗ xuống Chu Tử Hiên đùi. Cái sau lập tức đau đến diện mục bặm mẻo, trong miệng cũng rút hơi lạnh. "Tê. Mẹ nó." Mấy nhân viên y tế cấp tốc giơ lên Chu Tử Hiên đi đến phòng y tế. Nhìn xem bóng lưng của mọi người, Giang Lâm nụ cười trên mặt dần dần biến mất, thay vào đó là một vòng ngưng trọng. Về phần tại sao là ngưng trọng? Một giây sau lưng cửa thang máy từ từ mở ra. Long Nguyên cùng Si Mị từ đó đi ra. Trông thấy Giang Lâm đứng tại cửa thang máy, Long Nguyên trên mặt rõ ràng hiện lên một vòng vẻ kinh ngạc. "Hở? Giang đệ đệ, ngươi làm sao còn ở nơi này? Đã ngươi ở chỗ này, vậy chúng ta cùng đi đi, quy củ cũ, số 1 phòng huấn luyện." Dứt lời, Long Nguyên liền kéo Giang Lâm cánh tay, hướng phía số 1 phòng huấn luyện tiến đến. "Tiểu Nguyên tỷ, chúng ta không phải vừa trở về sao? Nếu không, nghỉ ngơi 2 ngày lại nói." Giang Lâm ý đồ cải biến mình tiếp xuống vận mệnh, nhưng mà Long Nguyên thái độ lại dị thường kiên quyết. "Không được, thời gian gấp gáp lắm, trước huấn luyện xong lại nghỉ ngơi." Cứ như vậy, Giang Lâm bị Long Nguyên cùng Si Mị ngạnh sinh sinh lôi kéo đến phòng huấn luyện. Quen thuộc lôi đài đập vào mi mắt, Giang Lâm tựa hồ đã sớm cảm giác được trên người mình bắt đầu ẩn ẩn làm đau. Một lần nữa đạp vào lôi đài đồng thời, hắn cũng bắt đầu hiếu kỳ mình thực lực hôm nay, mà cân nhắc hắn thực lực tiêu chuẩn, chính là trước mặt Long Nguyên cùng Si Mị. Cái này hai thế nhưng là thực sự võ đạo tông sư cấp cường giả. Phổ thông cấp S gen chiến sĩ đều không phải là các nàng hai người đối thủ. "Giang đệ đệ, làm trở về trận đầu làm nóng người huấn luyện, ta cùng Si Mị quyết định đồng loạt ra tay, ngươi cũng không nên thủ hạ lưu tình nha." Long Nguyên nhếch lên môi son, lộ ra một vòng nụ cười quyến rũ. Nụ cười này rất đẹp, nhưng Giang Lâm hoàn mỹ thưởng thức, bởi vì hắn biết, mình tiếp xuống có thể muốn bị đánh. Một trận hữu hảo luận bàn huấn luyện kéo dài gần 2 giờ. Giang Lâm lấy 1-2, cuối cùng vẫn tiếp nối là bại, bị hai người hành hung. Cũng may Long Nguyên cùng Si Mị ra tay có nặng nhẹ, Giang Lâm mặc dù trên thân rắn rắn chắc chắc chịu không ít hạ công kích, nhưng trên mặt lại một chút vết thương đều không có. Nhìn xem đổ vào trên lôi đài miệng lớn thở hổn hển Giang Lâm, Long Nguyên tiến lên đỡ lên đối phương, sau đó cười híp mắt mở miệng khích lệ nói, "Có thể à, Giang đệ đệ, so vừa tới thời điểm mạnh hơn nhiều, đi, tỷ tỷ dẫn ngươi đi phòng y tế xoa chút thuốc." Giang Lâm bị Long Nguyên hai người đỡ lấy đi vào phòng y tế. Tục ngữ nói oan ra ngõ hẹp, ở chỗ này hắn lại đụng phải ngay tại trên giường bệnh Trích Chu Tử Hiên. Mặt khác, Nguyên Cát cũng tại một cái khác trương trên giường bệnh, mấy tên nhân viên y tế chính vây quanh hắn băng bó vết thương. Giang Lâm xuất hiện, tự nhiên là đưa tới hai người chú ý. Nguyên Cát kích động muốn ngồi dậy, nhưng mà động tác biên độ quá lớn, liên lụy đến vết thương, sắc mặt hắn khẽ biến, đột nhiên hít vào một ngụm khí lạnh, sau đó một lần nữa nằm lại trên giường bệnh. "Họ Giang, ngươi tại sao lại tới?" Chu Tử Hiên tiện tay cầm lấy đầu giường bên trên một viên lừa táo, ném vào trong miệng tinh tế nhai nhai nhấm nuốt bắt đầu. Giang Lâm nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, sau đó bỏ đi áo, lộ ra một thân cường tráng khối cơ thịt cùng cái kia xanh một miếng tử một khối máu ứ đọng. "Ta đến thoát thuốc." "Hả? Nguyên đại thiếu cũng tại a?" Long Nguyên cùng Si Mị theo nghề thuốc hộ nhân viên trong tay tiếp nhận dược phẩm, bắt đầu hướng Giang Lâm trên thân bôi lên. Long Nguyên thủ pháp rất thành thạo, dù sao nàng từng tại bộ đội làm qua một đoạn thời gian quân y ở Giang công tử, đã lâu không gặp. Nguyên Cát kéo ra một vòng tiếu dung, hướng phía Giang Lâm khẽ đuốt cằm thăm hỏi. Trải qua trong khoảng thời gian này gian khổ đặc huấn, Nguyên Cát rõ ràng muốn so trước đó gầy lên một vòng, mà trên thân khắp nơi có thể thấy được vết sẹo, đủ để chứng minh hắn trong khoảng thời gian này huấn luyện cường độ lớn đến bao nhiêu. Ba người đơn giản hàn huyên vài câu, chữa bệnh và chăm sóc trong phòng liền dần dần lần nữa khôi phục yên tĩnh. Cũng không phải bọn hắn thích yên tĩnh, mà là vết thương trên người đau nhức đang không ngừng tra tấn bọn hắn, để bọn hắn căn bản vô tâm nói chuyện phiếm. Yên tĩnh đại khái kéo dài hơn 10 phút. Hô. Long Nguyên bỗng nhiên nặng nề mà thở một hơi, sau đó chỉ thấy nàng nhẹ nhàng vỗ Giang Lâm phía sau lưng, nhắc nhở, "Tốt, thuốc sức xong." Giang Lâm một lần nữa mặc quần áo tử tế, đứng dậy hoạt động một chút gân cốt. "Vậy chúng ta tiếp xuống làm gì?" "Thời gian kế tiếp, ngươi có thể tự do an bài, bất quá 12 giờ khuya trước đó, ngươi nhất định phải trở lại sở nghiên cứu báo đến." Long Nguyên tấm lấy một trương tuyệt mỹ khuôn mặt, chăm chú dặn dò. Nghe vậy, Giang Lâm hai mắt tỏa sáng, "Tốt như vậy, cái kia có thể, ta hiện tại liền thu thập đi trường học một chuyến." Nói xong, hắn bước đi như bay địa xông ra phòng y tế, nhìn liền cùng một người không có chuyện gì đồng dạng. Trên giường bệnh Chu Tử Hiên thấy cảnh này, rốt cục nhịn không được mở miệng. "Ai, đợi chút nữa, Long Nguyên đồng chí." "Thế nào?" Long Nguyên xoay người, có chút nhíu mày nói. Chu Tử Hiên muốn nói lại thôi địa mở miệng nói, "Kia cái gì?" "Chính là, ta có thể rời đi sở nghiên cứu, ra ngoài tự do hoạt động một đoạn thời gian sao?" Theo tiếng nói của hắn rơi xuống, Nguyên Cát cũng đi theo quăng tới ánh mắt hỏi thăm. Hai người bọn họ đã đang nghiên cứu sở đãi nhanh dòng dã 20 ngày. Trong lúc đó không chỉ có huấn luyện không ngừng, hai người bọn họ thậm chí ngay cả sở nghiên cứu đại môn đều không có bước ra qua, thời gian đều nhanh cùng ngồi tù không kém cạnh. Nghe vậy, Long Nguyên trầm ngâm không nói. Ngược lại là một bên Si Mị mở miệng nói chuyện. "Hai người các ngươi cũng đừng nghĩ, Giang Lâm đã bước vào tiên tiến cảnh, nếu như các ngươi ai có thể chiến thắng hắn, cái kia ngược lại là có thể để các ngươi ra ngoài tự do hoạt động một chút." Lời này vừa nói ra, Chu Tử Hiên trên mặt biểu lộ trong nháy mắt liền đọc lại. Tiên tiến cảnh. Cái này họ Giang, thế mà đều mẹ nó tiên tiên cảnh rồi.